Chương 51, lời đồn. Hắn nhịn không được liếc qua Thân Như Ý. Đây chính là Thân Thấm Ngọc đành phải giới thiệu với hắn. Đây là chất nữ Như Ý của thân thiếp, là tế nữ ở kinh, thân thể không khỏe nên kêu nàng ta tới đây bầu bạn. Nàng lại đưa mắt cho Như Ý, Như Ý tiến tới phía trước thi lễ. Thân Như Ý tham kiến hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ long thể khỏe mạnh, phúc thịnh vinh thọ. Những lời này đều là Thân Quốc Cứu trước đó nói cho nàng, đọc thanh âm vô cùng dịu dàng, phảng phất như đã tới tận trái tim của hoàng phủ Huyền Đức, khiến cho hắn ngơ ngáy khó chịu được. Hắn híp mắt lại hỏi nàng. Hóa ra là Như Ý cô nương, không biết bao nhiêu xuân xanh, đã gả cho ai chưa? Theo lý Như Ý phải gọi ý là cô phụ, phải gọi người ta là chất nữ, nhưng sau đó lại cân nhắc gọi là Như Ý cô nương, hiển nhiên đã động tâm với Như Ý. Thân Thấm Ngọc vừa muốn nói chuyện thì Thân Như Ý lại đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cất tiếng ngọt ngào trả lời. Thân năm nay 18 tuổi, chưa gả cho ai. Thân Thấm Ngọc ngây ngốc một chút, nàng không ngờ Như Ý lại trực tiếp như thế, cũng không xưng là cô phụ, hàm xúc trong đó làm cho nàng không vui, nàng giận tái mặt nói. Như Ý ngươi về trước đi. Đồ ta muốn ngày mai mang đến cho ta. Thân Như Ý cảm thấy cô không vui trong lòng liền ảm đạm, chỉ đành trả lời một tiếng. Vâng. Sau đó nàng thi lễ với hoàng đế. Thân nữ cáo lui. Thân Như Ý từ từ lui ra nội thất, hoàng phủ Huyền Đức vẫn nhìn theo thân thể mềm mại thướt tha của nàng, Thân Thấm Ngọc trong lòng càng không vui, khẽ ho khan một tiếng. Bệ hạ. Hoàng phủ Huyền Đức lúc này mới tỉnh ngộ, hắn cười gượng một tiếng. Trầm lần đầu tiên nhìn thấy Như Ý khiến cho chấm nhớ tới Tử Đồng khi còn trẻ. Thân Thấm Ngọc nổi giận như muốn điên lên, nàng cố gắng khả chế mình mà cười nhạt nói. Bệ hạ thần thiếp rất già sao. Hoàng phủ Huyền Đức biết rằng mình sai rồi, hắn liền cười ha hả ôm Thân Thấm Ngọc vào lòng, thấp giọng nói bên tai của nàng. Chấm muốn nghe nhịp tim đập của hài nhi trọng bụng của Tử Đồng. Thân Thấm Ngọc trong lòng hiểu ý tứ của hoàng đế, hiện tại hắn muốn. Thái y đã liên tục dặn dò với nàng, nàng mang thai chưa đầy 3 tháng, ngàn vạn lần không thể làm chuyện phòng the. Thân Thấm Ngọc đã từng có bài học 5 năm trước, nàng mang thai 2 tháng, vì chuyện phòng the quá độ mà sinh non, cho nên nàng quyết không dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Thân Thấm Ngọc nhớ kỹ bài học 5 năm trước, nhất định phải giữ vững bào thai ở trong bụng của mình. Nàng nằm ở trong ngực của hoàng phủ Huyền Đức ủy khuất mà nói. Bệ hạ một chút thương tiếc cũng không có. Hoàng phủ Huyền Đức nâng cằm của Thân Thấm Ngọc lên, loại mị hoặc này khiến cho nàng nhất thời quên đi Như Ý, liền khẽ cười nói. Cô ở đâu mà không thương tiếc nàng. Bệ hạ biết thần thiếp đang sinh cho bệ hạ một long tử mà còn muốn. Hoàng phủ Huyền Đức cười ha hả. Tử Đồng đúng là con run trong bụng của ta, biết rõ tâm tư của ta, ha ha. Bệ hạ xấu lắm, cái gì mà là run, thần thiếp không thuận theo. Thân Thấm Ngọc nhõng nhẽo trong lòng, nàng mừng thầm, nàng nghe ra khẩu khí của hoàng thượng cũng không tức giận với nàng. Hoàng phủ Huyền Đức hôm nay tâm tình không tệ, hắn vừa văn nhận được tin của Trương Sùng Tuấn cách đây 800 dặm, phản loạn ở Tiểu Tuyển quận hoàn toàn đã bị trấn áp, thủ lĩnh Thác Bạt A Cổ đã bị bắt chuẩn bị áp giải vào kinh. Một tháng trước Tiểu Tuyển quận đảng cùng với Hán nhân vì xung đột nguồn nước đã xảy ra xung đột, bọn họ lại cho rằng triều đình thiên vị Hán nhân, gần vạn tên phản loạn liền chiếm lĩnh Tiểu Tuyển thành, giết tới hàng nghìn binh sĩ người Hán. Hà Lung Tiết Độ sứ Trương Sùng Tuấn liền dẫn 5 vạn đại quân tới trấn áp, không đầy một tháng phản loạn đã bị tiêu diệt, giết chết mấy nghìn người, bắt sống thủ lĩnh Thác Bạt A Cổ nha. Điều này khiến cho tâm tình của hoàng phủ Huyền Đức vô cùng vui mừng, cho dù Thân Thấm Ngọc từ chối ý muốn của hắn, hắn cũng không tức giận. Hoàng phủ Huyền Đức cười ha hả ngồi xuống, Thân Thấm Ngọc vội vàng rút một chén nước trà cho hắn, lại bỏ vào đó thêm 2 khối băng, đặt trước mặt hắn mà khẽ nói. Bệ hạ dường như tâm tình không tệ. Hoàng phủ Huyền Đức bưng chén trà lên uống một ngụm rồi cười nói. Cô vừa mới nhận được tin tứ, phản loạn ở Tiểu Tuyển quận đã được dẹp loạn, cho nên tâm tình đúng là không tệ. Là Trương Sùng Tuấn sao? Thân Thấm Ngọc cẩn thận từng chút hỏi, Như Ý đã mang tới tin nhắn của huynh trưởng nói nàng tỏ thái độ của mình với Trương Sùng Tuấn, nàng đang lo không có cơ hội mở miệng, vừa vặn hoàng đế nhắc tới chuyện ở Tiểu Tuyển quận. Chính là hắn, hắn rất tài giỏi, cô tính toán qua trên đường hành quân cũng phải mất 20 ngày, hơn nữa người báo tin cũng mất 7 ngày, Trương Sùng Tuấn chỉ mất 3 ngày để dẹp phản loạn, làm cho cô giảm rất nhiều quân phí, không tệ. Vô cùng không tệ một. Hoàng phủ Huyền Đức không ngừng tán dương, hắn lại nhìn qua Thân Thấm Ngọc thấy nàng không nói suy nghĩ của mình thì cười nói. Ái phi không muốn nói gì sao? Thân Thấm Ngọc vội vàng lắc đầu. Đâu có, vừa rồi thần thiếp bỗng nhiên nhớ tới mấy lời đồn nhảm chán trên phố về Trương Sùng Tuấn, nữ nhân mà thích nghe mấy lời đồn nhảm chán đó, không có gì đâu. Nụ cười trên mặt của Hoàng phủ Huyền Đức trở nên biến mất, hắn uống một ngụm trà nhàn nhạt hỏi. Đồn đãi phố phường gì, nói cho cô biết. Thân Thấm Ngọc vụng trộm nhìn thoáng qua Hoàng phủ Huyền Đức thấy hắn đã không còn tâm tình nói dỡ rồi, Thân Thấm Ngọc làm bộ vô tình cười nói. Thật sự không có gì, đều là một số lời đồn vô căn cứ, nữ nhân nói giỡn mà thôi, Hoàng thượng cũng không cần nghe đâu. Không nói cho cô biết, cô cả ngày ở trong cung đối với loại phố phường đồn đãi này cũng có hứng thú, ngẫu nhiên nghe một chút cũng không sao. Đó là bệ hạ muốn nghe đó, nếu là mất tâm tình của bệ hạ thì không liên quan tới thân thiếp.
Ngươi nói đi câu nghe đây.
Thân thấm ngọc nghĩ nghĩ rồi cười nói.
Phố phường đồn đãi, Đinh Thượng Thư vì Tần Thị Lang vạch tội con rể của Thượng Thư cho nên giận dữ hủy hôn ước của hai nhà, còn có khoa cử tiến sĩ năm nay có tới 20,000 người vào kinh thi, lại nghe nói lại bộ muốn tăng danh ngạch tiến sĩ.
Hoàng Phủ Huyền Đức khoát tay cắt đứt lời nàng.
Nàng nói lời đồn về Trương Sùng Tuấn đi.
Chuyện này như ý cũng không rõ ràng lắm, nghe nói Trương Sùng Tuấn bị mất trộm hổ phù cũ gì đó, huyên náo xôn xao, thần thiếp không hiểu chuyện trên quan trường nên không biết thế nào là hổ phù cũ.
Quyển 2 chương 52, Thân Kỳ Võ.
Hoàng Phủ Huyền Đức mặt mày trầm xuống, hắn dĩ nhiên minh bạch là Thân Thấm Ngọc đang nói cái gì, hổ phù cũ chính là hổ phù của Tấn An Hoàng đế. Lúc đó không chỉ riêng Hà Lũng tiết độ sứ có mà tất cả 7 tiết độ sứ khác đều có, sự tình đã qua 40 năm, Tấn An chi biến cũng không còn là cấm kỵ trong triều, tại sao lại còn có lời đồn này?
Hoàng Phủ Huyền Đức liếc qua Thân Thấm Ngọc thấy nàng vẫn còn cười nhưng nụ cười có một vẻ gì đó mất tự nhiên, Hoàng Phủ Huyền Đức lập tức hiểu ra đây là chủ ý mà Thân Quốc Cứu muốn đánh cho Hà Lũng tiết độ sứ.
Hoàng Phủ Huyền Đức trong lòng có phần không vui, hắn cũng không trả lời, hắn từ từ uống chèn trà xong liền cười nhạt một tiếng.
Từ Đồng bảo dưỡng thân thể cho tốt. Sinh thêm một tiểu long tử cho ta.
Nói xong hắn đứng lên nói.
Khởi giá.
Thân Thấm Ngọc kinh hãi.
Bệ hạ đêm nay không ngủ tại chỗ thần thiếp sao?
Không được, 2 tháng nay ta không gặp Hoa Phi rồi, trong lòng thấy hãy náy, đi xem một chút.
Nói xong hắn quay người đi ra ngoài.
Thân Thấm Ngọc trơ mắt nhìn theo hoàng đế đi xa, trong lòng nàng đỗng nhiên có một cảm giác bất lực với nàng. Hoàng thượng đi gặp Hoa Phi chính là mẫu thân của Lỗ Vương, năm nay mới 26 tuổi, bởi vì dính vào một vụ bán quan cho nên bị thất sủng. Hoàng thượng hôm nay muốn đi gặp nàng, chẳng lẽ muốn sủng ái nàng ta sao?
Thân Thấm Ngọc trong lòng cảm thấy hối hận, sớm biết như vậy nàng không nên nói chuyện của Trương Sùng Tuấn ra, hắn vừa mới thắng trận hoàng thượng tín nhiệm hắn mà mình lại gièm pha hắn, đại ca đúng là tìm việc cho mình.
Buổi tối Thân Quốc Cứu nhận được tin tức từ trong nội cung của Thân Hoàng Hậu ở dưới ánh nên Thân Quốc Cứu cũng lộ ra vẻ bất định, Thân Hoàng Hậu mang tâm phúc thái giám để lại một lời nhắn, hoàng thượng không tỏ thái độ khiến cho nàng không rõ tâm tư của hoàng hậu.
Quốc Cứu ra.
Phu tá Tào Kiến Quốc ở bên cạnh cẩn thận nói.
Không phải nói Trương Sùng Tuấn từ Tiểu Tuyền trận mang tới tin chiến thắng sao, có lẽ thời cơ của chúng ta không đúng, hoàng thượng đang khen ngợi Trương Sùng Tuấn cho nên không muốn nghe tin tức bất lợi với Trương Sùng Tuấn.
Không không phải ý như vậy.
Thân Quốc Cứu không nhận bãi bỏ phỏng đoán của Tào Kiến Quốc, trên mặt lộ ra một biểu lộ ngoài dự liệu.
Đây chính là điều ta muốn, nếu như ta đoán không sai hoàng thượng đã hiểu rõ ý của hoàng hậu, hoàng thượng hiểu đây là do ta thông qua hoàng hậu mà nhắn cho hoàng thượng.
Thế nhưng mà hoàng thượng cũng không tỏ thái độ, đây là có ý gì?
Thiên sinh chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao?
Không tỏ thái độ cũng là một cách tỏ thái độ.
Thân Quốc Cứu thấy Tào Kiến Quốc vẫn hồ đồ liền nói.
Tiên sinh suy nghĩ một chút, nếu như ta lập công lớn mà có người nói xấu ta, hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào?
Hoàng thượng nhất định sẽ giận tím mặt.
Tào Kiến Quốc đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
Hoàng thượng có ý là đang muốn chờ đợi chứng cứ.
Thân Quốc Cứu gật đầu.
Đúng thế, hoàng thượng đúng là có ý này. Hoàng thượng đang chờ chứng cứ, hoàng thượng không muốn nghe lời đồn đãi mà chỉ muốn chứng cứ.
Nói tới đây Thân Quốc Cứu kiên quyết nói với Tào Kiến Quốc.
Ta lo lắng tên Bao Hồng Vũ ngu xuẩn kia làm hư mất chuyện, hiện tại thay người cũng không còn kịp, tiên sinh hay là tới giúp hắn, có thể nắm chắc hơn một chút.
Tào Kiến Quốc đứng dậy thi lễ.
Ti chức tuân mệnh.
Tào Kiến Quốc đi rồi Thân Quốc Cứu hơi mỏi mệt, hắn đứng dậy chuẩn bị trở về phòng thì đúng lúc này ở ngoài cửa vang lên một thanh âm của con hắn.
Phụ thân Hải Nhi có thể vào không?
Vào đi.
Đứa con này của Thân Quốc Cứu tên là Thân Kỳ Võ. Thân Kỳ Võ năm nay 22 tuổi, lớn lên rất giống cha của hắn, cao cao mập mập, hơn nữa còn khôn khéo tài giỏi, lão thành ổn trọng ở nhà giúp phụ thân làm mọi chuyện rất được Thân Quốc Cứu yêu thích.
Hắn tiến lên thi lễ.
Hải Nhi tham kiến phụ thân.
Thân Quốc Cứu thích nhất đứa con trai này, khiến cho hắn nhớ tới mình lúc còn trẻ, liền gật gật đầu hòa ái mà cười nói.
Còn 1 tháng nữa là khoa cử tới rồi, con đã chuẩn bị thế nào?
Ân sư của Thân Kỳ Võ là Hàn Lâm đại học sĩ Triệu Hành Chi. Hắn tuy là con của Quốc Cựu nhưng chăm học rất được Triệu Hành Chi coi trọng, xem hắn là một trong 3 học sinh giỏi nhất, đương nhiên trong này có một phần vỗ ngông ngựa Thân Quốc Cựu.
Thân Kỳ Võ cung kính đáp.
Bẩm phụ thân, ân sư nói trình độ hiện tại của Hải Nhi đã tương đương với 30 tiến sĩ năm ngoái.
Nếu thật sự như vậy thì vi phụ an tâm rồi.
Thân Quốc Cựu giải thích cho hắn.
Năm nay vì cho phép kinh khoa thi tiến sĩ cho nên số tiến sĩ cũng tăng lên gấp đôi, đã có 20,000 sĩ tử vào kinh rồi, cho nên lại bộ cũng xin chỉ thị. Mở rộng từ 30 người đầu tiến sĩ lên 60 người, chỉ cần con phát huy tốt thì không có vấn đề gì.
Thân Kỳ Võ do dự một chút.
Thế nhưng mà Hài Nhi muốn vào giáp bảng tiến vào 3 người đầu tiên, muốn đoạt vinh quang cho thân gia.
Tiến sĩ trung tuyển chia làm ất giáp lưỡng bảng, trong đó 10 người đứng đầu là giáp bảng, người trúng tuyển giáp ấn lưỡng bảng đều gọi là tiến sĩ, nhưng 10 người trong giáp bảng có cơ hội thi đình do hoàng đế tự mình tổ chức, xác định trạng nguyên bảng nhãn thám hoa cuối cùng. Hơn nữa tham gia kỳ thi đình trên cơ bản đã có thể phong chức quan trên thất phẩm, cho nên đám sĩ tử xem giáp bảng là vinh quang của tiến sĩ cũng là hợp tình hợp lý. Thân quốc cứu hiểu ý của nhi tử, muốn lợi dụng quyền thế của mình giúp hắn một tay, mà hắn trong lòng cũng hy vọng như vậy hoàng thượng có thể nể mặt mũi của mình mà cho hắn vào trong ba người dẫn đầu. Mấu chốt là cái cửa vào giáp bảng cũng không phải dễ dàng, năm nay chủ khảo vẫn là quốc tử giám tế Tiểu Tô Tốn, người này công chính liêm minh, không nể mặt ai. Thân quốc cứu trong lòng rõ ràng chính vì Tô Tốn như vậy cho nên hoàng thượng mới tín nhiệm hắn. Nghĩ vậy hắn liền cười cười. Ngươi trước hết không cần cân nhắc quá nhiều, toàn tâm toàn ý học tập tốt, chuyện khác hay nói.
Vâng.
Thân kỷ võ đáp ứng sau đó lại nói. Phụ thân con của quan lang trung quan Hiền Câu vào kinh rồi, hắn mời hài nhi ngày mai gặp hắn, không biết phụ thân có đồng ý hay không.
Quyển 2 chương 53, Quốc sĩ.
Lễ bộ lang trung quan tịch chính là tâm phúc của thân quốc cứu. Thân quốc cứu vẫn muốn thăng cho hắn làm lễ bộ thị lang, tư lịch của hắn đã đủ nhưng lại không phải xuất thân từ tiến sĩ cho nên thăng tới ngũ phẩm đã là cao nhất. Đầu năm nay tranh giành chức vụ thứ sử cũng là do hắn đứng ra, cuối cùng xuất thân không cao bằng Tô Hàn Trinh nên bại trận. Giải quyết chức vụ này cũng không phải là không thể. Thân quốc cứu định để cho quan lão gia tử đạt được tước vị sau đó đem tước vị chuyển cho nhi tử quan tịch, như vậy quan tịch có thể thuận lợi thăng nhiệm làm thị lang. Con của mình muốn cùng với con của quan tịch lôi kéo tình cảm. Thân quốc cứu đồng ý cũng gật đầu nói. Ngươi đã qua tuổi thành niên tụ tập với bằng hữu thì tự mình quyết định đi không cần phải bẩm báo với vi phụ, nhưng ta có một chuyện nói với ngươi, không được vào kỹ viện hiểu không?
Thân kỷ võ trong lòng nhảy dựng, bọn họ vốn hẹn ở kỹ viện uống hoa tiểu, phụ thân lại không cho hắn vào kỹ viện, thì đành phải thấp giọng nói.
Vâng, hài nhi hiểu rõ. Thân quốc cứu liếc thấy hài nhi của mình nghĩ một đằng làm một nẻo thì phải khích lệ một phen, hắn nói. Thích nữ nhân thì có thể lấy về làm thiếp, nhưng kỹ viện dù sao cũng là nơi công cộng, triều đình có quy củ nghiêm cấm quan trong triều lui tới đó, con tuy là bạch thân nhưng phải nhìn xa một chút, muốn giữ thanh danh cho mình thì đừng lui tới chỗ đó, muốn làm đại sự thì phải bỏ qua tiểu tiết hiểu không?
Thân kỷ võ hổ thẹn túi lầu xuống.
Hài nhi minh bạch, đa tạ phụ thân dạy bảo.
Hiểu rõ là tốt rồi.
Thân quốc cứu cười hỏi hắn.
Còn có chuyện gì không?
Thân kỷ võ có chuyện bẩm báo với phụ thân, hắn liền không người nói.
Sáng hôm nay tể vĩ của Tề gia tới rồi.
Thân quốc cứu lúc này mới nhớ tới chuyện ngân phiếu liền bội hỏi.
Tề gia trả lời thế nào?
Tề vĩ nói danh dự trăm năm của Tề gia có được không dễ, còn nói mong phụ thân thông cảm còn nữa.
Thân quốc cứu sửng sốt một chút, trong mắt thoáng lộ vẻ gức giận. Tề gia từ chối hắn đúng là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Tuy hắn đoán được Tề gia sẽ không đáp ứng nhưng khi Tề gia từ chối hắn vẫn cảm thấy mất mặt mũi, trong lòng tràn trề tức giận. Nhưng hắn khắc chế lửa giận trước mặt nhi tử cho nên liền hỏi.
Còn gì nữa?
Còn nữa, hài nhi nghe nói lão gia chủ của Tề gia tự mình phát thiệp mời cho thái tử đã vui vẻ đồng ý.
Thân quốc cứu hai mắt nheo lại, rất không tệ, rõ ràng dùng thái tử dọa mình, một thương nhân nho nhỏ mà cũng dám chơi quyền lực cân đối với mình, tốt tốt lắm. Trong mắt của thân quốc cứu hiện ra một vẻ âm lạnh. Hắn lấy thiệp mời ra, ký tên một cái rồi đưa cho thân kỳ võ.
Ngươi ngày mai đi gặp Tề gia đưa thiếp mời cho bọn họ, nói lúc đó ta sẽ tự mình đến chúc thọ Tề lão gia tử.
Sáng sớm ngày hôm sau Thiên Tinh tới tìm Vô Tấn, hắn muốn dẫn Vô Tấn đi Mai Hoa Vệ xử lý thủ tục, thái tử đã đem hai người bọn họ tạm tới Mai Hoa Vệ, mặc dù chỉ là tạm thời điều động nhưng hai người vẫn cưỡi ngựa về phía Hoàng Thành mà đi tới.
Trên đường đi Thiên Tinh thả ngựa chậm chậm, tùy ý cười hỏi Vô Tấn.
Vô Tấn, ngươi điều nhập Mai Hoa Vệ Lan Lăng quận vương sẽ đồng ý sao?
Vô Tấn cười nhạt một tiếng.
Ta không làm gì của quận vương, tại sao lại cần quân vương đồng ý?
Quận vương rõ ràng đã đem Xích Vĩ Bạch Kỳ Lân giao cho ngươi. Ai cũng đoán được quan hệ giữa quận vương và ngươi không hề tầm thường.
Kỳ thật cũng không có gì, tổ phụ ta từng có ơn cứu mạng với quận vương cho nên quận vương muốn báo đáp, không có cơ hội cho nên lần này đặt lên trên người của ta.
Vô Tấn vô cùng hiểu rõ Thiên Tinh tại sao lại hỏi mình, đây có lẽ là điều mà thái tử muốn mình tới Mai Hoa Vệ, muốn thông qua mình mà đạt được quan hệ với Lan Lăng quận vương. Hôm qua trên đường trở về Lý Duyên đã nói cho hắn biết, cũng vì nguyên nhân hổ phù án mà điều hắn tới Mai Hoa Vệ.
Hắn cười cười nói tiếp.
Hôm qua ta đã nói với Lan Lăng quận vương rồi, ta tới Mai Hoa Vệ là tham dự hổ phù án.
Vậy vương gia nói thế nào?
Thiên Tinh gấp gáp hỏi.
Vô Tấn không khỏi nở ra nụ cười, Thiên Tinh rất có ý tứ đem mục đích của thái tử biểu lộ trắng trợn, lúc còn ở Duy Dương huyện hắn đã như vậy rồi, kỳ thực người này không tệ, trước kia Vô Tấn từng bắn y y bị thương trong lòng vẫn ai nấy, dù sao lúc đó y y cũng nhận mệnh lệnh của Trần Trực mà thôi.
Lão vương gia nói cảm ơn thái tử, viện thủ vương gia ghi vào trong tấm khảm.
Đây chính là câu trả lời mà thái tử muốn có, Thiên Tinh thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể khai báo với thái tử gì, tâm tình của Thiên Tinh rất tốt, hắn cười ha ha. Vô Tấn, trưa nay ta mời ngươi đi uống rượu. Thiên Tinh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hướng về phía trước nói. Có chuyện ta nhắc nhở ngươi ở Mai Hoa Vệ không thể ăn nói lung tung, thực tế không đơn giản đâu, cần phải nhớ kỹ. Tại sao? Vô Tấn tò mò. Mai Hoa Vệ không phải là địa bàn của thái tử sao? Thiên Tinh lắc đầu. Mai Hoa làm sao là địa bàn của thái tử được, chỉ có quân thứ nhất của Lý Duyên tướng quân là người của thái tử mà thôi, còn lại quân thứ hai, quân thứ ba, kể cả đại tướng quân La Chí Ngọc đều nghe theo lệnh của hoàng thượng. Kỳ thật Tú Y Y vệ cũng thế, chỉ có quân thứ nhất của Thiệu Cảnh Văn là tâm phúc của thân quốc cứu, đây cũng là do hoàng thượng ngầm đồng ý. Chuyện này khiến cho Vô Tấn cảm thấy thái tử và thân quốc cứu đối lập nhau là do hoàng đế sắp xếp, bọn họ giống như mấy con rối, tất cả đều là do hoàng đế sau lưng sắp đặt, hẳn là như vậy. Đời sau lãnh đạo không phải đều thích châm ngòi cho kẻ dưới đấu tranh với nhau sao? Vô Tấn trầm ngâm một thoáng rồi lại hỏi. Ngày hôm qua ta nghe Thái tử Điện Hạ nói, Lý Duyên tướng quân là nhân vật số 3 của Mai Hoa Vệ, vậy nhân vật số 1 là đại tướng quân, nhân vật số 2 là ai? Ngươi sai rồi. Thiên Tinh cười nói. Đại tướng quân La Chí Ngọc chỉ là nhân vật số 2 mà thôi, nhân vật số 1 là người khác. Người này là ai? Vô Tấn cảm thấy kỳ quái, đại tướng quân rõ ràng chỉ là nhân vật số 2, vậy nhân vật số 1 là ai? Ngươi đã nghe nói tới quốc sĩ chưa? Thiên Tinh cười hỏi. Quyển 2 chương 54, Mai Hoa Vệ. Vô Tấn nghĩ nghĩ rồi cười nói. Quốc sĩ thì ta đã nghe nói qua, hình như bọn họ còn cao nhất trong các ảnh võ sĩ. Đâu chỉ là cao nhất. Thiên Tinh cười khổ một tiếng. Ảnh võ sĩ bất quá chỉ là võ sĩ đẳng cấp được hoàng thất giới thiệu là được, nhưng quốc sĩ thì không chỉ như vậy. Quốc sĩ là cận vệ của thái tử và hoàng thượng, ít nhất cũng phải ở trong cung 30 năm. Toàn bộ Đại Ninh Vương Triều cũng chỉ có 20 tên quốc sĩ. Đại bộ phận đều ẩn cư không xuất hiện, còn 8 quốc sĩ đang hiệu lực cho triều đình thì bên cạnh thái tử có 2 người, bên cạnh hoàng thượng có 4 người, còn 2 người, một người là Tú Y Y vệ, một người là Mai Hoa vệ, được gọi là các lão. 2 người bọn họ mới chính là người thống lĩnh Mai Hoa vệ và Tú Y Y vệ, trực tiếp phụ trách thay cho hoàng thượng, bởi vậy hoàng thượng mới khống chế được Tú Y Y vệ mà Mai Hoa vệ. Thì ra là vậy, ngươi không nói ta còn không biết. 2 người thấy thời gian không còn sớm liền thúc ngựa hướng về phía hoàng thành đi nhanh tới. Một lát sau bọn họ đi tới trước quân nhà của Mai Hoa Vệ. Mai Hoa Vệ và Tú Y Y Vệ đều ở trong một kiến trúc cực lớn. Cửa lớn của Mai Hoa Vệ là một tấm cửa sắt màu đen, trên đó viết 3 chữ to Mai Hoa Vệ. Trước cổng chính là bậc thang 12 bậc, trên bậc thang đứng mấy tên khôi ngô và vỡ, eo mang hoành đao uy phong lầm lẫm. Thiên Tinh đang muốn tiến lên đưa quân bài thì vừa vặn tướng quân Lý Duyên đi ra nhìn thấy bọn họ liền nói. Ha ha, ta đang tự hỏi các ngươi sao chưa tới đây này. Vô Tấn cùng với Thiên Tinh đều bước lên trước chào. Tham kiến tướng quân. Không cần khách khí. Lý Duyên khoát tay cười nói. Các ngươi đều đến làm thủ tục sao? Không cần, ta đã làm giúp các ngươi rồi. Vô Tấn cùng với Thiên Tinh nhìn nhau, Lý Duyên này rất nhiệt tâm, rõ ràng đã làm thay cho bọn họ, vậy bọn họ cũng không cần tiến vào. Vô Tấn cười hỏi. Vậy chúng ta hiện tại làm gì bây giờ, mong tướng quân ra chỉ thị. Hai vị đi theo ta. Lý Duyên mang theo 2 người bọn họ vào quận nha của Mai Hoa Vệ. Đi vào quận nha đã trông thấy Mai Hoa Vệ và Tú Y Y Vệ phân thành 2, được một bức tường cao ngăn cách, không phạm vào nhau. Hoàng thành quân nha chỉ là nơi chúng ta xử lý chút việc, ở đây quá hẹp, quân doanh thì ở bên ngoài chỗ đó có một tòa đại doanh, 1 vạn binh sĩ đều đóng ở đó. Lý Duyên vừa đi vừa giới thiệu cho bọn họ. Ở đây là chỗ của các văn chức, sở hữu tất cả tư liệu của Mai Hoa Vệ, mặt khác đằng sau còn có lao ngục của Mai Hoa Vệ. Nói tới đây Lý Duyên quay đầu lại giải thích cho Vô Tấn. Trong hoàng thành tổng cộng có 4 tòa lao ngục, đại lý tự thiên lao, hình bộ đề ngục, còn có vệ ngục của Mai Hoa Vệ và Tú Y Y Vệ, hôm nay không mang các ngươi đi xem, về sau có thời gian sẽ đi. Hắn chỉ vào một loạt nhà gỗ cách đó không xa rồi nói. 2 người các ngươi ở đó thay quần áo, ta ở chỗ này đợi. Có binh sĩ dẫn 2 người tiên vào, một lát sau bọn họ thay đổi một thân quần áo màu đỏ hoa mai màu trắng, đầu đội lụa đen, lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Thiên Tinh đã mặc cẩm bào này rồi, còn Vô Tấn là lần đầu tiên. Lộ ra dáng vẻ vai hùng kiện tráng khiến cho Lý Duyên cũng nhịn không được âm thầm kêu lên một tiếng. Khó trách thái tử liên tục dặn dò chính mình người này trí dụng song toàn, có thể trọng dụng, nhìn bề ngoài thì người này không giống người tầm thường, có một khí chất đặc biệt. Nghe Lý Duyên nói Vô Tấn từng làm cho Thiệu Cảnh Văn bị tổn thất nặng, điều này khiến cho hắn rất kinh ngạc. Hiện tại Vô Tấn thay bộ cẩm bào Mai Hoa càng lộ ra khí thế vai hùng khiến cho hắn hảo cảm gia tăng. Lý Duyên cười cười mang 2 khối ngân bài cho bọn họ. Đây là thẻ bài Mai Hoa Vệ của các ngươi, cất kỹ đi. Vô Tấn tiếp nhận ngân bài, thấy ngân bài của mình và Thiên Tinh khác nhau, thẻ bài của Thiên Tinh chỉ có 3 chữ Mai Hoa Vệ không có số tự, mà trên thẻ bài của mình đã có mấy dòng chữ Linh 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 Cửu, làm cho hắn kinh ngạc một hồi, đây là ý gì? Thiên Tinh không kỳ quái, không người thi lễ. Mong tướng quân phân phó. Lý Duyên Thâm trường nhìn Vô Tấn rồi mỉm cười. Các ngươi đi theo ta. Hắn mang hai người vào trong giáo trường, Vô Tấn đi vào trong đó dò xét, chỉ thấy giáo trường bằng nửa cái cầu trường chu vi 2 trượng, mặt đất rất rắn chắc, không có một ngọn cỏ nào. Hiện tại ở trong trường có khoảng 100 tên Mai Hoa Vệ đang xếp hàng luyện cung bắn tên. Lý Duyên cười giới thiệu cho bọn họ. Nơi này chính là trường bắn tên của chúng ta, không có cách nào, hoàng thành quá nhỏ, không có trường đua ngựa, muốn cưỡi ngựa phải ra ngoài quân doanh, ở đây chỉ có thể bắn tên mà thôi. Hắn lại chỉ ngón tay vào 100 tên đề kỵ phía trước. Những người này đều là những người tinh nhuệ được đề bạt làm đội trưởng, đang tập trung huấn luyện, chúng ta tới xem một chút. Lý Duyên mang bọn họ tới đó, hơn 100 người cúi chào. Tham kiến Lý tướng quân. Động tác đều nhịp nhàng có khí thế, Lý Duyên mỉm cười chỉ vào Thiên Tinh rồi nói với bọn họ. Hai vị này chính là tân giáo úy của Mai Hoa Vệ, một người là ảnh võ sĩ Thiên Tinh chắc các ngươi đều đã nghe nói qua, một người khác tới từ Đông Hải quận tên là Vô Tấn, bây giờ ta muốn mời bọn họ bộc lộ tài năng. Nói xong Lý Duyên quay đầu nhìn hai người mà mỉm cười. Hơn 100 tên đề kỵ đều hướng về bọn họ mà không người thi lễ. Mong giáo úy thỉnh giáo. Thiên Tinh thấp giọng cười nói với Vô Tấn. Đây là truyền thống của Mai Hoa Vệ, không nên từ chối. Hắn cũng không khách khí tiến lên phía trước chắp tay với mị hồn người. Ta lộ cái xấu cho mọi người rồi. Vô Tấn không lên tiếng, hắn chăm chú nhìn Thiên Tinh biểu diễn tài nghệ. Lúc này Lý Duyên từ từ đi tới bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn rồi nói. Vô Tấn, nếu như ngươi cảm thấy khó xử thì đừng miễn cưỡng chính mình. Vô Tấn cười nhạt một tiếng. Nếu như ta không lên thì chẳng phải để cho Lý tướng quân thất vọng rồi sao? Lý Duyên thấy Vô Tấn nhìn thấu tâm tư của mình thì không khỏi cười khan một tiếng. Thiên Tinh là ảnh võ sĩ, là tâm phúc thị vệ của thái tử, bản lĩnh của hắn ta đã thấy qua, nhưng ngươi lại khiến cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Ta hôm qua đi tra xét hồ sơ của vệ úy thì thấy rõ ràng không có tên ngươi trong hồ sơ, chẳng lẽ ngươi không tham gia khảo thí võ sĩ sao? Tướng quân kỳ quái cũng là chuyện bình thường, ta ở Đông Hải quận chỉ là một tiểu thương nhân mở hiệu cầm đồ, mà đại ca là hộ tào chủ sự, ta cùng với huynh ấy vào kinh, cơ duyên xảo hợp, được thái tử nhận thức, đây toàn bộ là bối cảnh của ta, Lý tướng quân đã hài lòng chưa? Quyển 2 chương 55, quân bài số 9. Vô Tấn cười lạnh nhìn Lý Duyên, theo sự sắp xếp của thái tử cho hắn làm Mai Hoa Vệ, Thiên Tinh ở bên cạnh giám thị hắn, bây giờ đến lượt Lý Duyên thăm dò lai lịch của hắn. Nói xong hắn đem ngân bài đưa cho Lý Duyên. Tại hạ vô đức vô năng nào dám lĩnh quân bài số 9, Lý tướng quân quá để cao ta rồi. Hắn quay người đi ngay. Đứng lại. Lý Duyên khẽ quát một tiếng, Vô Tấn dừng bước, mặt vẫn trầm như nước, Lý Duyên tiến tới trước thở dài một hơi. Đây là phía trên an bài, ta chỉ là quân bài số 5, ngươi lại là quân bài số 9, ta cũng không biết, nói thật ta cũng không phục, cho nên sắp xếp bắn tên muốn nhìn thấu võ công của Vô Tấn ngươi, tình huống cụ thể thì ta không biết. Ngay cả tướng quân cũng không biết sao. Vô Tấn từ từ kinh ngạc xoay người hỏi, Lý Duyên là tâm phúc của thái tử, tại sao thái tử sắp xếp mình như vậy mà hắn cũng không biết. Vô Tấn liếc nhìn hắn, trong lòng đỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra hắn không chịu nói thật. Lý Duyên lấy quân bài đưa cho Vô Tấn rồi cười khổ một tiếng. Có lẽ thái tử không nói cho ta biết, Vô Tấn, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi, không nên làm ảnh hưởng tới quy củ. Vô Tấn chỉ làm bộ để buộc hắn nói thật mà thôi, làm sao có thể thật sự rời đi, dù sao hắn cũng không phải là con của hoàng đế, thân phận thế nào hắn tin tưởng. Hắn tiếp nhận quân bài rồi nói. Ta làm sao có thể phá hỏng quy củ của Mai Hoa Vệ được, được rồi, chuẩn bị cho ta một cây nỏ cùng 30 mũi tên. Lý Duyên thấy Vô Tấn hồi tâm chuyển ý thì mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng vẫy tay gọi một gã đề kỵ tới, thấp giọng phân phó cho hắn, đề kỵ vội thúc ngựa chạy đi. Lý Duyên vô vô vai hắn mà cười. Võ sĩ phần lớn chỉ có hư danh. Người chính thức sẽ ngọa hổ tàng long, không chịu sự hạn chế của triều đình, không cần nghĩ nhiều, chúng ta lại đó xem Thiên Tinh bắn tên. Vô Tấn nghe nói câu không chịu sự hạn chế của triều đình thì không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm với hắn, Vô Tấn gật gật đầu, hai người cùng nhau tới trường bắn tên. Hơn 100 tên đề kỵ Mai Hoa Vệ đang kích động chờ Thiên Tinh ra tay, Thiên Tinh đã chuẩn bị xong, hắn là ảnh võ sĩ tiếng tăm lừng lây ở Đông Cung, ảnh võ sĩ không dễ tên thật của mình cho người ta biết, nhưng cái tên Thiên Tinh rất nhiều người biết tới. Trong mắt bọn họ đều tràn ngập chờ mong. Bắn tên là khảo thí đầu tiên trong việc trở thành ảnh võ sĩ. Thiên Tinh lấy ra một cái cung ba thạch, cầm mũi tên gắn vào đó từ từ kéo ra nhắm vào mục tiêu phía trước, mũi tên bay ra nhằm ngay mục tiêu, trúng vào ngay hồng tâm. Thiên Tinh sau khi bắn mũi tên đầu tiên liền bắn mũi tên thứ hai, thứ ba, tất cả đều trúng hồng tâm, tiếng hoan hô liền vang rền như sấm. Hảo tiên pháp, không hổ là ảnh võ sĩ. Tiếng khen ngợi không dứt vang lên bên tai. Thiên Tinh đã quen với chuyện này cho nên chỉ cười chắp tay với bốn phía, đi xuống đài. Vô Tấn tới phiên ngươi. Lúc này Đề Kỵ đã lấy ra một hộp nỏ, cái này là một cái thần tí nỏ, chiều dài ước chừng bằng 3 thước cánh tay nặng 20 cân, kinh lực lớn vô cùng, người bình thường không cách nào sử dụng nó được. Ở trên nỏ trang bị hộp tên, trong hộp tên này có 30 mũi. Hắn mang theo thần tí nỏ đi lên đài, bốn phía yên tĩnh một mảng, vừa rồi Lý Duyên giới thiệu cho hắn, chỉ nói là Vô Tấn đến từ Đông Hải quận, cơ hồ mọi người đều không nghe nói qua, ít nhiều cũng có một chút khinh thị, cho rằng hắn bất quá chỉ là phụ gia của Thiên Tinh. Bây giờ nhìn thấy hắn mang nỏ 30 mũi tên trên tay thì tất cả mọi người đều thu hồi sự khinh thị, bọn họ đều là quân phủ tinh nhuệ, dĩ nhiên biết rằng bắn tên cần kỹ xảo mà bắn nỏ thì cần lực lượng, ở trong dân gian bắn tên rất lưu hành nhưng bắn nỏ thì chỉ có ở trong quân mới có, hơn nữa trong thực chiến lực sát thương của nỏ cao hơn tên. Vô Tấn vô cùng tỉnh táo, hắn cầm lấy hộp tên nhìn 30 mũi tên từ từ trôi xuống ống nỏ, sau đó lại đem từng mũi tên nhìn cẩn thận, tỉ mỉ giống hệt như nọ thủ trước khi lâm chiến hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của 100 người đang nhìn hắn. 30 mũi tên này hắn không chút hoang mang, nhưng người xung quanh đã sớm không kiên nhẫn được, nguyên một đám lộ vẻ khẩn trương, nếu không phải có Lý Duyên ở đây bọn chúng đã sớm chửi bậy rồi, cho dù như vậy thanh âm xì xào vẫn vang lên. Lý Duyên hứng thú càng lúc càng lớn, hắn đã nhìn ra Vô Tấn cố ý thả chậm tốc độ đang kiên nhẫn, hắn cầm lấy một mũi tên phải trái nhìn nhưng chưa cho vào hộp, trong sát na đó hắn chuẩn bị tinh thần. Không hề có một chút hấp tấp, hiển nhiên là một cao thủ dùng nỏ. Trong lòng Lý Duyên tràn ngập chờ mong, đúng lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai của hắn. Lý tướng quân, ngươi cho rằng người này sẽ bắn được mấy mũi tên? Trong lòng Lý Duyên cả kinh, hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện ra người đó có tên là La Chí Ngọc, bên cạnh còn có vài tên quân phủ đô úy, hắn vội vàng cả kinh không người thi lễ, cười nói. Ta cho rằng hắn sẽ bắn 20 mũi tên trúng địa. La Chí Ngọc tuổi chừng 40, làn da trắng như tuyết, có bộ râu dài hào hoa phong nhã như nho tướng, hắn đúng là xuất thân kinh sĩ, văn võ song toàn, phụ thân của hắn chính là Thiền Vu đại hộ La Vận, thê tử chính là con của huyện chủ Kim Bình huyện. Năm 35 tuổi đã đảm nhiệm Mai Hoa vệ đại tướng quân. La Chí Ngọc quay đầu lại hỏi vài tên đô úy. Các ngươi nghĩ sao hắn sẽ bắn chung mấy mũi tên? Mấy tên đô úy chỉ vào một gã đô úy rồi nói. Đây chính là nỏ thủ nổi danh nhất ở Kinh Thành. Là đội úy Tả Võ vệ nỏ quân Trương Thắng, hắn năm ngoái được một võ sĩ cao cấp khảo chúng, trong thời gian uống cạn một chung trà bắn ra 12 mũi tên bài danh thứ nhất, loại nỏ này cần lực lượng lớn, liên thủ phát ra lực lượng. Lý Duyên thấy La Chí Ngọc chỉ cười cười không nói gì thì tò mò hỏi. Vậy đại tướng quân cho rằng hắn sẽ làm thế nào? La Chí Ngọc vuốt râu mỉm cười. Ta và các ngươi cách nghĩ đều khác nhau, chúng ta cứ từ từ chờ mong. Tất cả mọi người đều nhìn Vô Tấn ở trên võ đài. Lúc này Vô Tấn cuối cùng cũng đã tra nỏ vào trong hộp tên, hắn nhìn thấy ở phía xa xa vài tên quan lớn đi tới, đây chính là mục đích của hắn, hoặc đã không làm hoặc làm thì không thôi, phải thể hiện ra một chút. Vô Tấn đứng lên hít thật sâu đối diện về phía mấy trăm cái địa, lúc này mấy trăm tên Đề Kỵ đều phân chấn khẩn trương chăm chú nhìn hắn. Quyển 2 chương 56, 30 mũi tên. Vô Tấn nhẹ nhàng hoạt động vai, giơ cánh tay lên mà kéo dây cung, tạch một tiếng bắn ra dây cung không để tì xúc cảm. Sau đó hắn tiến lên phía trước đầu gối bên phải quỳ xuống, tay trái cầm nỏ tay phải ấn vào lò xo hộp tên, tư thế vô cùng tiêu sái. La Chí Ngọc nhịn không được mà nói với Lý Duyên. Người này bắn nỏ thật khổ công. Lý Duyên gật đầu. Ti trước cũng thấy vậy. Lúc này mũi tên thứ nhất của Vô Tấn sắp bắn ra, hắn tìm thấy cảm giác giống như là hành vân lưu thủy, tư thế vô cùng tiêu sái. Hắn đem mình tới trạng thái tốt nhất, tay giữ huyền đao ngừng thở bóp huyền đao, chỉ nghe két một cái, một mũi tên như thiểm điện bay ra. Cơ hồ mũi tên thứ nhất vừa rời khỏi cung, mũi tên thứ hai đã bắn ra rồi, sau đó là thứ ba, thứ tư. Tất cả mọi người đều sợ tới ngây người, đã không có người nào chú ý tới mũi tên của hắn bắn đi đâu, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cánh tay của hắn giống như hoa mắt rồi vậy. Hắn liên tục xạ kích cơ hồ không dừng lại, hành vân lưu thủy trôi chảy dị thường, quả đúng là một cái máy bắn nỏ. Thiên Tinh Lý Duyên cùng vài tên đô úy đều há to miệng phảng phất giống như gặp chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy, bọn họ chưa từng nhìn thấy người nào bắn nỏ cao siêu như vậy, tốc độ rất nhanh, ngay cả La Chí Ngọc cũng ngừng nuốt dâu, khuôn mặt kinh ngạc vô cùng. Theo mũi tên cuối cùng bắn ra, Vô Tấn buông hộp nỏ trong tay xuống, hắn đối với sự phát huy của mình vô cùng hài lòng, trong thời gian uống cạn một chung trà hắn đã bắn ra 30 mũi tên, trước đó kỷ lục cao nhất của hắn cũng chỉ là 16 mũi tên. Hơn 30 mũi tên bắn chung cái bịa. Tất cả đều vào hồng tâm đã là kỷ lục cao nhất của hắn rồi. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, một lúc bắn ra 30 mũi tên toàn bộ đều xuyên qua hồng tâm, bọn họ liền im lặng, sau một lát mới bắt đầu kinh hô giống như sấm rền vậy. Lý Duyên cùng Thiên Tinh nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều có một suy nghĩ, phải lập tức nói cho thái tử, đây đúng là thần kỹ. Tên đô úy vừa rồi thở dài một tiếng, nói với hai đồng liêu bên cạnh. Ta vốn tưởng rằng Trương Thắng bắn nỏ là người đệ nhất về bắn nỏ, nhưng cho tới hôm nay ta mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, hắn đến tột cùng là người phương nào. Vài tên đô úy cũng hướng về phía La Chí Ngọc nhìn lại. La Chí Ngọc vuốt râu cười cười, hắn đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải đem Vô Tấn ở Mai Hoa vệ, loại nhân tài trăm năm khó gặp như vậy hắn bỏ qua thì ông trời cũng không tha cho hắn. Thời gian đã đến buổi cơm trưa, ở Bách Phú tiểu lâu rất náo nhiệt, các thực khách hối hả, đem trong ngoài tiểu lâu chen chúc như nêm cối, tiểu nhị nâng thức ăn, gian nan từ trong đám người lách qua, thanh âm kêu đến khàn giọng. Bách Phú tiểu lâu là một trong ba đại tiểu lâu của kinh thành, gần với Đa Bảo lâu, chiếm diện tích chừng 8 mẫu, đủ để dung nạp ngàn người cùng lúc. Trong một gian nhã phòng gần cửa sổ ở lầu 2, Vô Tấn cùng Thiên Tinh đang ngồi, bọn hắn mặc dù gia nhập Mai Hoa vệ, nhưng dù sao cũng là người của thái tử, không giống người thường, Lý Duyên cũng không ước thúc bọn hắn, cho phép bọn họ tự do. Thiên Tinh mới sáng sớm đã chọn một gian nhã thất tốt nhất, bên ngoài tuy la hét ầm ĩ, nhưng gian phòng của bọn hắn lại thập phần yên tĩnh. Thiên Tinh nâng chén cảm khái mà hướng Vô Tấn nói: "Vô Tấn, chén rượu này ta mời ngươi." "Hẳn là ta mời ngươi mới đúng." Vô Tấn vội vàng nâng chén rượu, cười nói: "Hai ngày nay, thật sự là làm phiền Thiên Tinh đại ca rồi." "Đâu có. Đâu có. Là chuyện nên làm." Hai người uống cạn, Thiên Tinh cầm bầu rượu lên, rót cho hắn một chén đầy, cười hỏi: "Vô Tấn, bản lĩnh của ngươi là học từ ai? Làm cho ta sợ hãi thán phục a. Có lẽ là một loại thiên phú." Vô Tấn không muốn nói nhiều về sự tình hắn học nghệ, từ trong người lấy ra một kim bài, đặt lên bàn nói: "Kim bài này hẳn là đồ vật của Thiên Tinh đại ca, vật quy nguyên chủ. Kim bài này hắn ở cửa sông Đại Thanh đã dùng qua một lần, lúc ấy phó tướng Triệu Vân cũng nhìn thấy, hắn là người của thái tử, sớm muộn gì cũng sẽ báo cáo thái tử, nên không cần phải che giấu." Thiên Tinh ngây ngẩn cả người, kim bài này là hắn đánh rơi ở trong nhà lao của Duy Dương huyện, sao lại nằm trong tay Vô Tấn, hắn từng nhận định là người phái khác tới ám toán hắn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, người ám toán hắn lại là Vô Tấn. "Cái kim bài này, sao lại nằm trong tay ngươi?" "Là cai ngục đưa cho ta, ta lại bảo bọn hắn chiếu cố đại ca, đã đem bọn hắn mua chuộc hết rồi." Vô Tấn linh hoạt tìm lấy cớ, nói lảng khỏi chuyện này, hắn lại cười nói: "Cũng nhờ kim bài này, mà Triệu phó tướng của Thanh Hà thủy quân mới xuất thủ tương trợ, để cho chúng ta thoát khỏi quân doanh, nói tiếp vẫn là thiếu nhân tình của Thiên Tinh đại ca." Thiên Tinh cười khổ một tiếng, đem kim bài thu lại, sự tình hắn mất kim bài không dám nói cho thái tử, nếu Triệu Vân báo cáo lại mà nói, hắn phải hướng thái tử giải thích như thế nào. Lúc này có tiếng gõ cửa, sau đó cửa mở ra, có hai nhạc cơ dung mạo xinh đẹp đi vào, hai nàng mặc y phục màu trắng, lộ ra cảm giác dịu dàng mà đẹp đẽ, hai ca cơ cầm lấy tỳ bà trong tay, hướng bọn hắn cười quyến rũ thi lễ. "Hai vị quân gia, không biết hai vị muốn nghe ca khúc nào?" Thiên Tinh cười hỏi Vô Tấn. "Thế nào, muốn nghe một khúc hay không?" Vô Tấn liếc nhìn hai nàng, liền gật gật đầu. "Được, nghe một khúc cũng không sao, coi như thư giãn một chút." Thiên Tinh phân phó hai nàng: "Hát lưỡng thủ thanh nha đi, hát hay có thưởng." Hai nữ nhân mặt mày hớn hở, tuy Vô Tấn cùng Thiên Tinh ăn mặc cẩm bào của Mai Hoa vệ, nhưng khen thưởng lại rất hậu hĩnh, hơn nữa hai quân gia này tướng mạo đường đường, các nàng cũng rất thích. Hai nàng liền lấy hai cái ghế dựa ngồi ở trước mặt bọn họ, khẽ mở môi hồng, mắt hạnh đung đưa, thỉnh thoảng ném cho bọn hắn một cái nhìn mị nhãn. Các nàng làm nghề này, chủ yếu là dựa vào tiền khen thưởng mà sống, bởi vậy khi hát thỉnh thoảng còn ra chút sắc mặt cho khách nhân thưởng thêm. Nghe hát chỉ là thay đổi không khí, hai người nói chuyện cũng không bị ảnh hưởng, Vô Tấn rót cho Thiên Tinh một chén rượu, hỏi hắn: "Thú y hề vệ cùng Mai Hoa vệ, quan hệ như thế nào?" "Nghe nói quan hệ rất căng thẳng." "Đâu chỉ là quan hệ căng thẳng, quả thực giống như đối thủ một mất một còn." Quyển 2 chương 57, gặp mặt thân kỳ võ. Năm đó, Tú Y Y vệ thiếu chút nữa đem Mai Hoa vệ đẩy vào chỗ chết, nếu không phải Hoàng thượng muốn cân bằng thế lực, Mai Hoa vệ sớm đã tiêu vong. Hiện tại, hai vệ ở trong kinh thành, cơ hồ mỗi ngày đều có xung đột, nhìn không vừa mắt là động võ, chỉ cần không chết người, triều đình sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Đang nói, ngón tay Thiên Tinh bỗng nhiên chỉ dưới lầu. "Ngươi xem, Tú Y Y vệ đã đến." Cửa sổ rất thấp, bọn hắn có thể trông thấy đại môn tiểu lâu rất rõ ràng, chỉ thấy đại môn đi tới một đám người, cầm đầu ước chừng 5-6 người, niên kỷ đều là 20 mấy tuổi, ba gã ăn mặc trường bào, đầu đội khăn quấn của sĩ tử, hai người khác ăn mặc cẩm bào của Tú Y Liề vệ, lưng thắt ngân mang, nói rõ bọn hắn cũng là giáo úy của Cẩm Y Liề vệ. Giáo úy đi trước có mũi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc có chút ngạo mạn. Phía sau bọn hắn có 7-8 tên binh sĩ của Tú Y Liề vệ, là tùy tùng của bọn hắn. Vô Tấn chú ý ba gã sĩ tử kia, hắn cảm thấy bên trong ba gã sĩ tử này, kẻ có vóc người cao nhất nhìn có chút quen mặt, tựa hồ ở Duy Dương huyện đã từng gặp. Chỉ là hắn nhất thời nhớ không ra. Sắc mặt Thiên Tinh lại hơi đổi.
Lại là bọn hắn.
Ngươi biết bọn hắn?
Vô Tấn hỏi.
Thiên Tinh gật gật đầu, chỉ vào một người trong đó, hướng Vô Tấn nói.
Ngươi có trông thấy không, cái tên sĩ tử cao béo tên là Thân Kỳ Võ, là đứa con thứ ba của Thân Quốc Cứu, lớn lên rất giống cha hắn, còn tên giáo úy mũi nhỏ của Tú Y Y vệ bên cạnh hắn gọi là Hoàng Phủ Anh Tuấn, là con út của Hoàng Thúc Hoàng Phủ Giật Biểu, ở kinh thành vô cùng ngang ngược, tên giáo úy đằng sau tên là Lang Tiễn, con trai của Tú Y Y vệ tướng quân Lang Hoán, cũng là nhân vật lợi hại, hai gã sĩ tử khác ta chưa từng gặp qua.
Vô Tấn bưng chén rượu lên, chậm rãi uống một hớp, híp mắt dò xét đám người kia, nguyên lai đều là người quen, không biết có nên cùng bọn hắn chào hỏi không.
Đám người đến đại môn, trưởng quầy được tiểu nhị bẩm báo, vội vàng đi ra.
Hoàng Phủ Giật Biểu là một trong những đại đông chủ của Bách Phú Thương Hội, nhi tử của đại đông chủ đến, hơn nữa còn là giáo úy Tu Y Lệ vệ, trưởng quầy sao dám không lĩnh bợ.
Tiểu vương gia mời bằng hữu tới uống rượu phải không ạ?
Phế ngôn.
Không vậy ta tới nơi này làm gì?
Hoàng Phủ Anh Tuấn tức giận mắng một câu, phân phó trưởng quầy.
Chuẩn bị cho ta một gian nhã thất.
Có.
Có.
Lầu 2 có nhã thất dành cho khách quý, chuyên môn dùng cho tiểu vương gia, mời.
Hoàng Phủ Anh Tuấn thấy trưởng quầy cung kính, cho mình đủ mặt mũi, trong nội tâm rất thoải mái, quay đầu lại cười hỏi tên sĩ tử vóc người cao nhất.
Quan công tử, Bách Phú Tiểu Lâu này cùng Bách Phú Tiểu Lâu của Duy Dương huyện các ngươi, so sánh như thế nào?
Trong đầu Vô Tấn loe sáng, hắn chợt nhớ tới sĩ tử quen mặt kia là ai, Quan Hiền Câu, đã từng cùng đại ca cạnh tranh hộ tào.
Hơn nữa, lúc gặp hắn trên thuyền, hắn dốc sức liều mạng nịnh nọt Tô Hạm, cho nên làm mình cùng Tô Hạm phát sinh hiểu lầm, chính là người này.
Vô Tấn không khỏi hừ lạnh một tiếng, Thiên Tinh sửng sốt một chút.
Vô Tấn, ngươi cũng biết hả?
Đều là bằng hữu cũ, có thể không biết sao?
Xem ra Thân Quốc Cứu rất ra sức lôi kéo Quan gia a.
Thiên Tinh cười cười.
Lờ bọn hắn đi, chúng ta uống rượu, cạn.
Ta lại mời ngươi một ly.
Lúc này, Vô Tấn cầm chén rượu lên đã có chút tâm sự nặng nề.
Hắn thật không ngờ có thể gặp được nhi tử của Thân Quốc Cứu ở đây, cái này có phải là một cơ hội hay không?
Cơ hội lưu lại cho Thân Quốc Cứu một ấn tượng, Vô Tấn dùng ngân phiếu giả lừa gạt Thân Quốc Cứu, hắn biết Thân Quốc Cứu sẽ không bỏ qua cho mình.
Như vậy ấn tượng mình lưu lại cho Thân Quốc Cứu hạ cái dạng gì, cái này đáng giá cho mình cân nhắc thoáng một chút.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười của mấy người bọn hắn đã đi lên lầu, có lẽ là vì cái mũi quá nhỏ, nên tiếng cười của Hoàng Phủ Anh Tuân có chút ồm ồm.
Thiếp công tử có biết chỗ này không, vốn hôm nay ta muốn mời Quan công tử đi Hương Tuyết Lâu uống rượu, nhưng Thân Tam gia không đồng ý, không có biện pháp, chỉ phải tới đây uống rượu.
Bất quá, ngày khác huynh đệ lại mời ngươi đi uống rượu, cho ngươi ở kinh thành vui chơi thoải mái, chúng ta bỏ qua Thân Tam gia, ha ha.
Bọn hắn đi vào gian phòng bên cạnh, vách tường gian phòng rất mỏng, tiếng cười nói của bọn hắn nghe rất rành mạch, chỉ nghe một tên sĩ tử khác cười nói.
Trong lòng Quan công tử đã có giai nhân, những nữ nhân khác hắn nhìn đều trướng mắt.
A, không biết Quan công tử vừa ý tiểu thư nhà nào.
Đây là thanh âm của Thân Kỳ Võ.
Đừng nghe Triệu Kiệt nói bậy, ta vào kinh là thi tiến sĩ, làm gì có tâm tư tìm mỹ nhân.
Vô Tấn biết rõ tên còn lại là ai, là con trai của Tư Mã Triệu Kiệt Hào, đoạn thời gian trước mới kết hôn, hắn hẳn là tham gia cuộc thi mùa xuân sang năm mới đúng, sao hiện tại lại vào kinh, hơn nữa Triệu Kiệt Hào là người Tề Vương, con của hắn lại cùng nhi tử Thân Quốc Cứu lan lộn, trong này cũng có điểm kỳ quặc a.
Chẳng lẽ Triệu Kiệt Hào muốn ám độ Trần Hương, trong Tích Minh Tu Sản Đạo, ám độ Trần Hương của Sở Hán Tranh Hùng, hay sao?
Vô Tấn suy đoán xác thực tiếp cận sự thật, Triệu Kiệt sở dĩ sớm vào kinh, là do Triệu Kiệt Hào bày mưu đặt kế, hắn để cho nhi tử với Quan Hiển Câu lăn lộn cùng một chỗ, chính là vì để cho nhi tử nhận thức quyền quý trong kinh một ít, ngược lại cũng không nhất định phải thân thiết với nhi tử của Thân Quốc Cứu, nhưng ít ra có thể từ đó, tìm kiếm được một ít quan hệ hữu dụng, Triệu Kiệt Hào hiện tại còn không dám công khai phản bội Tề Vương.
Triệu Kiệt được phụ thân bày mưu đặt kế, liền tận lực kết giao Thân Kỳ Võ cùng Hoàng Phủ Anh Tuấn, hắn ở trong mấy người địa vị thấp nhất, trên cơ bản không có chỗ nói chuyện, cho nên hắn chỉ có thể tận dụng từng chút một quyền chủ động nói chuyện, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, khó được Thân Kỳ Võ lần thứ nhất chủ động hỏi hắn, hắn liền cười nói.
Người trong lòng Quan công tử, là ái nữ của Quốc tử Giang Tế Tiểu, các ngươi đã nghe nói qua chưa?
Thanh âm của hắn rất lanh lảnh, rơi vào gian phòng bên cạnh, trên mặt Vô Tấn toát ra vẻ khinh thường, chỉ bằng đức hạnh đó của hắn Tô Hạm sẽ vừa ý hắn sao, nằm mơ.
Hơn nữa hắn ôm chân Thân Quốc Cứu, Tô gia gả con gái cho hắn, có khả năng sao?
Quyển 2 chương 58, Vô Tấn gây chuyện.
Xem ra, cơ hội này hắn thật sự không thể buông tha, cho Triệu Kiệt Hào lộ ra ánh sáng cũng không tệ, Vô Tấn lấy ra 5 lượng bạc đưa cho hai nhạc cơ.
Các ngươi không cần hát nữa, tranh thủ thời gian rời đi.
Hai nhạc cơ dừng lại, sững người mà nhìn Vô Tấn, các nàng mới hát một ca khúc, mà hát còn chưa xong. Lại muốn đi sao? Do dự thì do dự, nhưng năm lượng bạc đưa tới, các nàng sai lại không muốn, hai nhạc cơ đều vui vẻ ra mặt, thiết lời cảm tạ mà thẳng bước rời đi. Thiên Tinh ở một bên kỳ quái mà nhìn Vô Tấn, không biết hắn muốn làm cái gì, tại sao nói nhạc cơ tranh thủ rời đi. Chỉ thấy Vô Tấn cầm bầu rượu cùng chén rượu lên, đứng dậy cười nói. Ta muốn qua bên cạnh kính rượu, Thiên Tinh đại ca muốn đi cùng với ta không? Thiên Tinh ngây ngẩn cả người, hắn bỗng nhiên minh bạch, Vô Tấn muốn qua bên cạnh gây chuyện, cho nên đem hai ca cơ đuổi đi. Chuyện này xem ra, nguyên nhân là do mình nói Mai Hoa vệ cùng Tú Ý Ý vệ là đối thủ một mất một còn A. Bên cạnh là nhi tử của Hoàng Phủ Giật Biểu cùng thân kỳ võ A. Hắn lại muốn đi khiêu khích, cái này cũng quá lô mang rồi. Vô Tấn, ngươi tỉnh táo lại một chút. Ừ. Hoàng Phủ Giật Biểu vơ vét bao nhiêu là bạc của Đông Hải Hoàng Phủ thị chúng ta như vậy, không hảo hảo giáo huấn hắn một chút, cơn tức này của ta nuốt không trôi. Vô Tấn cười cười lạnh lùng, mở cửa đi ra ngoài, Thiên Tinh vội vàng đuổi theo sau. Trong phòng bên cạnh, 5 người đã ngồi xuống, trưởng quầy vì nịnh nọt Hoàng Phủ Anh Tuấn, lại tìm đến cho bọn hắn vài tiểu nương bồi rượu cùng các cơ, 5 nữ tử xinh đẹp vừa vào phòng, đưa tới một hồi tiếng cười mập mờ của mọi người. Đúng lúc này, sau lưng vài tên các cơ, lại cùng tiến vào 2 nam tử thân hình cao lớn. Khuôn mặt Hoàng Phủ Anh Tuấn lập tức châm xuống, vào không ngờ là 2 quan quân của Mai Hoa Vệ, hơn nữa người đằng sau, hắn liếc mắt liền nhận ra, là thị vệ bên cạnh thái tử, kỳ quái. Hắn sao lại biến thành quan quân của Mai Hoa Vệ? Ngươi không phải Hoàng Phủ Vô Tấn sao? Triệu Kiệt cũng nhận ra Vô Tấn, lúc trước Vô Tấn ở Duy Dương huyện bán sổ số, hắn chỉ thấy qua một lần, trong lòng của hắn rất kinh ngạc, Vô Tấn sao lại biến thành Mai Hoa Vệ? Ngươi nhận thức ta. Vô Tấn không nghĩ tới hắn lại biết mình, điều này cũng tốt, khỏi cần tự giới thiệu. Triệu Kiệt không để ý tới hắn, hắn thấp giọng nói cho mấy người vài câu, mấy tên này biểu lộ khác nhau, nhưng rõ ràng là sinh ra một tia lý. Quan Hiền câu nghĩ đến Hoàng Phủ Duy Minh, chính mình thua ở trên tay Duy Minh. Không nghĩ tới, lại để cho đệ đệ ở kinh thành khiêu khích hắn, hắn cho rằng là khiêu khích, vì thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, Quan Hiền câu cười lạnh một tiếng, lại không có ra mặt. Thân kỳ võ cũng không có ra mặt, hắn rất hiếu kỳ, hắn biết rõ Hoàng Phủ Vô Tấn là ai, chính là tên dùng ngân phiếu giả lừa gạt phụ thân, hắn đối với Vô Tấn cảm thấy rất hứng thú, hắn muốn biết Vô Tấn là dạng người gì. Mà Hoàng Phủ Anh Tuấn lại tức giận vô cùng. Nguyên lai là người của Đông Hải Hoàng Phủ, phụ thân hắn là bị một tờ biên lai của Đông Hải Hoàng Phủ thị văn ngã, người này cùng Tô Hàn Trinh đi gần như vậy, hắn hoài nghi là Vô Tấn ra tay, nhưng ảnh võ sĩ Thiên Tinh đứng ở cửa ra vào, trong lòng của hắn có chút bỡ ngỡ, thủ hạ của hắn đều ở dưới lầu ăn cơm, nếu như đánh nhau, hắn sẽ chịu thiệt. Đúng lúc này, 7-8 tên thủ hạ của Hoàng Phủ Anh Tuấn được trưởng quầy thông báo, liên tục chạy lên lầu, bọn hắn xông vào phòng, đem Vô Tấn bao vây. Lá gan của Hoàng Phủ Anh Tuấn lập tức tăng lên. Hắn hử lạnh một tiếng. Ngươi hôn đàn này, muốn làm cái gì? Vô Tấn rót một chén dư ở u, dơ chén rượu lên, cười nói. Tự nhiên là muốn mời các ngươi uống một chén rồi. Hắn đã nhìn ra 5 người này, mấy người khác đều là kẻ dối trá, duy chỉ có Hoàng Phủ Anh Tuấn này là ngu xuẩn. Hắn liền dơ chén rượu lên, hướng Hoàng Phủ Anh Tuấn cười tủm tỉm nói. Thế nào, ngươi của Tú Y Y vệ dám uống chén rượu này không? Ngươi mau cút, lao tử không uống rượu của ngươi. Hoàng Phủ Anh Tuấn hung ác nói. Được. Ta sẽ uống. Vô Tấn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, quay người ôm 2 nữ nhân, cười nói. Chúng ta uống rượu cần có người hầu hạ, 2 nữ nhân này đi theo chúng ta. Hoàng Phủ Anh Tuấn giận tím mặt. Người tên hôn đàn này. Hắn rút đao hướng sau lưng Vô Tấn chém đến, Vô Tấn phảng phất có mắt sau lưng, nghiêng người tránh qua một bên, đem hoành đao trong tay hắn đá bay, lại hung hăng đá một cước vào mặt hắn. Hoàng Phủ Anh Tuấn hự một tiếng, bụng mặt té trên mặt đất, sự tình phát sinh quá nhanh, thủ hạ của hắn còn không kịp phản ứng. Chờ lúc bọn hắn kịp phản ứng, Hoàng Phủ Anh Tuấn đã té trên mặt đất, đám thủ hạ này giận dữ, cùng hướng Vô Tấn đánh tới, bọn hắn không dám lô mãng như Hoàng Phủ Anh Tuấn, chỉ dám dùng quyền cước mà không dám rút đao. Vô Tấn nghiêng người, tung lên một cú đá, quét quang cánh tay của một gã tùy tùng, lại bắt lấy cánh tay tên gần đó, dùng đầu gối kích lên hạ thân của hắn, dùng tùy trỏ đánh lên mặt, chỉ nghe 3 tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, tiếng xương gãy răng rác, lập tức liền ngã xuống 3 gã tùy tùng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng thét chói tai của nữ nhân, các nàng sợ tới mức xanh mặt, liên tục hướng ra phía ngoài chạy trốn, Triệu Kiệt cùng thân kỳ võ đứng ở cuối cùng, 2 người bọn họ nhanh chóng thối lui về sau, Quan Hiền câu trốn không kịp, vừa lúc bị Vô Tấn ngăn ở góc tường. Thân kỳ võ vốn đã ở trong phạm vi công kích của Vô Tấn, nhưng không biết tại sao, Vô Tấn lại buông tha hắn, hắn sững sờ, lập tức trốn đến cuối phòng. Gian phòng lập tức loạn thành một đoàn, lúc này Thiên Tinh cũng ra tay, hắn làm nhiều việc cùng lúc. đánh bại hai người, một tên giáo úy tú y hiệp vệ khác là Lang Tiến thấy thế không ổn, rút hoành đao ra hô to. Dừng tay cho ta. Bọn hắn ra tay mau lẹ, chỉ trong chốc lát liền xong, trên mặt đất nằm đầy người, ba gã tùy tùng bị Vô Tấn ra tay đều thương nặng, nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Hoàng Phủ Anh Tuấn bị Vô Tấn đá một cước, má phải bị sưng lên, hắn ôm mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Vô Tấn, con mắt muốn phun ra lửa. Ngươi dám để lại nơi ở không? Vô Tấn cười nhạt một tiếng. Ta ở Lan Lăng Vương Phủ, tùy thời đợi ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Quan Hiền Câu, đột nhiên một quyền đánh vào mặt hắn, Quan Hiền Câu hét thảm một tiếng, buông mặt ngã vào góc tường. Vô Tấn phủi phủi tay, khinh thường hướng Hoàng Phủ Anh Tuấn chửi nhỏ một tiếng. Phi! Một đám vô dụng hèn nhát. Quyền 2 chương 59, Hoàng Phủ Bảo Châu. Hắn cho Thiên Tinh một ánh mắt. Chúng ta đi thôi. Hắn và Thiên Tinh nên ngang rời đi, đây là Hoàng Phủ Anh Tuấn 25 đến nay, lần đầu tiên bất ước như vậy, lại bị đánh thảm như vậy, còn bị Vô Tấn nhục nhã, ngực hắn phập phồng kịch liệt, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, sau đó biến thành màu gan heo, trong kẽ răng rốt cục thoát ra một câu. Ta nhất định phải giết ngươi. Thân Kỷ Võ đứng ở sau cùng, tiến lên nâng Quan Hiền Câu dậy, thấy môi hắn sưng to, hàm răng cũng bị làm mất một cái, không khỏi lắc đầu. Hắn nguyên lai tưởng Hoàng Phủ Vô Tấn này, có thể chiến thắng Thiệu Cảnh Văn, là một nhân tài có trí tuệ, không thể tưởng được, lại chỉ là một vũ phu hữu dung vô mưu, thoáng cái đắc tội nhiều người như vậy, phụ thân thật sự là nhìn lầm người rồi. Đi ra Bách Phú từ lâu, Thiên Tinh liền trách Vô Tấn. Người quá lô mang rồi, Hoàng Phủ Anh Tuấn là tiểu bá vương nổi danh kinh thành, nổi tiếng có thù tất báo, ngươi hôm nay đánh hắn như vậy, còn đem nơi ở nói cho hắn biết, hắn sao để yên, ngươi gây tai họa cho Lan Lăng quận vương rồi. Vô Tấn vô vỗ bả vai hắn, cười nói. Không cần sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ngươi không cần lo lắng. Thiên Tinh muốn đi bẩm báo thái tử, liền cùng Vô Tấn cáo biệt, Vô Tấn trở mình lên ngựa, thúc mã hướng Lan Lăng vương phủ chạy đi. Trở lại vương phủ, vừa mới vào cửa, quản gia của vương phủ liền cười tủm tỉm chào nói. Công tử, tiểu thư trở về rồi, nàng cùng mấy người Trần gia đều ở Đông Viện luyện võ trường, còn hỏi sao ngươi chưa trở lại. Bà quản gia nói tiểu thư, chính là ái nữ của Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Bảo Châu, trời sinh thích võ, đi theo một ni cô xuất gia ở Long Môn Sơn học nghệ, bình thường cũng ít trở về, hôm nay sao lại trở về rồi. Vô Tấn cười gật đầu, theo sau bà quản gia hướng Đông Viện đi đến. Đông Viện của Lan Lăng vương phủ có một luyện võ trường chiếm diện tích 5 mẫu, chủ yếu là dùng để huấn luyện cho bọn gia đình, đây cũng là phong tục của Đại Ninh Vương Triều, cơ hồ trong phủ tất cả quyền quý đều nuôi võ sĩ, chỉ cần không cao hơn số lượng quy định, bình thường hoàng đế cũng sẽ không hỏi đến. Như phủ thân vương, nuôi võ sĩ không được vượt qua 300 người, quận vương phủ không được vượt qua 100 người, mà một ít quyền quý đặc thù, ví dụ như thân quốc cứu, hắn được đặc quyền, cho phép có cùng tiêu chuẩn như thân vương. Chính bởi vì nuôi võ sĩ, cho nên trong phủ tất cả quyền quý đều có luyện võ trường. Lan Lăng Vương phủ có 50 tên võ sĩ, xa xa không đạt tới tiêu chuẩn 100 tên, kỳ thật đại bộ phận quyền quý đều không có đạt tới tiêu chuẩn, chủ yếu dùng cho hộ vệ mà thôi. Rất xa, Vô Tấn liền trông thấy hơn 10 người ở luyện võ trường, Vô Tấn liếc mắt liền nhìn thấy Trần Anh, nàng ngồi trên một cái ghế, đang cùng một thiếu nữ áo đỏ cưỡi ngựa nói gì đó. Thiếu nữ áo đỏ kia chính là Hoàng Phủ Bảo Châu rồi. Nàng năm nay 15 tuổi, tính cách cương liệt, dáng người cao gầy, hàm răng ngọc đều đặn, mũi dọc dừa cùng đôi mắt dị thường nhạy cảm, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy, ánh mắt luôn tràn đầy nhiệt liệt. Hai vai nàng mượt mà, ăn mặc y phục võ sĩ màu đỏ bó sát người, cho người một cảm giác nàng hẳn là thân nam nhi, nàng cùng tiểu tử Triệu Thắng Nam bất đồng, nàng là trời sinh giống Nam Hải. Nàng cưỡi một bảo mã to lớn tên gọi Hỏa Liệt Mã, trong tay cầm một trường cung, nàng liếc mắt liền trông thấy Vô Tấn đi tới, nàng dùng ngón tay chỉ, hỏi Trần Anh. Chính là hắn sao? Trần Anh vừa quay đầu lại, trông thấy Vô Tấn, cao hứng hô to. Vô Tấn, mau tới đây. Vô Tấn bước nhanh đi tới, nhẹ nhàng nhảy qua rào chắn, hắn trước hướng Trần Thị Tam huynh đệ phất phất tay chào hỏi, cười hỏi Trần Anh. Xem ra khôi phục không tệ, khí sắc rất tốt. Trần Anh cũng không nhận ra cẩm bào của Vô Tấn là của Mai Hoa Vệ, nàng chỉ Hoàng Phủ Bảo Châu, cười hì hì nói. Đây là công của Bảo Châu, nói không nên ở trong phòng, ra ngoài hít thở không khí, nên tâm tình tốt hơn nhiều. Lúc này, Hoàng Phủ Bảo Châu khẽ hừ một tiếng. Là giáo úy Mai Hoa Vệ, lan lộn không tệ lắm. Giáo úy. Trần Anh kinh hô một tiếng. Bảo Châu, cái này rất khó sao. Nói khó cũng không khó, ngay đầu tiên đã làm tới giáo úy, chỉ có hoàng tộc mới có tư cách này, nhưng như hắn. Hoàng Phủ Bảo Châu dùng ngón tay chỉ Vô Tấn, lắc lắc đầu nói. Xác thực rất khó, thật không biết là hắn làm như thế nào, không thể tưởng tượng nổi. Trần Anh tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt của nàng sáng ngời, cười đến sáng lạn vô cùng. Vô Tấn. Là thuế ngân của Đông Cung sao? coi như là vậy. Vô Tấn không muốn cùng nàng nói những chuyện này, hắn đi đến trước mặt Trần Anh, ngồi xổm xuống, trong ánh mắt tràn ngập ân cần vui vẻ. Dã nha đầu, thương tích trên người đã tốt chưa? Ta mang ngươi ra ngoài cưỡi ngựa. Trần Anh thấy hắn nói như vậy, mặt đỏ lên, nhưng trong lòng giống ăn mật ngọt, nàng liếc Vô Tấn. Cái gì dã nha đầu, người ta mà giống hoang dã sao? Hiện tại có thể như mèo con biết nghe lời, ngươi không thấy sao? Ha ha, ta đã nhìn ra, là con mèo bệnh. Ngươi. Trần Anh trong nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn nắm lỗ thai của hắn mà béo. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, nàng không dám làm cản, chỉ phải bày ra một khuôn mặt tươi cười. Thương thế của ta rất nhanh sẽ khỏi. Ngươi không phải có băng nhàn cao sao? Nghe đại ca nói, đó là linh dược trị thương, ngươi còn hay không? Vô Tấn gật gật đầu. Ta buổi chiều ra ngoài mua cho ngươi một ít, kinh thành có bán băng nhan trùng. Ừ. Ngươi muốn nhiều chuyện tới khi nào? Bên cạnh, Hoàng Phủ Bảo Châu có chút không kiên nhẫn, thúc giục hắn. Chúng ta khi nào bắt đầu? Vô Tấn quay đầu lại, kỳ quái hỏi nàng. Tìm ta có chuyện gì không? Tìm ngươi thi bắn cung, anh tỷ nói ngươi bắn nỏ rất lợi hại, ta muốn tỉ thí cùng ngươi một phen. Hoàng Phủ Bảo Châu thúc ngựa chạy vào trong luyện võ trường, nàng cài tên, mũi tên bắn về mục tiêu cách 50 bước, mũi tên thế tới mạnh mẽ, chúng ngay hồng tâm, võ sĩ hộ viện chúng quanh hoan hô ủng hộ, nàng lại chạy nước rút. Liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, tất cả đều bắn trúng hồng tâm. Vô Tấn cũng không khỏi gật gật đầu, một nữ tử hoàng thất có thể tới trình độ này, là rất đáng quý. Bất quá trình độ này của nàng, đừng nói so với mình, mà ngay cả so với Trần Anh cũng kém hơn một chút, Trần Anh còn có thể bắn xa hơn 60 bước. Giáo úy Mai Hoa Vệ, tới phiên ngươi. Hoàng Phủ Bảo Châu ngạo nghễ nói. Đúng lúc này, bà quản gia vội vàng chạy tới, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Tiểu thư, không tốt. Xảy ra chuyện gì? Sao hoàng hốt hở hở ư vậy? Quyền 2 chương 60, khinh người quá đáng. Hoàng Phủ Bảo Châu không vui hỏi. Tiểu thư, bên ngoài đến rất nhiều tú y y vệ, có hơn 100 người, vây quanh đại môn, khí thế rất hung hăng càng quái, tất cả mọi người bị dọa đến hoảng sợ, ngươi mau ra xem đi. Hoàng Phủ Bảo Châu giận dữ. Ai dám vô lễ với vương phủ như vậy, các huynh đệ, theo ta ra ngoài nhìn xem. Nàng vẫy tay một cái, mang theo hơn 10 tên võ sĩ hướng đại môn chạy đi. Vô Tấn biết sự tình đã đến, hắn phân phó vài tên nô buộc. Các ngươi nhanh mang Trần cô nương tới thư phòng. Trần Anh rất kinh ngạc. Vô Tấn, phát sinh chuyện gì vậy? Buổi trưa lúc ta ăn cơm, có chọc một tên quyền quý, giờ bọn hắn đến trả thù, ngươi vào trong nhà đi, ta ra ngoài ứng phó. Trần Anh khẩn trương, nếu như nàng không bị thương, nàng sẽ là người thứ nhất lao ra, nhưng nàng không thể động đậy, nàng thấy Vô Tấn hướng vào trong phủ bước nhanh, biết hắn là đi lấy cung nỏ, nàng vội hướng ba huynh trưởng hô to. Ba người các ngươi đồ đần này, còn sững sờ ở đó làm cái gì? Còn không mau đi giúp Vô Tấn. Kỳ thật Trần Thị Tam huynh đệ còn không biết phát sinh chuyện gì, đang lúc ngẩn người, nghe muội muội hô to, bọn hắn mới kịp phản ứng. Là Vô Tấn gặp chuyện không may sao? Có người tìm hắn gây phiền toái, các ngươi nhanh đi giúp hắn. Trần Trúc cầm lên đồng côn, hướng Trần Hổ Trần Bưu nói. Chúng ta đi ra xem. Ba người đi nhanh ra ngoài phủ, Trần Anh gấp đến độ muốn đứng dậy cùng đi, nhưng miệng vết thương bên hông đau đớn vô cùng. Phảng phất giống như bị rách ra, đau đến mức làm nàng ngồi xuống trở lại, trong nội tâm vừa hận vừa tức, một quyền đánh lên rào chắn. Cái vết thương chết tiệt này. Cửa vương phủ, hơn 100 tên binh sĩ của tú y y vệ đeo cung mang đao, đem đại môn của Lan Lăng vương phủ bao vây, Hoàng Phủ Anh Tuấn ngồi trên lưng ngựa, mình mặc quân giáp, tay cầm trường thương. Trên mặt hắn dán một miếng cao, vùng bầm tím trên mặt thoáng dịu đi chút ít, nhưng lửa giận trong lòng hắn bùng nổ, đem lý trí của hắn nuốt hết. Hắn phải bắt được Vô Tấn, bầm thây vạn đoạn. Hắn bất chấp hậu quả. Hắn xúc động cùng thân kỳ võ châm ngòi có quan hệ, thân kỳ võ không ngừng khích tướng hắn, không để cho hắn có cơ hội tỉnh táo, kích động hắn nổi trận lôi đình, hoàn toàn quên mất hậu quả khiêu khích Lan Lăng vương phủ. Đi ra. Cẩu tạp trùng đến từ Đông Hải quận, mau ra cho lão tử. Ngoài cửa lớn, Hoàng Phủ Anh Tuấn hổn hển mà hét to. Lúc này, thân kỳ võ đang ở một hẻm nhỏ cách nơi này trăm bước, hắn thấy đại môn của Lan Lăng vương phủ mở ra, không khỏi cười đắc ý mấy hôm trước, phụ thân hắn vẫn còn cảm thán. Hoàng phủ giật biểu quá lặng yên, nên tìm biện pháp để cho hắn sinh động một chút, cái này không phải là cơ hội tới rồi sao. Thân hình thân kỳ võ lóe lên, liền hướng chỗ sâu trong hẻm đi đến, ở đây, hắn không cần phải nghe ngóng. Đại môn của Lan Lăng vương phủ mở ra. Hoàng phủ Bảo Châu cưỡi ngựa, xuất lĩnh hơn 10 tên võ sĩ đi ra, nàng liếc nhìn liền nhận ra Hoàng phủ Anh Tuấn. Hóa ra là ngươi. Chân mày nàng dựng thẳng lên, nghiêm nghị quát. Ngươi thật to gan lớn mật, dám đến vây công Lan Lăng vương phủ. Hoàng Phủ Anh Tuấn hử một tiếng. Đem tên cẩu tạp chủng đến từ Đông Hải quận kia giao ra đây, ta liền hướng ngươi nhận lỗi. Bảo Châu giờ mới hiểu được, nguyên lai là đến tìm Vô Tấn, đoán chừng là ân oán của Tú Y Y vệ cùng Mai Hoa vệ, người kinh thành ai chẳng biết hai vệ có ân oán, nhưng Vô Tấn là khách nhân của quý phủ nàng, hoàng phủ anh tuấn đến phủ nàng đòi bắt người, cái này không khỏi khinh người quá đáng. Nếu ta không giao thì sao? Nàng lạnh lùng nói. Hoàng phủ anh tuấn giữ tợn cười một tiếng, mặt không chút biểu tình, trong mắt của hắn bắn ra vẻ hung ác. Ngươi nếu không giao, chúng ta sẽ vào bắt người. Lớn mật. Bảo Châu giận tím mặt, nàng rút kiếm ra, mũi kiếm rét căm chỉ vào hoàng phủ anh tuấn. Đây là vương phủ, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hoàng phủ anh tuấn hướng về phía sau khoát khoát tay, hơn trăm tên tú y hiể vệ lui về phía sau 20 mấy bước, nhượng ra một bãi đất trống. Hoàng phủ anh tuấn dương cung lắp tên, nhắm ngay võ sĩ sau lưng Bảo Châu. Hắn không dám làm bị thương hoàng phủ Bảo Châu, nhưng giết vài võ sĩ hộ vệ, hắn sẽ không cau mày. Hắn hung ác nói: Ta đếm 3 tiếng, ngươi không giao người, vậy đừng trách ta vô tình. Ngươi dám? 1. Hoàng phủ anh tuấn đếm ra tiếng thứ nhất. Lúc này, tất cả tú y hiể vệ đều rút đao, chuẩn bị xông lên. Bảo Châu lạnh lùng nhìn qua hắn, vẫn không nhúc nhích, nàng cũng không tin, tên khốn này có can đảm ở vương phủ giết người. 2. Thanh âm hoàng phủ anh tuấn có chút phát run, hắn không nghĩ tới đối phương lại chân tâm bất động, để cho hắn đâm lao thì phải theo lao, hơn trăm tên thủ hạ nhìn qua hắn, xa xa có hơn ngàn dân chúng vây xem náo nhiệt, nếu như hắn thu tên lại, cái này mặt mũi để đâu nữa. Có bản lĩnh thì ngươi đếm tiếng thứ 3 đi. Bảo Châu không cho hắn nấc thang xuống đài. Hoàng phủ anh tuấn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. 3. Mũi tên hắn bắn ra, nhưng trong nháy mắt cuối cùng này, tay của hắn theo bản năng giơ lên cao một chút, mũi tên xẹt qua đỉnh đầu của tên gia đình, két một tiếng. Mũi tên bắn trúng biển bài của Lan Lăng vương phủ, vừa vặn nằm ngay chữ vương, tựa như biến thành Lan Lăng quận phủ. Cái này so với sát nhân còn muốn khinh người hơn, Bảo Châu giận đến quát to một tiếng. Ngươi dám nhục mạ tổ phụ ta. Nàng thúc ngựa lao xuống bậc thang, như cuồng phong chạy lên, trường kiếm vung lên, hoàng phủ anh tuấn không kịp đề phòng, dùng cung ngăn cản răng rác, trường cung bị chặt thành 2 đoạn, hoàng phủ anh tuấn giận tím mặt, vung trường thương hướng bên hông nàng đâm tới, hắn không dám giết Bảo Châu, chỉ muốn đem nàng hất xuống ngựa. Đúng lúc này, một thiết hoàn như thiểm điện phong tới, bắn trúng ngay mắt chiến mã của hoàng phủ anh tuấn. Chiến mã đau đớn hí lên, 2 vó trồng cao, đem hoàng phủ anh tuấn hất té xuống đất. Đằng sau, binh sĩ của Tú Y hiể vệ thấy giáo úy gặp chuyện không hay, lập tức vọt lên, trên bậc thang, gia đình cũng liên tục lao xuống, hai nhóm người hỗn chiến cùng một chỗ, Trần Thị huynh đệ cũng lao ra đại môn, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung côn đồng gia nhập chiến đoàn. Đã đánh nhau rồi. Quyển 2 chương 61, Lan Lăng quận vương tức giận. Xa xa, mấy ngàn dân chúng vây xem hưng phấn không thôi, loại đánh nhau này rất ít khi trông thấy, bọn hắn thực là có phúc, tin tức truyền đi rất nhanh, không ngừng có người từ đằng xa chạy tới, rậm rạp chẳng chịt, trong ngoài 3-4 vòng. Vô Tấn cũng đã xuất chiến, hắn ở trên một cây đại thụ cách chiến trường 50 bước, đại thụ sinh trưởng ở trong vương phủ, cành lá rậm rạp rỗi ra ngoài tường viện, che phủ thân ảnh của hắn. Loại quần ẩu này hắn sẽ không tham gia, hắn thích từ bên cạnh công kích, hắn dùng đạn nỏ, đạn ra hàng loạt. Từ trong đại thụ mạnh mẽ bắn ra, mỗi lần bắn ra, liền có một binh sĩ của Tú Y Y vệ kêu thảm ngã sắp xuống. Hắn hạ thủ lưu tình, không có thương tổn người, mà bắn trúng đầu gối, để cho bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Ngắn ngủn trong chốc lát, đã có hơn 30 tên Tú Y Y vệ bị đánh ngã, Bảo Châu cũng phát hiện mánh khóe, nàng giật mình hướng đại thụ nhìn lại, đột nhiên, nàng đã minh bạch, đây là Vô Tấn ra tay, bắn ra chính xác, cùng lực sát thương cường đại làm cho nàng mặc cảm. Nàng so ra còn kém xa lắm. Bảo Châu cảm thấy may mắn bọn hắn chưa tỉ thí, nếu không nàng mất mặt chết mất. Có Vô Tấn trợ giúp, tình thế lập tức thay đổi, tinh thần Bảo Châu đại chấn, nàng hô to một tiếng. Đem đám chó này đánh ngã toàn bộ cho ta. Đúng lúc này, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng giống to. Hết thể dừng tay. Bảo Châu sợ tới mức run rẩy, nàng biết là ai đã đến, các võ sĩ cũng nghe ra thanh âm, liên tục lui về phía sau. Chỉ thấy Lan Lăng quận vương Hoàng Phủ Cương đứng ở trên bậc thang. Khuôn mặt vô cùng giận dữ mà nhìn một màn này, hắn đang ngủ trưa, bị bà quản gia đánh thức, chờ đến lúc hắn đuổi ra, đại môn đã loạn thành một đoàn, chỉ thấy binh sĩ Tú Y Y vệ thống khổ kêu rên đầy đất, đại bộ phận cũng chỉ bị thương, không có tử vong, dù sao đây là vương phủ, không người nào dám động thủ sát nhân, võ sĩ hộ vệ cũng bị thương 7-8 người, được đồng bạn dịu trở về. Hoàng phủ anh Tuấn bị bắn trúng đầu gối, ngồi dưới đất đứng không dậy nổi, 5-6 tên binh sĩ ở bên cạnh bảo hộ hắn. Hắn đau đớn khó nhịn. Nhưng trong lòng dần dần khôi phục lý trí, trông thấy Lan Lăng quận vương đi ra, trong lòng của hắn bỗng nhiên hối hận, mình hôm nay đã gây tai họa rồi. Hoàng phủ Cương quay đầu lại, liếc mắt nhìn mũi tên trên tấm bảng, trong lòng của hắn tức giận vạn phần, Tú Y Y vệ khinh người quá đáng, dám đến quý phủ của hắn khi dễ, hắn đi xuống bậc thang, ánh mắt nghiêm khắc quét về phía Tu Y Y vệ, nghiêm nghị hỏi Hoàng phủ anh tuấn: "Lão phu phạm tội gì, lại đem Tu Y Y vệ đến truy nã?" Lan Lăng quận vương từng là Hà Lũng tiết độ sứ, hắn có một uy nghiêm mà thường nhân không bị kịp, hơn nữa hắn là thái úy đương triều, một trong triều đình tam lão. Lúc hắn tức giận, thì có một khí phách bức người, làm cho binh sĩ Tu Y Y vệ đều run rẩy, Hoàng phủ anh tuấn sợ tới mức thanh âm phát run: "Lão vương gia, không có nghiêm trọng như vậy." "Hừ, thánh chỉ của các ngươi đâu?" Hoàng phủ anh tuấn triệt để há hốc mồm, hắn bắt đầu ý thức được sự tình trở nên nghiêm trọng, hắn vẻ mặt cầu xin giải thích: "Là do Hoàng phủ Vô Tấn khi nhục ta, hắn nói có giỏi thì đến Lan Lăng vương phủ bắt hắn, vạn bối nhất thời xúc động, chứ không phải thật tâm muốn mạo phạm lão vương gia." Hoàng phủ Bảo Châu căm tức vô cùng, đánh cho cả buổi, nguyên lai là tên khốn kia gây họa, hắn lại không ra mặt, để cho nàng động tay động chân, thật là khốn kiếp. Nàng hừ một tiếng, đang muốn mở miệng, đã thấy tổ phụ quay đầu lại, hung hăng chừng nàng một cái, nàng không dám lên tiếng nữa. Tổ phụ bao che khuyết điểm đã không phải một ngày, nàng đỗng nhiên cảm thấy đau đầu, Hoàng phủ Vô Tấn này, đến tuột cùng là người nào, vào kinh liền gây tai họa cho quý phủ nàng, tổ phụ còn che chở hắn như vậy. Lan Lăng quận vương vốn muốn truy cứu đến cùng, đi đến chỗ hoàng đế cáo trạng, nhưng nghe nói có liên quan đến Vô Tấn, hắn liền không muốn nhiều chuyện, chỉ lạnh lùng nói: "Nghiệm tính ngươi trẻ người non dạ, không so đo với ngươi, các ngươi toàn bộ cút mau." Hoàng phủ anh tuấn được đại xá, hắn cuống quýt khoát tay: "Đi mau." Hai gã binh sĩ Tu Y Y vệ nâng hắn dậy, những tên còn lại thì nâng đồng bạn bị thương, chật vật đào tẩu, dân chúng vây xem truyền đến từng đợt cười vang, lông mày Lan Lăng quận vương nhíu lại, chỉ sợ chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn thành. Hoàng phủ Cương lo lắng không sai, cơ hồ chỉ ngắn ngủn một canh giờ, sự kiện Tu Y Y vệ đại náo Lan Lăng vương phủ, liền truyền khắp kinh thành, đây tuyệt đối là một chuyện hấp dẫn người nghe, đầu đường cuối ngõ, tiểu lâu quán trà, khắp nơi đều nghị luận việc này, các loại phiên bản tầng tầng lớp lớp. Có người nói mối hận cũ giữa Lan Lăng quận vương cùng hoàng thúc bộc phát, cũng có người nói là người của quận vương phủ chọc giận Tu Y Y vệ, lại có người nói là thần quốc cứu cùng Lan Lăng quận vương ma sát với nhau, nhưng nhiều nhất chính là về Hoàng phủ Bảo Châu, về phần tại sao cùng nàng có quan hệ, các loại thuyết pháp kia càng phô thiên cái địa. Buổi chiều, chuyện này được môn hạ tỉnh phụ trách dò xét dân ý khẩn cấp tấu lên hoàng đế Hoàng phủ Huyền Đức. Trong ngự thư phòng, hoàng đế Hoàng phủ Huyền Đức lạnh lùng nhìn thoáng qua đại tướng quân Tu Y Y vệ Cao Duyệt, hắn vô bàn một cái: "Ngươi giải thích cho chấm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Cao Duyệt cúi đầu, thỉnh thoảng vụng trộm lau mồ hôi trên trán, trong nội tâm sớm đem Hoàng phủ anh tuấn nguyền rủa đến Tây Thiên. Sự tính rất đơn giản, nhưng Hoàng phủ anh tuấn tự tiện điều hơn trăm người ra khỏi doanh hắn lại khó giải thích, hắn bình thường rất ít ước thúc, thói quen mắt nhắm một mở. Hiện tại đã xảy ra chuyện, tuy hắn không có liên quan, nhưng câu hỏi của hoàng thượng, hắn không thể không trả lời. Thần cũng điều tra qua, nguyên nhân phát sinh từ chuyện Tú Y Y vệ cùng Mai Hoa vệ đánh nhau ở tử lâu, vi thần sẽ nghiêm trị người gây ra họa. Cao Duyệt rất giảo hoạt, đem Mai Hoa vệ kéo xuống nước, đây không phải trách nhiệm một mình hắn. Hoàng phủ Huyền Đức nheo mắt lại, ánh mắt thâm thúy mà nhìn hắn, phảng phất muốn xem thấu tâm tư của hắn, Cao Duyệt trong nội tâm một hồi sợ hãi. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình nói sai, nếu như hắn trực tiếp nhận sai, hoàng thượng sẽ tạm tha cho hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn tự cho là thông minh, đem Mai Hoa vệ lôi ra đệm lưng. Cái này không phải nói hắn đang trốn tránh trách nhiệm sao? Cao Duyệt chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu: "Vi thần có tội, là vi thần bình thường ước thúc không nghiêm, cho nên bọn hắn mới dám tự tiện mang binh ra doanh, còn dám bao vây quận vương phủ. Vi thần là đại tướng quân, có trách nhiệm cao nhất, thỉnh bệ hạ nghiêm trị." Quyền 2 chương 62, thân quốc cứu khuyên bảo. Ánh mắt của Hoàng phủ Huyền Đức thoáng hòa hoãn một chút. Hắn rất hài lòng hiệu quả như vậy, chỉ liếc nhìn Cao Duyệt, phòng tuyến trong lòng hắn đã hỏng mất. Có lẽ cái này kêu là sát nhân vô hình. Mai Hoa vệ cùng Tú Y Y vệ nhiều lần gây chuyện, chấm cũng đã nghe nói. Từ hôm nay trở đi, Mai Hoa vệ cùng Tú Y Y vệ còn dám gây chuyện đánh nhau, chấm liền bãi miễn trước đại tướng quân của ngươi cùng La Chí Ngọc. Sự tình hôm nay, chấm phạt ngươi nửa năm đồng lộc, quan quân phía dưới, nên xử trí như thế nào, tự ngươi giải quyết đi. Cao Duyệt dập đầu tạ ơn, ly khai ngự thư phòng, vừa đi vừa cân nhắc nên xử trí chuyện này như thế nào. Hắn biết hoàng thượng là bỏ qua cho mình. Hắn không dựa vào đồng lộc mà sống, nửa năm đồng lộc đối với hắn có như không, ngược lại là xử trí người phía dưới như thế nào, chuyện này là hắn đau đầu nhất, đây là hoàng thượng làm khó hắn đây. Người gây ra họa là nhi tử của hoàng thúc, nghe nói nhi tử của thân quốc cứu cũng ở hiện trường đầu tiên, hắn phải xử trí như thế nào đây? Nếu không xử trí, hoàng thượng sẽ gây khó dễ, mấu chốt là hoàng thượng sẽ không biết ăn nói sao với Lan Lăng quận vương. Mà thôi, cứ đem hoàng phủ anh tuấn giả vờ giả vịt đánh một trận. Sau đó tống xuất khỏi Tú Y Y vệ là được, còn người chịu trách nhiệm chính thì không phải do hắn đến gánh chịu. Cái kia nên để cho Thiệu Cảnh Văn gánh chịu, chỉ là Thiệu Cảnh Văn là người của Thân Quốc Cứu, trước còn phải cùng Thân Quốc Cứu bàn bạc cái đã. Nghĩ vậy, Cao Duyệt thở dài một hơi, thủ hạ của hắn đều có hậu đài, hắn làm đại tướng quân thật ủy khuất ta. Cao Duyệt vừa đi, Hoàng Phủ Huyền Đức vây tay một cái, gọi thái giám tâm phúc của hắn là Mã Nguyên Trinh kêu ra. Mã Nguyên Trinh tuổi chừng 50, từ lúc Hoàng Phủ Huyền Đức vẫn là Đông Cung Thái Tử, Mã Nguyên Trinh đã là tâm phúc của hắn, cơ hồ cả đời đều đi theo hắn, là người mà Hoàng Phủ Huyền Đức tín nhiệm nhất. Địa vị trong cung cực cao, là nội thị đại tổng quản, ngay cả Hoàng hậu thân Thấm Ngọc có khi cũng muốn nịnh nọt hắn. Xin bệ hạ huấn thị. Hoàng Phủ Huyền Đức từ trong ngăn kéo lấy ra một miếng ngọc như ý, đưa cho Mã Nguyên Trinh. Ngươi đem cái này đưa cho Quốc Cứu, cái gì đều không cần nói, hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Đây là thứ nhất, thứ hai, ngươi lại thay chấm nói cho hắn, Sở Vương còn nhỏ tuổi, không nên gây thù hằn cho nó. Lao nô tuân chỉ. Cùng tất cả mọi người trong kinh thành đồng dạng, Thân Quốc Cứu cũng đã biết sự kiện phát sinh ở Lan Lăng Vương Phủ, chỉ là hắn thật không ngờ, chuyện này vậy mà cùng con mình có quan hệ. Nghe Thân Kỳ Võ bẩm báo xong, hắn không khỏi vỗ bàn một cái, giận dữ mắng. Hồ đồ. Thân Kỳ Võ sợ tới mức toàn thân run rẩy, lập tức quỳ xuống nói. Nhi tử biết sai, mong phụ thân trách phạt. Biết sai. Thân Quốc Cứu hung hăng chừng hắn. Ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào không? Hài nhi không nên rực dây Hoàng Phủ Anh Tuấn đi náo loạn, hài nhi trước nên bẩm báo phụ thân. Thân Quốc Cứu gật gật đầu, cũng may, nhi tử không có ngốc, biết rõ cần bẩm báo mình trước. Hắn thích nhất là đứa con trai này, hắn vẫn muốn đem hắn giáo dục thành tài, tương lai có thể kế thừa tước vị của mình, nộ khí của hắn mất hơn phân nửa. Đứng dậy đi. Thân Kỳ Võ đứng lên, khoanh tay đứng ở trước mặt phụ thân, Thân Quốc Cứu liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thương của phụ thân. Kỳ thật ngươi rực dây Hoàng Phủ Anh Tuấn náo loạn cũng không sai, điểm này ta khích lệ ngươi. Trong nội tâm Thân Kỳ Võ sững sờ, trong lòng của hắn có chút cao hứng trở lại, được phụ thân khích lệ, cũng không phải là chuyện dễ dàng, hắn khiêm tốn nói. Thế nhưng Hải Nhi vẫn nên bẩm báo phụ thân trước. Thân Quốc Cứu khoát khoát tay. Ta biết ngươi không kịp báo, ta ở Trung Thư Tỉnh, chỉ có thể tự ngươi hành động, bất quá ngươi không nên tiến đến cùng hắn, ngươi xuất hiện ở hiện trường, Hoàng thượng sẽ cho rằng chuyện này cùng ta có quan hệ. Sẽ cho rằng ta gây phiền toái không cần thiết, nhất là Lan Lăng quận vương, mấy ngày nay hắn rất nhạy cảm, ngươi hiểu không? Vâng. Hài Nhi biết sai. Thân Quốc Cứu nghe trong giọng nói của Nhi tử rất hối hận, liền cười nói. Biết sai mà sửa là được, ngươi nói chuyện ngày hôm nay quả thực là do Hoàng Phủ Vô Tấn dẫn phát, ngươi xác định là hắn cố tình khiêu khích sao? Hài Nhi từ đầu đến cuối ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, thấy rất tin tưởng, xác thực là Hoàng Phủ Vô Tấn khiêu khích trước, không biết hắn sao làm đến giáo úy Mai Hoa Vệ. Cuồng vọng tự đại, tới bới móc khiêu khích. Hài Nhi về sau hỏi quan hiền câu, mới biết bọn hắn ở Duy Dương huyện từng có xích mích, hắn hẳn là đến trả thù. Phụ thân, người này đắc chí càn rỡ, là thất phu hữu dung vô mưu, không đáng để phụ thân coi trọng. Hài Nhi cho rằng Thiệu Cảnh Văn khoa trương hắn, có chút nói hơi quá, có lẽ Thiệu Cảnh Văn là vì che giấu thất bại của mình. Thân Quốc Cứu lông mày nhíu lại, có phải như thế hay không? Hắn rất tin tưởng ánh mắt của Thiệu Cảnh Văn, người hắn nói không tệ, bình thường cũng sẽ không chênh lệch. Chẳng lẽ lần này Thiệu Cảnh Văn là vì che giấu thất bại của mình, mới tận lực để cao đối thủ sao? Hắn trong lòng có chút hoài nghi, dù sao nhi tử là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa chuyện náo loạn ở Bách Phú Tiểu Lâu, hắn cũng biết một hai. Cùng với lời của nhi tử không sai biệt lắm, trong lòng của hắn bắt đầu hoài nghi, Hoàng Phủ Vô Tấn này chẳng lẽ thật là một mãng phu? Nhưng nếu như hắn thật sự là mãng phu, Tô Hàn Trinh tại sao có thể đem thuế ngân Đông Cung phó thác cho hắn, hắn làm sao có thể lừa gạt Thiệu Cảnh Văn? Chẳng lẽ hôm nay là hắn cố ý giả vờ, vừa nghĩ đến đây, Thân Quốc Cứu lập tức giật mình. Nếu thật là như vậy, người trẻ tuổi này thật quá đáng sợ, hắn vội vàng hỏi. Trừ hắn ra, còn có ai nữa? Ý ta là, hắn có biết ngươi không? Hồi bẩm phụ thân, hắn không biết Hải Nhi, nhưng Đông Cung thị vệ Thiên Tinh phía sau hắn thì biết. Ta hiểu rồi. Thân Quốc Cứu đem tiền căn hậu quả sâu chối lại, hắn đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Phủ Vô Tấn cùng Lan Lăng quận vương quan hệ rất tốt, cho nên thái tử tận lực tài bồi hắn. An bài hắn làm giáo úy Mai Hoa Vệ, mà hắn biết Thân Kỳ Võ là con của mình, liền mượn cơ hội khiêu khích, chọc giận Hoàng Phủ Anh Tuấn. Lại cố ý nói nơi ở, để cho Hoàng Phủ Anh Tuấn đến bao vây Lan Lăng Vương Phủ, cuối cùng tạo ra phiền toái lớn như vậy. Hơn nữa, hắn biết sau khi phiền toái phát sinh, nhi tử sẽ hướng mình báo cáo, thừa cơ nói xấu hắn, để cho mình nghĩ hắn là mãng phu hữu dũng vô mưu. Do đó bỏ qua hắn, quan trọng hơn là chuyện ở Lan Lăng quận vương, thậm chí còn có thể thừa cơ vu oan mình. Người này tâm cơ rất sâu a. Quyển 2 chương 63, Cao Duyệt. Kỳ thật điểm cuối cùng của Thân Quốc Cứu hơi đa nghi, Vô Tấn cũng không nghĩ có thể vu oan đến hắn, chỉ là Thân Quốc Cứu nghĩ còn sâu hơn hắn. Thân Quốc Cứu hít một ngụm lãnh khí, nếu như là như vậy, Thiệu Cảnh Văn nói không sai. Người này là một nhân vật lợi hại, hơn nữa bối cảnh của hắn không tầm thường. Quan hệ giữa hắn cùng Lan Lăng quận vương cũng không tầm thường, khó trách thái tử muốn lôi kéo hắn. Hắn trầm tư một chút, liền viết một phong thư, đưa cho một thị vệ. Đưa cái này cho Thiệu Cảnh Văn, lập tức đi ngay. Thị vệ vừa rời đi, cửa ra vào vang lên tiếng bước chân, quản gia ở ngoài cửa bẩm báo. Lao ra, thú y hệ vệ cao đại tướng quân khẩn cấp cầu kiến. Thân Quốc Cứu cũng đang muốn tìm hắn, không nghĩ tới hắn lại tới trước, hắn liền phân phó nhi tử. Người thay phụ thân mời cao tướng quân bảo, ở phòng khách quý chờ một chút. Thân Kỳ Võ đáp ứng một tiếng, đang định rời đi, Thân Quốc Cứu lại gọi hắn lại. Vi phụ dặn dò ngươi vài chuyện, thứ nhất, Hoàng Phủ Anh Tuấn là loại ngu xuẩn, ngươi không nên kết giao cùng hắn, thứ hai, Hoàng Phủ Vô Tấn ngươi cũng không động vào hắn, không nên cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì, thứ ba, Quan Hiển Câu ngươi có thể lui tới, cố gắng lung lạc hắn. Dừng một chút, Thân Quốc Cứu nheo mắt lại bổ sung nói. Còn có Triệu Kiệt kia, ta đối với hắn rất có hứng thú, ngươi nên kết giao cùng hắn nhiều hơn, hiểu chưa? Cao Duyệt không phải là phái của Thân Quốc Cứu, hắn thuộc về Long Phái, là một trong những đại tướng tâm phúc của Hoàng đế, hắn tới bái phỏng là bái phỏng thuần túy, Thân Quốc Cứu vô cùng rõ ràng, hắn không có khả năng lôi kéo Cao Duyệt về phe mình, cho nên Thân Quốc Cứu không ở thư phòng tiếp đại hắn, mà mời sang phòng khách quý. Cao Duyệt uống trà mà lòng không yên, thuận miệng ứng phó với Thân Kỳ Võ, Thân Kỳ Võ nhìn ra hắn có tâm sự, liền không cùng hắn nói nhiều, cáo tội lui xuống dưới. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của Thân Quốc Cứu, vừa ở vào cửa hắn đã cười thân thiết nói. Lao Cao chẳng lẽ không có chỗ ăn cơm chiều, nên tới chỗ ta dùng bữa sao? Cao Duyệt cuống quýt đứng dậy, hướng Thân Quốc Cứu không người thi lễ. Đúng lúc ăn cơm tới quấy rầy, thật sự là có lỗi. Ha ha, ta chỉ là đùa một chút, Cao đại nhân cũng đừng nhạy cảm. Thân Quốc Cứu lúc này mới nhớ tới Cao Duyệt này là người không hiểu nhân tình thế thái, cùng hắn nói khôi hài là đàn gậy thai châu, hắn cũng không nói đùa nữa, khoát tay chặn lại, thản nhiên nói. Cao đại nhân, mời ngồi. Đa tạ Quốc Cứu. Cao Duyệt ngồi xuống, hắn rất khó mở miệng, nhưng hắn lại không thể không nói, hắn đành phải đem ý tứ của Hoàng thượng nói một lần, cuối cùng nói. Hoàng Phủ Anh Tuấn ta đã quyết định cách chức hắn, nhưng chỉ xử phạt Hoàng Phủ Anh Tuấn là chưa đủ, nhất định phải xử phạt cấp trên của hắn. Ti chức muốn xử phạt Thiệu Cảnh Văn thoáng một chút, nên vội tới nói trước cho Quốc Cứu, mong Quốc Cứu thông cảm. Thân Quốc Cứu uống một ngụm trà, sau nửa ngày mới chậm rãi nói. Bao Hồng Võ là đô úy, hẳn là nên xử phạt Bao Hồng Võ, cùng Thiệu Cảnh Văn không có quan hệ gì. Cao Duyệt ngây ngẩn cả người, Thân Quốc Cứu thà rằng xử phạt em vợ mình, cũng phải bảo vệ Thiệu Cảnh Văn, xem ra, hắn đối với Thiệu Cảnh Văn không phải coi trọng bình thường. Cao Duyệt trong nội tâm đối với Thân Quốc Cứu sinh ra một tia kính nể. Ngoài cửa lớn, Thân Quốc Cứu tiễn đại tướng quân Cao Duyệt, hắn đưa mắt nhìn xe ngựa của Cao Duyệt đi xa. Phu tá Tào Kiến Quốc bên cạnh cẩn thận hỏi. Xử phạt Bao Hồng Võ, có thể ảnh hưởng tới tâm tình của hắn hay không? Thân Quốc Cứu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Lần trước hắn đem sự tình làm hỏng, có nên xử phạt hay không? Tào Kiến Quốc không dám nói nữa, Thân Quốc Cứu hừ một tiếng, đang muốn hồi phủ, lại nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập chuyển đến, có người hô to. Quốc Cứu dừng bước. Thân Quốc Cứu dừng bước, hướng xa xa nhìn lại. Sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy hơn 10 thị vệ trong nội cung chạy tới, đợi thị vệ chạy tới gần, Thân Quốc Cứu bỗng nhiên nhận ra, hoạn quan cầm đầu, không ngờ lại là nội thị đại tổng quản Mã Nguyên Trinh. Mã Nguyên Trinh so với Cao Duyệt thị trọng yếu hơn nhiều lắm, Thân Quốc Cứu cuống quýt đi xuống bậc thang, chắp tay thi lễ. Không biết Mã tổng quản tới, thất lễ. Mã Nguyên Trinh quyền thế rất lớn, triều thần không dám gọi hắn là công công, đều xưng hắn là Mã tổng quản, Thân Quốc Cứu cũng không ngoại lệ. Bình thường, Mã Nguyên Trinh rất ít xuất cung. Hôm nay hắn tự mình đến đây, làm cho nội tâm Thân Quốc Cứu rất kinh dị, không biết xảy ra chuyện gì. Mã Nguyên Trinh xoay người xuống ngựa, chắp tay đáp lễ, cười nói. Quấy rầy Quốc Cứu, vạn mong thứ tội. Đâu có. Đâu có. Mã Tổng Quản là khách quý thỉnh cũng thỉnh không đến, sao dám nói hai chữ quấy rầy. Quan hệ giữa Thân Quốc Cứu cùng hắn có chút thân cận, hắn đến trước thấp giọng hỏi. Có thánh chỉ sao? Mã Nguyên Trinh lắc đầu. Đi vào rồi nói. Thân Quốc Cứu tỉnh ngộ. Cái này tất nhiên là Hoàng thượng có sự tình nói cho hắn biết, hắn liền tranh thủ mời Mã Nguyên Trinh đến thư phòng, hắn cũng muốn cho Tào Kiến Quốc cùng vào, nhưng do dự một lát, vẫn là cho Tào Kiến Quốc chờ ở bên ngoài. Hai người đi vào thư phòng, thị nữ dâng trà hầu hạ, đợi thị nữ lui ra, Mã Nguyên Trinh lúc này mới nâng chung trà lên, cười nói. Có hai sự tình, một tốt một xấu, Quốc Cứu muốn nghe tin nào trước? Thân Quốc Cứu tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Cao Duyệt từ trong nội cung đi ra, mà Mã Nguyên Trinh liền tới theo sau. Hai chuyện này tất nhiên có liên quan, hắn đã mơ hồ đoán được chuyện xấu là gì, đó tất nhiên là có quan hệ tới chuyện ở Lan Lăng quận vương, việc này cũng không cần nghe gấp. Hắn cười ha ha nói. Ta muốn nghe chuyện tốt trước, sau đó mới nghe tin xấu, Mã Tổng Quản không ngại nói đi. Mã Nguyên Trinh lấy Ngọc Như Ý ra đưa cho Thân Quốc Cứu. Đây là Hoàng thượng bảo ta đưa cho ngươi, không phải là phần thưởng, cũng không phải ban thưởng, ý tứ của Hoàng thượng tự ngươi hiểu lấy. Thân Quốc Cứu tiếp nhận Ngọc Như Ý, chỉ thấy Ngọc Như Ý óng ánh không chút tí vết, là một khối cực phẩm Mỹ Ngọc. Hắn là quyền thần của triều đình, loại chuyện suy đoán long nhan là sở trường của hắn, hắn trầm ngâm một lát, liền minh bạch ý tứ của Hoàng thượng. Hoàng thượng đã vừa ý Thân Như Ý, ngày hôm qua gặp mặt lần thứ nhất, hôm nay liền khó dằn nổi mà muốn thu nàng nhập cung. Quyền 2 chương 64, Mã Tổng Quản truyền lời. Thân Quốc Cứu vui mừng nở nụ cười, nếu như Thân Như Ý được sủng ái, vậy địa vị của thân gia liền ổn như bàn thạch, cái này thật sự là thiên đại chuyện tốt. Thân Như Ý được sủng ái, ít nhất có thể bảo vệ vinh hoa phú quý của thân gia 20 năm. Nghĩ vậy, hắn vội vàng đứng dậy, hướng Mã Nguyên Trinh thi lễ thật sâu. Thỉnh Mã Tổng Quản chỉ điểm, nàng lúc nào tiến cung là tốt nhất. Mã Nguyên Trinh cũng không khỏi bội phục Thân Quốc Cứu túc trí đam mưu. Vừa thấy hoàng hậu mang thai, hoàng thượng sẽ không có mỹ nhân bầu bạn, liền an bài cho nữ quyến của thân gia tiến cung, đem hoàng thượng cột vào thân gia, thủ đoạn rất cao minh. Quyền quý như vậy, Mã Nguyên Trinh đương nhiên cũng không muốn đắc tội, hắn và Thân Quốc Cứu không có xung đột lợi ích gì, hiện tại Thân Quốc Cứu đối với hắn lại cung kính, hắn tự nhiên là thuận nước dong thuyền. Mã Nguyên Trinh meo mắt mỉm cười. Theo ta nghĩ, đương nhiên càng sớm càng tốt, Thân Quốc Cứu cảm thấy thế nào? Thân Quốc Cứu vốn là muốn nhờ hoàng hậu đưa Như Ý vào cung, nhưng tối hôm tin tức trong cung truyền ra lại không nhắc tới sự tình của Như Ý, điều này nói rõ, muội muội đối với Như Ý cũng không nóng lòng, hoặc là nói trong lòng nàng có chút ghen ghét. Tâm tình muội muội hắn có thể hiểu được, nhưng vì hưng suy của toàn gia, hắn nhất định phải quyết đoán, không thể bởi vì tâm tình muội muội mà vượt mất cơ hội này, hắn dứt khoát quyết định. "Tốt, ta nghe theo Mã tổng quản, đêm nay sẽ đưa nàng tiến cung." Thân Quốc Cứu quyết đoán như thế làm cho Mã Nguyên Trinh cũng có một ít kính nể. Nếu như không phải hắn cố kỵ thái tử, hắn cũng có tâm muốn kết giao. Mã Nguyên Trinh biết Thân Quốc Cứu một lòng muốn dùng Sở Vương thay thế thái tử, mà thực lực thái tử cũng không yếu. Mã Nguyên Trinh là người thông minh, hắn biết rõ mấu chốt là ở thái độ của hoàng thượng, mà thái độ của hoàng thượng cũng rất mập mờ. Nếu như Sở Vương quá mạnh mẽ, hắn sẽ chèn ép thoáng một chút, nếu như thái tử quá yếu, hắn lại sẽ đến đỡ thoáng một chút. Ví dụ như lần này, thuế ngân Đông Cung vào kinh, hoàng thượng cũng biết, hắn liền có ý mặc kệ, chẳng quan tâm, bề ngoài như là đang giúp Thân Quốc Cứu, nhưng trên thực tế, hắn lại đang ám trợ thái tử. Ví dụ như hắn đem Tú Y Y vệ tập trung ở Hiển Sư huyện, đó cũng là đang ngầm giúp thái tử, đối với việc thái tử tự mình chạy tới Hiển Sư cũng không truy cứu, điều này nói rõ, hoàng thượng một mực dùng biện pháp cân bằng thực lực, để cho thế lực của thái tử cùng Sở Vương ngang nhau. Mã Nguyên Trinh tự nhiên là theo sát lộ tuyến của hoàng thượng đi như thế nào, hắn liền đi như thế đó. Hôm nay, hắn tuy là phụng chỉ đến mật đàm cùng Thân Quốc Cứu, nhưng hắn vẫn không muốn lợi dụng cơ hội này, hắn không muốn cùng Thân Quốc Cứu đi quá thân cận, thậm chí cũng không để cho Thân Quốc Cứu có cơ hội kết giao hắn. Hắn thấy ánh mắt Thân Quốc Cứu có chút lập lòe, liền lập tức đem đề tài xoay chuyển. Nói xong chuyện tốt, còn lại là chuyện không hay, Thân Quốc Cứu đã chuẩn bị tâm lý chưa? Mã Nguyên Trinh đoán đúng, Thân Quốc Cứu đang suy nghĩ nếu như tiến một bước lung lạc Mã Nguyên Trinh, để cho hắn trở thành người ủng hộ Sở Vương. Mã Nguyên Trinh là thái giám, đối với nữ nhân không có hứng thú, vàng bạc đất đai hắn đều có, đối với loại người có quyền cao chức trọng này, không thể dùng tục vật để lung lạc. Thân Quốc Cứu cũng không nói ra, tâm tư của hắn quay lại, gật gật đầu, cười hỏi. Chuyện này có quan hệ tới sự tình ở Lan Lăng Vương Phủ đúng không? Mã Nguyên Trinh thật sự có điểm bội phục Thân Quốc Cứu, tâm tư lại sâu đến trình độ này. Hoàng thượng không có nói rõ, chỉ nói là, Sở Vương tuổi nhỏ, ngươi không nên gây thù hằn cho Sở Vương. Ta muốn Quốc Cứu minh bạch ý tứ của hoàng thượng. Thân Quốc Cứu gật gật đầu, hắn hiểu được ý tứ hoàng thượng, ý bảo hắn bỏ qua chuyện hổ phù của Trương Sùng Tuấn, không nên đem chuyện của Trương Sùng Tuấn kéo đến chỗ thái tử, do đó kéo đại địch cho Sở Vương, cái này có thể nói là tới cảnh cáo hắn, cũng có ý bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đa tạ Mã tổng quản truyền lời, thân chăn thụ giáo, đợi lát nữa ta sẽ đưa Như Ý tiến cung, thỉnh Mã tổng quản chiếu cố nàng nhiều hơn. Quốc Cứu cứ việc yên tâm, trong nội cung đều có quy củ, sẽ không ủy khuất Như Ý cô nương. Mã Nguyên Trinh cười đứng lên. Thánh thượng đang chờ tin tức, ta phải lập tức trở về bẩm báo. Thân Quốc Cứu cũng không giữ lại, hắn tự mình tiễn Mã Nguyên Trinh ra phủ. Khi Thân Quốc Cứu trở về, Tào Kiến Quốc đang chờ, Thân Quốc Cứu ngồi trở lại vị trí của mình, nói đơn giản 2-3 câu cho hắn, liền hỏi hắn. Sự tình hổ phù hiện tại tiến triển tới đâu rồi? Tào Kiến Quốc hiệp trợ Bao Hồng Võ tìm kiếm nơi hạ lạc của nửa miếng hổ phù khác, tối hôm qua hắn đã cùng Bao Hồng Võ nói chuyện qua. Biết rõ tình hình gần đây, hắn vội vàng bẩm báo. Bao tướng quân đã tra ra được thân binh kia, hắn khả năng có thân thích ở phụ cận kinh thành, bao tướng quân hiện tại đang toàn lực truy tìm.
Ừ.
Thân quốc cứu gật gật đầu. Ngươi thay ta chuyển cáo với hắn, nếu như lần này hắn có thể thành công, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn làm tướng quân, nếu như hắn còn thất bại, vậy thì đừng tới gặp ta.
Ti chức nhất định chuyển cáo.
Tào Kiến Quốc do dự một chút, lại nói.
Ý tứ của Hoàng thượng không phải bảo quốc cứu dừng lại sao?
Như thế nào còn muốn?
Như thế nào còn muốn tiếp tục đúng không?
Thân quốc cứu cười lạnh một tiếng.
Hoàng thượng chỉ là bảo ta cẩn thận một chút, cũng không bảo ta đình chỉ truy lùng, nếu như ngay cả chuyện này ta cũng không hiểu, ta còn lăn lộn được trong quan trường sao?
Dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói.
Cùng với việc tra ra vụ án của Trương Sùng Tuấn, ngày mai ta còn muốn đi bái phỏng Lan Lăng quận vương, nói thân kỳ vo không hiểu chuyện, hướng hắn xin lỗi.
Đêm đến, thân Như Ý tiến cung, dưới tình huống hoàng hậu ở hậu cung không hay biết chuyện gì, hoàng đế hoàng phủ Huyền Đức ở Kỳ Lân điện hạnh phúc cùng nàng, một đêm điên loan đảo phượng trôi qua, làm cho hoàng phủ Huyền Đức muốn bay lên tận mây xanh.
Ngay thời khắc Mã Nguyên Trinh tiếp thân quốc cứu, ở hoàng văn quán, thái tử hoàng phủ Hằng đang lẳng lặng nghe thiên tinh báo lại chuyện đã phát sinh.
Quyển 2 chương 65, Bảo Châu thay đổi thái độ.
Thời điểm xảy ra chuyện, hoàng phủ Hằng đang xử lý công vụ, lúc sau nghe nói đến sự tình ở Lan Lăng quận phủ, hắn có chút hoài nghi chuyện này có liên quan đến Vô Tấn, trở lại Đông Cung, hắn lập tức triệu kiến Thiên Tinh đến hỏi.
Kỳ thật khi phát sinh sự kiện trước phủ Lan Lăng quận vương, Thiên Tinh đang ở hiện trường, hắn trốn trong đám người vây xem mà chứng kiến từ đầu đến cuối, đối với tình hình phát sinh lúc đó hiểu rất rõ.
Hắn liền đem chuyện Mai Hoa Vệ hôm nay thử tên, sự tình ở Bách Phú Tiểu Lâu cùng với cuộc tranh đấu trước Lan Lăng vương phủ nói một lần, cuối cùng hắn biểu đạt cách nhìn của mình.
Ti chức cho rằng, võ nghệ của Vô Tấn này phi thường lợi hại. Hắn bắn nỏ, thiên hạ không người có thể so sánh, nhưng ti chức cảm thấy, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ, ý nghĩ xúc động, không đủ lý trí.
Hôm nay, hắn không nên đi trêu chọc bọn Hoàng Phủ Anh Tuấn, kết quả dẫn đến rắc rối to lớn như vậy, chỉ sợ ngay cả bản thân của hắn cũng không nghĩ ra.
Hoàng Phủ Hằng đối với việc Vô Tấn ở trong thời gian uống cạn một chung trà, bắn ra 30 mũi tên, một chút cũng không để trong lòng.
Hắn đối với cái này không có hứng thú, hắn suy nghĩ sự tình khác. Vì cái gì các lão của Mai Hoa Vệ để cho Vô Tấn làm tới giáo úy, lại cấp cho hắn quân bài số 9?
Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Vô Tấn sao lại có quan hệ với nhân vật thần bí của Mai Hoa Vệ?
Trong chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, tất cả mọi người, thậm chí kể cả Lý Duyên đều tưởng rằng hắn an bài.
Nhưng Hoàng Phủ Hằng so với ai khác là hiểu rõ nhất, hắn căn bản không có an bài Vô Tấn đến Mai Hoa Vệ, chỉ là cùng Thiên Tinh đồng dạng, hắn tạm thời không truy cứu chuyện này.
Trong chuyện này thực sự có vấn đề a?
Nhưng Hoàng Phủ Hằng cũng không đem nghi vấn trong lòng nói ra, hắn cười cười hỏi Lý Ứng Vật.
Thiên sinh thấy thế nào?
Ta là nói sự tình Vô Tấn ở tiểu lâu đánh nhau.
Lý Ứng Vật vuốt râu, khẽ mỉm cười nói.
Ta cảm thấy trước sau có chút mâu thuẫn.
Mâu thuẫn ở chỗ nào?
Hoàng Phủ Hằng cảm thấy hứng thú hỏi.
Vừa rồi Thiên Tinh nói, hắn ở lúc thử tên rất lề mề, cải tên mất đến cả khắc, kết quả lại đem La Chí Ngọc đánh bại, nói rõ hắn rất có kiên nhẫn cùng tâm cơ.
Người có kiên nhẫn cùng tâm cơ như vậy, sao có thể nhất thời xúc động mà khiêu khích?
Hoàng Phủ Hằng gật gật đầu.
Tiên sinh nói không sai, ta cũng thấy có chút kỳ quặc, chỉ là hắn làm như vậy, ý đồ là gì?
Ta có chút không nghĩ ra.
Điện hạ, ý đồ của hắn, ta đoán là có quan hệ đến thân kỳ võ, Thiên Tinh không phải đã nói rồi sao?
Vốn thân kỳ võ khó tránh khỏi bị đánh, nhưng Vô Tấn lại buông tha hắn, hắn rất có nhằm vào, chỉ nhằm vào một mình Hoàng Phủ Anh Tuấn, ta cảm thấy người này không phải tức giận vì chuyện gia tộc, mà là hắn nhìn ra Hoàng Phủ Anh Tuấn táo bạo ngu xuẩn.
Lúc này, Thiên Tinh liền cảm giác có chỗ không đúng, hình như Vô Tấn là có ý đồ.
Thế nhưng mà ý đồ của hắn là cái gì?
Lý Ứng Vật vuốt râu cười nói.
Nếu như ta đoán không sai mà nói, là hắn muốn tỏ ra yếu thế trước thân quốc cứu, để cho thân quốc cứu nghĩ hắn là một mãng phu hữu dụng vô mưu, do đó không còn tập trung ánh mắt lên người hắn nữa.
Thiên Tinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn gãi gãi đầu thở dài.
Không thể tưởng được, Vô Tấn lại có suy tính sâu xa như thế, ta cũng bị hắn lợi dụng.
Hoàng Phủ Hằng cũng cười cười, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, cái này nói không chừng, bản thân mình muốn khống chế hắn cũng không dễ dàng như vậy.
Hoàng Phủ Hằng chợt nhớ tới một chuyện khác, hắn vừa mới nhận được thư cấp báo của Thanh Hà Thủy quân Triệu Hân, trong thư nói trên biển có tin đồn, Bạch Sa hội chặn thuyền thuế ngân, lại được Phượng Hoàng hội cứu.
Trong chuyện này, hắn có thể phân tích ra hai tin tức, một cái là thân quốc cứu cùng Bạch Sa có cấu kết, một chuyện khác là Phượng Hoàng hội xuất thủ tương trợ. Nếu thật là Phượng Hoàng hội tương trợ, vậy mấy người trẻ tuổi đi theo Vô Tấn đến nay tột cùng là người nào?
Thật sự theo như lời của Duy Minh, đơn giản như vậy sao?
Manh mối này phi thường trọng yếu. Vô Tấn sau khi gây liên tiếp tai họa chồng chất thì đi ra ngoài phố ở trong kinh thành xôn xao một mảng nhưng không hề có chút quan hệ với hắn. Lan Lăng quận vương không ngừng có người bái phỏng, tất cả đều tỏ vẻ ủng hộ với Lan Lăng quận vương, những đồng tình này Vô Tấn cũng chẳng quan tâm. Sáng sớm ngày kế tiếp hắn đi tới nha môn Mai Hoa vệ của mình điểm danh, sau đó làm chuyện của mình mãi cho tới hôm nay hắn mới có thời gian làm chuyện của mình. Hôm nay có vài chuyện hắn muốn làm, đầu tiên là cầm bảo thạch trong tay mang đi bán, trên người của hắn chỉ còn có 20 lượng bạc, hắn đáp ứng mua cho mọi người mấy tòa nhà 20 lượng bạc làm sao mua nổi. Kinh thành có Nam thị và Bắc thị phân với nhau, hắn tương đối quen thuộc Nam thị, ngày hôm qua Bách Phú tiểu lâu hắn uống rượu gây sự cố cũng là Nam thị. Vô Tấn đi tìm kiếm một lượt bỗng nhiên nghe thấy đằng sau có người gọi hắn. Vô Tấn. Chỉ thấy Bảo Châu ở sau lưng chạy tới, hôm nay nàng hẹn với Vô Tấn. Mặc dù Bảo Châu đối với Vô Tấn ngày hôm qua gây họa có ý kiến nhưng kết quả cuối cùng khiến nàng không ghét bỏ hắn được. Hoàng Phủ Anh Tuấn bị bãi miễn, hơn nữa ngay cả Hoàng Thượng cũng hạ thánh chỉ an ủi tổ phụ của nàng. Phần thưởng là 1 vạn lượng phí an ủi. Những chỗ tốt này khiến cho bất mãn của nàng với Vô Tấn đã biến mất. Hơn nữa Bảo Châu còn có một tâm tư, đó là nàng muốn học kỹ xảo bắn nỏ của Vô Tấn. Bảo Châu mang theo nụ cười như hoa hướng dương. Hôm nay nàng không ăn mặc võ sĩ phục mà đổi thành một chiếc váy dài màu đỏ, trong tay cầm một túi tiền. Nàng cố gắng đem mình ăn mặc kiều mị một chút, nhưng vẻ hùng dũng oai vệ vì được tập võ của nàng cũng khiến cho sự kiều mị thay đổi, có một phong vị khác biệt. Vô Tấn cũng thay đổi trường bào màu trắng, đầu đội mũ sa, tay cầm một cái quạt. Da dáng của người đọc sách nhưng màu da của hắn lại bất đồng, khiến cho người ta hoài nghi trong chiếc quạt của hắn có ám khí. Bảo Châu chạy tới cười nói. Ta trên đường có chút việc nên chậm trễ để ngươi đợi lâu. Vô Tấn nghĩ tới xế chiều ngày hôm qua nàng còn lạnh lùng nhìn mình, sát khí đó hận không thể bổ mình ra một nửa, nhưng bây giờ lại nở ra nụ cười tươi, thái độ chuyển biến thật nhanh khiến cho hắn quả thực không chịu được nổi. Hắn còn tưởng Bảo Châu định chạy tới hỏi tội hắn. Tuy nhiên nàng đã cải biến thái độ. Vô Tấn cũng không cần làm mặt lạnh với người ta, hắn khẽ cười nói. Ta cũng vừa xong định đi tìm ngươi. Đi, ta mang ngươi đi tới tiệm châu báu, ta rất quen thuộc. Quyển 2 chương 66, Dạ phố. Bảo Châu kéo hắn hướng về nội thành phía nam, bọn họ tiến tới Nam thị thì tiếng người ồn ào náo nhiệt vang lên, cả Nam thị đầu người chật ních, tiếng dân chúng giao mua bán liên tiếp va lên, lúc này Vô Tấn mới ý thức được rằng Trung Thu tháng 8 đã tới rồi. Nam thị cùng với Bắc thị của Duy Dương huyện không khác biệt lắm, đều là những cửa hàng châu báu. Bọn họ xuyên qua đám người tiến tới từng gian hàng. Trước khu châu đáo là khu thiết khí bày đủ dụng cụ thiết khí, các loại nông cụ, quốc đao thiết cày, có mấy cửa hàng binh khí chủ yếu là bán kiếm và cung tiễn các loại. Vô Tấn cũng hơi hứng thú, hắn đi tới một cửa hàng binh khí, hắn muốn mua một chút bi thép, ngày hôm qua phục kích xong bi thép của hắn cũng không còn nữa. Trường quay thấy có khách tới điếm thì lập tức nhiệt tình chào đón, ánh mắt của hắn rất độc, nhìn ra Vô Tấn là người luyện võ. Khách quan muốn mua gì vậy, thứ gì tiểu điếm cũng có. Hắn nhiệt tình giới thiệu cho Vô Tấn. Kiếm của tiểu điếm đều là do danh sư chế tạo, khách quan xem kiếm này hình thù rất trôi chảy, mũi kiếm sắc bén chém sắc như bùn, nếu như khách nhân không thích ngạnh kiếm thì xem thử nhuyễn kiếm, đây là dùng thép tốt chế tạo, độ mềm dẻo vô cùng, có thể trực tiếp đeo bên hông. Trường quay giới thiệu cả buổi, Vô Tấn đối với kiếm không có hứng thú, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói. Nếu như khách nhân không thích, ta còn có 2 thanh đao, có hứng thú không? Ta muốn mua bi thép giống như trái vải vậy, dùng nỏ để bắn, ngươi có cái này không? Không có. Trường quay lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, nhìn về phía ngoài thấy chỉ có 2 người Vô Tấn ở trong tiệm thì nói. Nếu như khách nhân thích nỏ thì ở trong tiệm còn có 2 thanh nỏ, là người khác gửi cho ta biết, có muốn đi nhìn xem không? Cửa hàng binh khí bị nghiêm cấm bán nỏ, trường quay lần này mạo hiểm một lần, Bảo Châu tâm tình sao động kéo Vô Tấn đi. Những binh khí này đều là hàng thấp kém, có gì hay chúng ta đi thôi. Vô Tấn ra tới cửa thì phát hiện ra một vật, hắn liền giãy tay của Vô Tấn. Từ từ đi tới nhặt vật này lên, đó là một ống sắt dài 3 thước, được đánh bóng sáng loáng, Vô Tấn rất kinh ngạc, thời đại này trình độ chế tạo có thể cao siêu như thế sao? Trường quay thấy Vô Tấn có ý bước lên phía trước nói. Có ống sắt cũng có ống đồng thì 50 văn, còn cái này 500 vạn. Vô Tấn nghĩ nghĩ hỏi hắn. Ống sắt này tiệm nào cũng có hay chỉ có quý điểm bán? Cái này tuy tất cả đều bán nhưng của ta là rẻ nhất, nhà người ta ít nhất phải 600 văn. Vô Tấn móc ra 20 lượng bạc đưa cho hắn. Ta mua ống tuyếp và vài thứ nữa, ta đưa danh sách cho ngươi, ngươi mua giúp ta tiền còn lại cho ngươi. Bảo Châu muốn thúc Vô Tấn đi nhưng thấy hắn có việc thì ở bên cạnh hỏi. Vô Tấn, ngươi mua những ống sắt đó làm gì, còn hỏa dược nữa, những thứ này để làm gì? Ngươi đừng hỏi, tất cả đều có tác dụng. Vô Tấn viết xong danh sách đưa cho trưởng quầy rồi dặn dò hắn. Cứ theo danh sách mà mua, chú ý vài loại hỏa dược đều khác nhau, ta cho ngươi một địa chỉ, ngươi mang qua đó cho ta. trưởng quầy tiếp nhận nhanh chóng tính nhẩm một lần tất cả những thứ này tối đa cũng không quá 10 lượng bạc, hắn một lần buôn bán được hơn 10 lượng liền mở cờ trong bụng. Được rồi khách nhân yên tâm, ta cam đoan buổi chiều sẽ mang qua. Bảo Châu không kiên nhẫn được kéo Vô Tấn một cái. Không có việc gì nữa, chúng ta đi thôi. Vô Tấn thực sự đi, trên người của hắn không còn một đồng nào nữa, chỉ có một hộp bảo thạch ở trong bọc mà thôi. Hắn theo Bảo Châu đi vào khu châu báu, bởi vì Tết Trung Thu cho nên dòng người mãnh liệt, cơ hồ mỗi tiệm châu báu đều chật ních khách nhân, hai bên đường đi có tới hơn 100 cửa hiệu đều là những cửa hàng châu báu trang sức. Điếm tiểu nhị ở bên trong hét to. Giá tiền thấp nhất, công nghệ tinh xảo nhất, chất lượng tốt nhất. Nhìn thấy tiệm châu báu này, Vô Tấn đột nhiên cảm thấy sự phát đạt của châu báu ở Đông Hải quận. Hắn đột nhiên thấy một cửa hàng có ghi Đông Hải phẩm châu báu Đông Hải quận. Bảo Châu là hoàng thất quý nữ, đối với những tiểu điếm không có hứng thú liền mang Vô Tấn vào bảo trai lớn nhất ở đây. Đây là một tòa kiến trúc 5 tầng ở giữa ngã tư. Tòa nhà này chiếm diện tích chừng 5 mẫu, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, chữ tụ bảo trai cao gần tới 1 trượng. Cửa hàng này khác biệt, ở đây giá cả đắt đỏ không phải dân chúng nhỏ bé có thể mua được. Ở trong cửa ra vào đứng vài tên tiểu nhị, tuy nhiên bọn họ không phải đón khách nhân mà là ngăn cản khách nhân, những người quần áo thô thiển, sợ hãi rụt rè, tất cả đều bị bọn họ ngăn cản ở bên ngoài, không được vào cửa hàng. Bảo Châu mang theo Vô Tấn đi tới, một gã tiểu nhị nhận ra nàng. Đây không phải là Tấn Dương huyện chủ sao? Hoan nghênh quang lâm bị điếm. Bảo Châu chỉ Vô Tấn không khách khí nói. Đây là bằng hữu của ta, theo ta từ Đông Hải quận tới có một số bảo thạch tốt muốn bán, hà quản sự của các ngươi đâu? Tiểu nhị nhìn Vô Tấn gật gật đầu. Huyện chủ mời vào cửa hàng, ta lập tức đi tìm hà quản sự. Hai người đi vào cửa hàng, Vô Tấn thấp giọng cười hỏi nàng. Hóa ra ngươi là Tấn Dương huyện chủ, ta còn không biết. Bảo Châu cười dương dương đắc ý nói. Đây là phong hào của ta, bình thường con gái quận vương mới có thể được phong, nhưng ta không có cô hoàng đế trực tiếp phong cho ta là huyện chủ. Dừng lại một chút, nàng oán trách nói. Ta nghĩ rằng ngươi đến mua trang sức, hóa ra là ngươi tới bán châu báu. Ngươi hôm qua nói cho ta biết, ta sẽ gọi hà quản sự trực tiếp vào phủ, đâu cần phải đi ra ngoài. Thế nhưng mà đi dạo trên phố cũng không tệ, đây là lần đầu tiên ta tới Nam Thị. Vô Tấn cười nói. Cũng đúng, đến chơi một chuyến cũng không tệ. Hai người cười cười cùng tiểu nhị đi vào một gian phòng nhỏ. Đây là nơi khách quý giao dịch, nơi đó để mấy cái bàn rộng, tiểu nhị châm trà cho bọn họ rồi cười nói. Hai vị ngồi tạm, hà quản sự lập tức tới ngay. Hai người vừa ngồi xuống thì một trung niên nam tử vừa mập vừa trắng đã đi vào gian phòng không người thi lễ. Huyện chủ nói một tiếng ta đến vương phủ là được rồi, cần gì phải tự mình đến. Quyển 2 chương 67, bán châu báu. Hà quản sự há miệng càng ngày càng biết ăn nói rồi. Bảo Châu chỉ Vô Tấn cười nói. Không phải là ta bán, là bằng hữu của ta. Hà quản sự do xét Vô Tấn, tuy không nhìn ra Vô Tấn nhưng hắn vẫn kính nể Vô Tấn mà chắp tay hỏi. Xin hỏi công tử xưng hô thế nào? Ta cũng họ Hoàng phủ từ Đông Hải quận tới. Nói xong Vô Tấn đặt dương nhỏ lên trên bàn mà cười nói. Hà quản sự trước hết xem một chút hàng đi. Hà quản sự nghe nói hắn cũng họ Hoàng phủ thì suy nghĩ liệu có phải là hoàng thất hay không, nhưng ánh mắt của hắn lập tức bị hộp bảo thạch hấp dẫn, từng viên đều óng ánh thuần khiết, đều là thượng phẩm. Hắn kinh hỉ một hồi, kính động xoa tay. Thật là quá tốt, chúng tiểu điếm bây giờ rất thiếu bảo thạch, công tử mang hộp này tới rất kịp thời. Vô Tấn trong lòng kinh mạc, làm gì có sinh ý tốt như vậy, còn không hỏi mình ra giá sao. Hà quản sự tựa hồ cảm nhận thấy Vô Tấn nghi hoặc liền cười giải thích. Công tử có chỗ không biết, tụ bảo trai buôn bán đều có quy tắc, tất cả đều công khai giá, không có kẻ mặc cả, cho nên bao nhiêu tiền là bấy nhiêu, chúng ta không vì khách nhân chào giá thấp mà bán thấp, cũng không vì khách nhân chào giá cao mà nhượng bộ. Tụ bảo trai là tiệm châu báu đệ nhất kinh thành, công khai mua bán. Vô Tấn gật gật đầu đem hộp bảo thạch giao cho hắn. Vậy ngươi tính toán xem hộp châu báu này đáng giá bao nhiêu tiền? Công tử đợi một chút. Hà quản sự đi ra ngoài một lát sau, hắn cầm lấy một cái hộp gỗ và một cái bàn tính, đem bảo thạch từng cái nhìn rồi bỏ vào hộp gỗ. Hắn gảy bàn tính một hồi, động tác vô cùng nhanh chóng, một lát sau đã định ra giá tiền của hộp bảo thạch. Công tử, ta tính sơ qua thì hộp bảo thạch này chừng 1.200.000 lượng bạc, cho dù cẩn thận định giá lại cũng không hơn kém bao nhiêu. Vô Tấn mua hộp bảo thạch này tiền vốn hết 1.000.000 lượng bạc, Ngũ Thúc nói hắn đại khái có thể bán lời 2.000 lượng bạc, nhưng Vô Tấn biết rõ đây là giá cố định mà tụ bảo trai mua, căn bản không cân nhắc tới nhân tố trung thu, nếu như hắn tới các tiểu điếm khác bán tuyệt đối không phải là giá tiền này, ít nhất cũng phải kiếm lời 3.000 lượng. Hắn đem nắp hộp đậy lại cười nhạt một tiếng. Thật xin lỗi, giá tiền này ta không thể tiếp nhận. Ta đi nơi khác bán. Hà quản sự ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ Vô Tấn lại từ chối dứt khoát như vậy, trên mặt của hắn nở ra nụ cười khổ, hắn hiểu được ở các điếm khác không phải bán với giá này, Tết Trung Thu tới người mua hàng đông hơn, bảo thạch tuyệt đối bán chạy, lập tức mất đi sinh ý này hắn vô cùng tiếc nuối, tuy nhiên quy tắc tụ bảo lâu từ trước tới giờ không thể phá được. Hắn chỉ ấy này nói, ta hiểu quyết định của công tử nhưng bổn điếm không thể đặc biệt cho công tử được.
Vậy được rồi.
Vô Tấn đứng lên chắp tay cười nói,
vậy quấy rầy Hà quản sự.
Hắn nháy mắt với Bảo Châu, để nàng cùng đi với mình. Đoả Châu có chút không cam lòng hỏi Hà quản sự,
tụ bảo lâu buôn bán cứng nhắc như vậy sao?
Hiện tại là Tết Trung Thu mà.
Hà quản sự cười khổ nói,
huyện chủ ta thực không có cách nào.
Nói xong Hà quản sự chợt nhớ tới một chuyện liền vội vàng nói,
công tử ta có một đề nghị.
Vô Tấn dừng bước cười hỏi,
Hà quản sự mời nói.
Là thế này, chúng ta vừa vặn có một khách quý muốn mua bảo thạch tốt nhất, bổn điếm lại hết hàng, bảo thạch tồn kho cũng không có nhiều, không bằng ta thay công tử dẫn tiến coi như là bồi tội với Tấn Dương huyện chủ.
Vô Tấn hứng thú nói,
không biết vị khách quý kia chịu ra giá bao nhiêu.
Tiền không thành vấn đề, họ có rất nhiều tiền, tuy nhiên yêu cầu phải là hàng thượng đẳng, bảo thạch của công tử chắc rằng sẽ khiến họ thỏa mãn.
Vô Tấn thầm tán thưởng, không hổ là đại điếm quả nhiên có khí phách, sinh ý không thành tình ý tại, hắn vui vẻ gật đầu.
Mời mang ta tới đó.
Bảo Châu muốn mua một số đồ trang sức liền ở dưới lầu chọn lựa, Hà quản sự mang Vô Tấn lên lầu 3, nơi này bố trí gian phòng giao dịch xa hoa, cửa lớn có hai gã tùy tùng đều là quần áo hoa lệ, bọn họ vừa tới cửa thì bên trong đã truyền tới thanh âm đáng tiếc.
Ta quên rằng Trung Thu tới làm khó cho quý điếm rồi, tuy nhiên ta đúng là đang cần mong quý điếm nhiều mặt kiếm dùm giá cả có thể thương lượng.
Chúng ta cũng nguyện ý hiệu lực vì đại công tử, nếu như công tử có thể trì hoãn mấy ngày thì bổn điếm sẽ thay đại công tử mua, chỉ là hiện tại thời gian hơi gấp cho nên không dám hứa hẹn với công tử.
Hà quản sự để Vô Tấn chờ một chút sau đó đẩy cửa ra vào, chỉ nghe hắn sở trong phòng nói.
Đại trưởng quỹ vừa vặn có một khách nhân đến bán bảo thạch số lượng không ít, phẩm chất cũng thượng thừa, tuy nhiên hắn chào giá cao, chúng ta không có cách nào tiếp nhở ở, không biết có thể để đại công tử này thấy mặt hắn hay không.
Chỉ nghe đại trưởng quỹ cười nói,
không biết đại công tử có hứng thú hay không?
Đoạt sinh ý của tụ bảo lâu thật sự là vô ý, theo như quy củ ta trả một thành tiền thuê cho tụ bảo lâu.
Có thể giải lo cho đại công tử là vinh hạnh của tụ bảo lâu chúng ta không lấy một xu.
Hà quản sự mời bọn họ vào đi.
Cửa mở ra, Hà quản sự cười nói,
công tử mời vào.
Vô Tấn đẩy cửa ra vào chỉ thấy gian phòng bên trong bố trí cực kỳ tao nhã, ba người ngồi hai bên của cái bàn bằng gỗ lim, bên trái là đại trưởng quỹ của tụ bảo lâu. Ngoài 50 tuổi dáng người cao lớn mập mạp, trung đẳng, đang mặc lục trường bào, đầu đội mũ bát giác, có vẻ giống với ngũ thúc hoàng phủ quý. Mà đối diện là hai người, một người là trung niên nam tử tuổi ước chừng 47-48 tuổi, dáng người gầy yếu, trên mặt có vẻ có bệnh, ăn mặc áo gấm màu trắng, phía sau hắn thì ngồi một thiếu nữ, khi Vô Tấn cùng nàng đối mặt hai người cơ hồ đồng thời kêu lên.
Hóa ra là ngươi.
Thiếu nữ này dĩ nhiên là Hoan gia đối đầu với Vô Tấn ở Duy Dương huyện Tề Phượng Vũ. Hai người không ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này. Trung niên nam tử này chính là phụ thân của nàng Tề Mạo, bọn họ muốn chuẩn bị thọ lễ cho Tề Vạn Niên nên tới đây mua bảo thạch, không ngờ tới chế tụ bảo trai không còn bảo thạch tốt.
Quyển 2 chương 68, Tề Mạo.
Tề Mạo kinh ngạc nhìn con gái.
Phượng Vũ, con cùng với vị công tử này quen biết nhau hay sao?
Tề Phượng Vũ hung hăng liếc nhìn Vô Tấn, khẽ nói với phụ thân vài câu. Tề Mạo vốn bình thản nhưng sau khi nghe nàng nói thì biến đổi ánh mắt nhìn Vô Tấn thật sâu, sau đó tiến lên thi lễ.
Hóa ra công tử chính là Vô Tấn, cửu ngưỡng đại danh, tại hạ là Tề Mạo, là phụ thân của Phượng Vũ.
Vô Tấn cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, hắn hấp tay cười nhạt một tiếng.
Vạn bối là Vô Tấn, tham kiến Tề bá phụ.
Dương trưởng quỹ ở bên cạnh cũng cười nói.
Hóa ra các ngươi biết nhau, vậy thì tốt lắm, Vô Tấn công tử mau mời ngồi.
Hắn nhiệt tình kéo một cái ghế mời Vô Tấn ngồi xuống. Lại sai người dâng trà, Vô Tấn cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Tề Mạo, hắn hướng về phía Tề Phượng Vũ gật đầu cười nói.
Không ngờ ở kinh thành lại gặp được Phượng Vũ cô nương, thật sự là tha hương gặp cố nhân, ta còn định mấy ngày nữa bái phòng đó.
Hừ.
Tề Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng.
Ngươi không đi Tề ra chúng ta cũng tìm ngươi.
Vô Tấn trong lòng khẽ giật mình, hắn xoay chuyển ý niệm cực nhanh, lập tức nhớ tới chuyện ngân phiếu của Tề Đại Phúc Tiền Trang. Cũng chỉ có chuyện này Tề gia mới tìm mình mà thôi, nhưng hắn không ngờ tin tức của Tề gia linh thông hư vậy, biết rõ những ngân phiếu kia là giả, xem ra Tề gia và thần quốc cứu quan hệ cũng không tệ.
Tề Mạo quay đầu lại nháy mắt với Tề Phượng Vũ, để cho nàng đừng nói đến chuyện ngân phiếu nữa, hắn khẽ cười nói.
Ngày 16 tháng 8 là sinh nhật của tổ phụ Phượng Vũ cho nên ta muốn chọn một số bảo thạch tốt nhất, không ngờ tới chậm tụ bảo lâu hàng không còn, vừa vặn công tử ở đây, không biết công tử có nguyện ý bán không?
Vô Tấn cười gật đầu, đem cái hộp mở ra.
Hà quản sự cũng mở ra một cái hộp, đem từng viên bảo thạch nhấc lên bỏ vào trong hộp, tổng cộng là 200 viên bảo thạch các loại.
Dương trưởng quỹ là người trong nghề, hắn cẩn thận xem những bao thạch này rồi cười nói.
Đại công tử những bảo thạch này toàn bộ đều là thượng phẩm, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của đại công tử. Tề Mạo liếc nhìn bảo thạch này, hắn hiện tại hứng thú với Vô Tấn vượt xa chúng. Vô Tấn là nhân vật mấu chốt làm ra 100 vạn lượng ngân phiếu, hết lần này tới lần khác lại biết con gái của mình. Nghĩ vậy hắn cười nói với Vô Tấn. Những bảo thạch này ta muốn toàn bộ, công tử cứ nói giá. Dương trưởng quỹ ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, Tề gia mặc dù có tiền nhưng cũng không xa xỉ đến mức đó chứ, theo giá của người khác mà mua, như vậy sao được, hắn liền cười bổ sung một câu. Dựa theo giá thị trường những bảo thạch này khoảng 1.4 vạn lượng. Hắn là người trung gian không thể để cho Tề gia chịu thiệt, tương lai Tề gia hối hận hắn đắc tội không nổi, Dương trưởng quỹ liền đem bảo thạch công khai định giá. Không ngờ Tề Mạo lại lắc đầu. Những bảo thạch này ta mua không theo giá thị trường, Vô Tấn công tử cứ nói giá. Dương trưởng quỹ và Hà quản sự đều nhìn nhau, cả hai người đều trợn tròn mắt. Tề Phượng Vũ ở bên cạnh cũng biết ý của phụ thân, trước muốn lung lạc Vô Tấn sau đó nói chuyện ngân phiếu với hắn, nhưng Vô Tấn thành tinh vô cùng, phụ thân không hiểu hắn nhất định sẽ bị hắn trêu đùa, cuối cùng cả người cả của đều không còn. Nàng cuối cùng nhịn không được nói: "Phụ thân, đây là hai chuyện tuyệt đối không được nhập làm một." Tề Mạo không vui nói với con gái: "Ta đang cùng với Vô Tấn công tử nói chuyện, con đừng ngắt lời." Tề Phượng Vũ thấy phụ thân không nghe mình khuyên bảo thì cắn răng một hồi hung hăng nhìn Vô Tấn, nếu như hắn quá phận nàng sẽ không đáp ứng. Vô Tấn nhìn nàng sâu một cái, hắn hiểu được tâm tư của Tề Phượng Vũ, nếu như ở Duy Dương huyện chắc hắn sẽ trêu đùa một phen, nhưng người theo hoàn cảnh mà thay đổi trải qua những sự tình liên tục hắn không còn tâm tư hao thắng nữa, trước mắt Tề gia đối với hắn không còn quá trọng yếu. Hắn đem bảo thạch giao cho Tề Mạo rồi nói: "Nếu là sinh nhật của Tề Lao Thái gia thì những bảo thạch này coi như là hạ lễ của ta cho Tề Lao Thái gia, đây là tâm ý của ta mong bá phụ nhận lấy." Dương trưởng quỹ và Hà quản sự đều ngây dại, bọn họ quan hệ nhân tình có thể hiểu được nhưng tối đa cũng chỉ mấy trăm lượng bạc, người trẻ tuổi này đem bảo thạch giá trị hơn 1 vạn lượng tặng cho người khác, hơn nữa mới gặp mặt lần đầu, bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tề Phượng Vũ cắn môi trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, nàng không ngờ kết quả lại như vậy, Vô Tấn đem bảo thạch hơn 1 vạn lượng chúc thọ cho tổ phụ hắn thật tâm sao. Nàng hoài nghi Vô Tấn rất giảo hoạt, biết do phụ thân không nhận mới làm ra tư thái như vậy, nhất định là thế. Tề Mạo cười ha hả, Vô Tấn hào phóng đúng là bất ngờ với hắn, Vô Tấn cùng Tề gia không có một chút giao tình, hắn vốn không nên xa xỉ như vậy nhưng Tề Mạo nghĩ liền hiểu ra, Vô Tấn nhất định từ lời của con gái đoán được chuyện này liên quan đến chuyện Tề gia phát hiện ngân phiếu. Cho nên hắn mượn hộp bảo thạch này tỏ thái độ. Đây không phải vấn đề tiền mà là vấn đề thái độ, hắn biểu đạt thấy náy với Tề gia vô tình xâm hại Tề gia. Tề Mạo thầm tán dương chàng trai này thật thông minh, hắn vuốt râu trao đổi ánh mắt với Vô Tấn, song phương tâm ý hiểu nhau cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dương bảo thạch này Tề Mạo cũng không thể nhận, dù sao ấy náy là ấy náy, sinh ý là sinh ý. Vô Tấn cũng thế, hắn đương nhiên sẽ không đem bảo thạch cho Tề Mạo, hắn không đến mức hào phóng như vậy, hắn chỉ mượn chuyện này biểu lộ sự ấy náy của mình. Chuyện làm giả ngân phiếu hắn chỉ vô tình xâm phạm lợi ích của Tề gia mà thôi. Song phương đã hiểu ra, hạ lễ kia không cần nhắc lại, Tề Mạo cười nói: "Tâm ý công tử ta nhận, nhưng Tề gia đều có quy củ, không thu thọ lễ của người ngoài, cho nên Dương bảo thạch này vẫn phải mua, 2 vạn lượng bạc, công tử có đồng ý không?" Vô Tấn cũng cười: "Tề gia đã có quy củ vậy ngày khác ta sẽ mang lễ vật đến tặng, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần bảo thạch này đáp ứng khẩn cấp của bá phụ." Nói cách khác hắn đồng ý với giá tiền này. Tề Mạo liền đưa ra một phong thư đặt lên bàn cho Vô Tấn, nhìn chăm chú vào mắt hắn mà nói: "Trong này là 20 tờ ngân phiếu 1.000 lượng của Tề Đại Phúc, ngân phiếu 1 vạn lượng đã đình chỉ sử dụng, cam đoan là ngân phiếu thực 7 màu, Vô Tấn công tử có thể kiểm tra tại chỗ." Quyển 2 chương 69, sách bị cấm bán. Vô Tấn cũng không nhìn, tiếp nhận phong thư đặt vào trong ngực, hắn cũng mỉm cười: "Thiên hạ cũng không có ngân phiếu giả của Tề Đại Phúc, ta cũng không cần nhìn." Tề Phượng Vũ bên cạnh quả nhiên công lực không đủ, không nhìn ra phụ thân và Vô Tấn đã tiến thành trao đổi, nàng vẫn cho rằng Vô Tấn là một kẻ dối trá ra vẻ hào phóng, phụ thân hơi chút chối từ nàng đã thu về, người này không có thành ý. Mấu chốt là nàng thủy chung nhìn một hướng với Vô Tấn, cho rằng hắn háo sắc tham lam, hơn nữa còn là một kẻ xảo trá, Vô Tấn muốn thay đổi thành kiến với nàng thì thật khó khăn. Nàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Vô Tấn, nhưng Tề Mạo lại rất có hảo cảm với hắn, người trẻ tuổi này có chuyện nên làm có chuyện không nên làm. Mang một dương bảo thạch đi kiếm lời lại không để chuyện đánh cháo Tề Đại Phúc, ở trong lòng đây là phẩm chất cao quý của thương nhân. Đương nhiên cũng không thể bởi vì Vô Tấn biểu hiện ra một chút áy náy mà chuyện làm giả ngân phiếu như vậy coi như xong, Tề Mạo còn muốn tiếp tục hỏi xem ai làm giả ngân phiếu, về sau phải làm sao bây giờ. Tề Mạo lấy ra thiếp mời viết danh tự của Vô Tấn, rồi đưa cho hắn mà cười nói: "Tề gia chính thức mời công tử tới tham gia thọ yến vào ngày 16 tháng 8, mong công tử quang lâm." Vô Tấn cũng không chối từ tiếp nhận thiệp mời mà nói: nhất định sẽ tới tham gia. Hắn đứng lên lại nhìn qua Tề Phượng Vũ, hạ thấp người khẽ gật đầu với nàng. Phượng Vũ tiểu thư, chúng ta tới lần chúc thọ gặp lại. Hắn cùng với Tề Mạo chào hỏi trưởng quầy tụ bảo lâu, sau đó quay người đi. Tề Mạo nhìn theo bóng lưng của hắn mà trong lòng thầm suy nghĩ, chàng trai này không tệ, vậy mà Phượng Vũ lại nói hắn nhân phẩm không tốt, không biết hắn có nguyện ý làm việc cho Tề Đại Phúc hay không. Vô Tấn đi xuống lầu dạo qua một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Bảo Châu đâu, tiểu nhị tiến lên đưa một tờ giấy cho hắn. Đây là huyện chủ lưu lại cho công tử, nàng ta hình như gặp được bằng hữu nên đi trước. Vô Tấn tiếp nhận tờ giấy chỉ thấy trên đó có mấy dòng chữ xiên xiên mèo mèo. Nhìn thấy khuê trung mật hữu, đi trước một bước. Vô Tấn nở ra nụ cười, nàng rõ ràng cũng có khuê trung mật hữu, thật là thú vị, hơn nữa chữ viết của nàng cũng quá xấu đi. Kỳ thật không có Bảo Châu, Vô Tấn càng tự do, trong tay của hắn có 2 vạn lượng, lòng tự tin hơn rất nhiều, có thể đáp ứng chuyện của Trần Thị huynh muội. Tuy nhiên hắn ở kinh thành hoàn toàn không biết giá đất, nên mua đất ở chỗ nào, hắn không có đầu mối, có lẽ Bảo Châu có khả năng giúp đỡ hắn. Nhưng nghĩ lại, Bảo Châu là hoàng thất quý nữ, liệu nàng có biết giá thị trường không? Ngày mai vẫn nên đi tìm Thiên Tinh, hoặc là một số giáo úy Mai Hoa vệ khác hỏi thăm. Vừa nghĩ vừa đi, bất giác hắn đã tới lối ra phía đông của Nam Thị, nơi này là chỗ bán sách báo. Đại bộ tờ hở đều bán giấy và bút mực, Vô Tấn nhớ tới Mỹ Hầu Vương ở Đông Hải quận bán rất chạy, không biết kinh thành có dễ bán hay không. Hắn vui vẻ đi vào trong tiệm sách, chỉ thấy tiệm sách diện tích khá lớn, như 2 cái cầu trường, rậm rạp chẳng chịt bày đủ loại sách, bởi vì khoa cử sắp bắt đầu nên sĩ tử đến mua cũng rất nhiều, trong tiệm cũng yên tĩnh, lâu lâu mới có tiếng nói nhỏ. Vô Tấn đối với cuộc thi sách không có hứng thú, tiểu nhị lúc này tìm hắn thấp giọng nói. Công tử muốn giúp đỡ gì không? Sách hài đồng có không? Có, công tử mời theo ta. Tiểu nhị dẫn hắn tới một khu hẻo lánh, quả nhiên ở đây có sách của hài đồng. Vô Tấn thấy tất cả đều là các loại tam tự kinh vỡ lòng, ánh mắt của hắn quét cả buổi cũng không có Tây Du Ký, liền hỏi tiểu nhị. Ở đây có bán sách Mỹ Hầu Vương Đại Náo Thiên Cung không? Công tử nói quyển sách đó sao? Tiểu nhị gãi đầu nói. Nửa tháng trước có bán, hơn nữa bán rất chạy, nhưng sau đó quan phủ cấm bán, tất cả hàng tồn đều bị quan phủ lấy đi, hiện tại ở kinh thành không có một hiệu nào bán. Quan phủ lấy đi. Vô Tấn ngây ngẩn cả người. Đây là vì sao vậy? Tại hạ không biết. Tiểu nhị lắc đầu. Dù sao cũng là quan phủ không cho bán đơn giản như vậy. Tin tức Mỹ Hầu Vương bị cấm bán khiến cho Vô Tấn vô cùng thất vọng, hắn đại khái cũng đoán ra chuyện Đại Náo Thiên Cung phản xạ triều đình cho nên bị cấm. Vậy Cửu Thiên hiện tại thế nào rồi? Hôm nay là ngày thứ 3 hắn vào kinh, vừa vặn muốn ổn định vấn an Cửu Thiên, nhưng nghe nói sách bán bị cấm, trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Cân nhắc một chút hắn liền đi tới thăm Cửu Thiên. Cửu Thiên là cháu gái của quốc tử giám tế Tiểu Tô Tốn, dĩ nhiên là ở Tô Phủ. Vô Tấn theo trưởng quỹ tiệm sách đi thăm dò được chỗ ở của Tô Phủ, chỗ đó cách nơi này không quá xa. Mấy phút đồng hồ sau Vô Tấn đã cưỡi ngựa tới phường nội, phường nội ước chừng 300 gia đình, hắn thấy có một lão giả bán bánh nướng thì tiến lên cười chắp tay nói. Xin hỏi lão trượng, phủ tế tiểu của Tô Đại Nhân ở nơi nào? Lão nhân chỉ một tòa phủ đệ xa xa rồi chỉ. Có thấy không, đó chính là Tô Phủ. Ý gì lại cười ha hả nói. Người trẻ tuổi năm nay tham dự khoa cử sao? Có rất nhiều người tới tìm Tô Đại Nhân nhưng không có tác dụng đâu, Tô Đại Nhân sẽ không nói tư tình, vẫn nên trở về đọc sách cho tốt. Đà tạ lão trượng. Vô Tấn chắp tay mỉm cười. Tại hạ không phải là sĩ tử không tìm Tô Đại Nhân. Hắn dẫn ngựa tới Tô Phủ, lão giả bán bánh nướng cười lắc đầu. Người trẻ tuổi kia còn sĩ diện thật là thú vị. Tô Phủ chiếm diện tích khá lớn, chừng hơn 30 mẫu, tường cao trong nội viện bóng cây rậm rạp, đại môn sân son, đủ thấy hoàng đế rất coi trọng Tô gia. Tô Tốn làm quốc tử giám tế tiểu đã gần 10 năm, còn nhận được chức bá tước, ở Đại Ninh Vương Triệu Cao Sủng, phủ đệ của hắn cũng đã tồn tại vài chục năm. Năm trước hoàng đế muốn cho Tô Tốn một chỗ ở mới nhưng Tô Tốn không tiếp nhận, cuối cùng hoàng đế ban thưởng cho hắn 5.000 lượng bạc. Vô Tấn đợi cả buổi cũng không thấy người nào ra, lúc này hắn mới tỉnh ngộ phải đi cửa hông mới đúng. Hắn lập tức dắt ngựa đi vào cửa hông, điều khiến hắn thất vọng chính là cửa hông đặt cái biển gỗ không cho người khác vào, khiến cho Vô Tấn thất vọng định rời đi. Đúng lúc này sau lưng của hắn vang tới một thanh âm. Vô Tấn ca ca là huynh sao? Quyển 2 chương 70, gặp lại Tô Y Y. Vô Tấn bỗng dưng quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa cách đó không xa, ở trong xe là tiểu lạ ly Tô Y Y. Nàng cơ hồ nhảy từ trên ngựa xuống kích động đến mức nước mắt muốn rơi xuống, nàng kéo tay Vô Tấn nhảy lên nói. Vô Tấn ca ca. Huynh tại sao lại ở kinh thành? Vô Tấn cũng bị sự chào đón của nàng làm cho cảm động, hắn cười nói. Ta hôm nay đi làm chút việc. Đặc biệt tới thăm muội, ý thì muội muội lớn lên hình như hơi ú một chút. Ừ. Vô Tấn cười cười, nàng trịnh trọng gật đầu. Đường tỷ cũng nói muội hơi ú hơn, đúng rồi, Vô Tấn ca ca huynh có gặp Đường tỷ không? Buổi sáng hai người còn nói tới huynh đó.
Các ngươi nói ta gì vậy?
Vô Tấn hứng thú hỏi thăm.
Đúng lúc này từ trong xe truyền tới một thanh âm nghiêm khắc.
Ý Lìa Nhi trở lại xe cho mẹ.
Vô Tấn khẽ giật mình, hắn nghe thấy thanh âm chính là của mẫu thân Tô Ý Lìa, là thê tử của Tô Hàn Trinh. Tô Ý Lìa trầm thấp mắng một tiếng.
Phiền chết rồi.
Nàng ngoái đầu về phía sau kêu lên.
Mẹ con ở đây nói vài lời sau đó sẽ quay lại.
Nàng biết rõ mẫu thân muốn mang mình đi liền thấp giọng nói.
Vô Tấn ca ca huynh đang ở nơi nào, nếu rảnh muội sẽ đi tìm huynh.
Ta đang ở vương phủ của Lan Lăng quận vương.
Vô Tấn nói xong Tô phu nhân đã từ trên xe ngựa đi xuống tức giận kêu một tiếng.
Ý gì hả nhi, con không quay lại đây sao?
Tô phu nhân đã sớm biết Vô Tấn, lúc trước Vô Tấn kể chuyện cho con gái của nàng khiến cho nàng hơi phản cảm. Chính thức phản cảm là khi lên bờ con gái nàng đối với Vô Tấn vẫn nhớ nhung không quên muốn nghe hắn kể chuyện xưa, chuyện này khiến cho nàng tràn đầy cảnh giác với Vô Tấn. Nàng tuyệt đối không ngờ người trẻ tuổi này âm hồn bất tán đi tới tận kinh thành, thấy con gái lộ ra vẻ si mê hắn, Tô phu nhân vô cùng tức giận, nàng thấy con gái không chịu tới liền nghiến răng nói.
Y gì hả nhi, nếu con không quay lại ta sẽ dùng gia pháp.
Mẹ!
Tô y thì tức giận dậm chân.
Mẹ mẹ để con nói vài câu.
Không được, con tới đây cho ta.
Tô phu nhân lạnh lùng nói.
Vô Tấn cảm thấy trong lời nói của Tô phu nhân có địch ý thì liền nói với Tô Y Y.
Nghe lời mẹ muội trở về đi.
Tô Y không thể làm gì đành phải dậm chân trở về xe ngựa.
Mẹ đã hài lòng chưa?
Nàng cực kỳ bất mãn nói với mẫu thân.
Tô phu nhân hừ một tiếng từ từ tiến lên phía trước, nàng cảm thấy phải cảnh cáo với Vô Tấn. Đây không phải là vô tình gặp mà là Vô Tấn đến tìm con gái của mình. Con gái của mình còn nhỏ chuyện gì cũng không hiểu, vạn nhất bị hắn làm tổn thương thì người làm mẫu thân như nàng sẽ hối hận cả đời.
Người trẻ tuổi, ta cảnh cáo cậu không được tới gần nữ nhi của ta, nếu như cậu tới nữa ta sẽ lập tức nói tổ phụ nàng bắt ngươi vào ngục, ngươi đừng tưởng rằng phụ thân nó không ở nhà là ta không có biện pháp.
Vô Tấn hiểu được tâm tình mẫu thân bảo vệ cho con gái của mình liền nói.
Tô phu nhân, có lẽ bà đã hiểu lầm, ta cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới chuyện làm tổn thương Tô Y Y. Chỉ xem nàng là tiểu muội muội tuyệt đối không có ý xúc phạm tới nàng.
Ừ, nàng ta mới là tiểu nương 10 tuổi, ngươi tìm nàng là có ý gì? Nếu như ngươi thực sự không muốn làm tổn thương nó nữa thì đừng tìm nó vẫn còn là con nít, không có lời gì để nói với ngươi, ngươi đi đi nhớ kỹ cảnh cáo của ta.
Phu nhân, bà hiểu lầm Vô Tấn rồi.
Ở bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm, Vô Tấn quay đầu lại chợt ngây ngẩn cả người, chẳng biết từ lúc nào Thiệu Cảnh Văn đã ở sau lưng của hắn, gã tới đây làm gì?
Thiệu Cảnh Văn cười với Vô Tấn, rồi lại nói với Tô phu nhân.
Phu nhân khả năng không biết Vô Tấn vì Tô Thứ Sử lập công lao, nếu như không có hắn Tô Thứ Sử sớm đã bị bãi chức rồi, hắn thay Tô Đại Nhân làm việc cơ hồ suýt mất cả tính mạng, phu nhân lại lãnh đạm với hắn như vậy ta thấy thật không đáng.
Tô phu nhân sửng sốt một chút, nàng nhìn theo Vô Tấn rồi nhìn về phía Thiệu Cảnh Văn, đối hương đeo quan phục tứ phẩm tú y hề vệ, bên hông còn treo cả túi tử kim, không phải là người bình thường cho dù chồng của nàng cũng không có cái túi này.
Vô Tấn vội vàng tiếp lời.
Phu nhân có tâm bảo hộ con gái ta có thể hiểu được, phu nhân trở về đi, ta sẽ không tới tìm Tô Ý Ý nữa, xin phu nhân yên tâm.
Trong lòng Tô phu nhân rất nghi hoặc nhưng nàng không nói thêm gì nữa, liền trở về xe ngựa, cửa bên cạnh liền mở nàng đi vào cửa hông. Tô Ý từ trong xe nhìn theo Vô Tấn, nháy mắt mấy cái với hắn, ý nói nàng sẽ tìm hắn.
Vô Tấn cười khổ lắc đầu, hắn cũng muốn gặp tuy nhiên không phải là tiểu lạ lị này.
Cửa hông của Tô phủ đóng lại. Thiệu Cảnh Văn từ từ đi tới bên cạnh Vô Tấn, hắn nhìn Vô Tấn rồi cười nói.
Ta mời ngươi uống rượu có muốn đi không?
Vô Tấn không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở Tô Phủ nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là hắn không muốn cùng Thiệu Cảnh Văn đi uống rượu nhưng nhìn thấy khí độ của hắn Vô Tấn liền cười rộ lên mà đáp ứng.
Vậy để cho Thiệu huynh tốn kém rồi.
Hai người đi tới Nam Thị, Thiệu Cảnh Văn vẫn hay tới Bách Phú Tiểu Lâu uống rượu. Lúc bọn họ tới cửa chủ nhân quán rượu biết Thiệu Cảnh Văn, không dám nửa điểm lãnh đạm liền chạy ra chào.
Thiệu tướng quân nhanh vào, tướng quân nửa tháng rồi vẫn chưa tới đó.
Thiệu Cảnh Văn gật đầu cười nói.
Trí nhớ của trưởng quầy thật tốt, đúng là nửa tháng rồi ta chưa tới, trong thời gian này bệ bộn nhiều chuyện, hôm nay vừa vặn mời bằng hữu tới đây, nếu không thì phải sau khoa cử mới tới được.
Ha ha, vậy tiểu điếm cũng quang lâm bằng hữu của Thiệu tướng quân, vị nà chính là hóa ra là ngươi.
Trưởng quầy bỗng nhiên nhận ra Vô Tấn, sắc mặt đại biến, người này không phải là gã giáo úy Mai Hoa Vệ hôm qua đập phá quán rượu của hắn sao?
Vô Tấn chắp tay xin lỗi hắn.
Ngày hôm qua uống nhiều rượu làm tổn hại nơi này, ta hôm nay tới bồi thường xin lỗi.
Vô Tấn cũng không phải là hài tử 3 tuổi rồi, hắn ở bên ngoài lăn lộn nếu như không bất đắc dĩ thì cũng không gây quá nhiều thù hắn, trưởng quầy cười khổ một cái, ngày hôm qua Mai Hoa vệ đánh nhau với Tú Y Y vệ, nhưng hôm nay lại là một quan lớn của Tú Y Y vệ mời người của Mai Hoa vệ tới uống rượu, thế sự thật là điên đảo rồi. Quyển 2 chương 71, Thiệu Cảnh Văn mời rượu. Có Thiệu Cảnh Văn ở bên cạnh hắn cũng không muốn bắt Vô Tấn bồi thường, huống chi Vô Tấn là Mai Hoa vệ hắn đắc tội cũng không nổi, đành phải nở nụ cười mời bọn họ tới. Người đến đều là khách, chuyện cũ chúng ta không nhắc lại, hy vọng về sau quang lâm tiểu điếm nhiều hơn. Cho dù khách nhân chật ních nhưng trưởng quầy vẫn tìm cho bọn họ một vị trí yên tĩnh gần cửa sổ, những người xung quanh đều cách bên họ rất xa. Thiệu Cảnh Văn chọn mấy món thức ăn, tiểu nhị mang tới hai bầu rượu đầy, lúc này hắn mới nâng chén cười nói với Vô Tấn. Chúng ta không đánh thì không quen biết, lúc ở hiển sư tất cả đều vì chủ của mình, mong Vô Tấn lao đệ không để trong lòng. Vô Tấn cũng có phần tán thưởng Thiệu Cảnh Văn, mình cuối cùng lừa gạt hắn mà hắn không hận mình, ngược lại còn mời mình uống rượu, khó trách Lý Duyên nói hắn là đại địch của Mai Hoa vệ. Loại khí độ này khiến người ta phải bội phục. Hắn cũng giơ chén rượu lên cười nói. Như Thiệu Hùng nói, tất cả đều vì chủ của mình nói, lý ra chúng ta là bằng hữu, không đánh nhau thì không quen biết, ta kính Thiệu huynh một ly. Hai người chạm cốc, đều cười ha hả, đem chén rượu uống cạn sạch, Thiệu Cảnh Văn lại thay Vô Tấn rót một chén rượu rồi cười nói. Cuộc thi khoa cửa sắp tới rồi, bảo hộ an toàn của Tô Đại Nhân cũng là trách nhiệm của Tú Y Hề Vệ, hôm nay ta tới đây là để tuần tra. Không ngờ vừa vặn gặp được lao đệ tới Tô Phủ làm gì, có cần ta hỗ trợ không? Vô Tấn đương nhiên sẽ không nói là tìm Tô gia tiểu thư, hắn cười nhạt một tiếng. Ta tới tìm Tô Đại Nhân đưa một phong thư, tuy nhiên Tô Phu Nhân không có ấn tượng tốt với ta, cho nên ta cần phải nói vài câu với bà ta, đa tạ Thiệu tướng quân, ngày hôm qua ta đánh thủ hạ của tướng quân thật là xin lỗi. Không có gì. Thiệu Cảnh Văn cười nhạt một tiếng. Hoàng Phủ Anh Tuấn là người của Bao Hồng Vũ, trên danh nghĩa là thủ hạ của ta, nhưng ta từ trước tới giờ không chỉ huy nổi bọn họ, ngươi đánh bọn họ ta rất cao hứng. Kỳ thật Thiệu Cảnh Văn mời Vô Tấn uống rượu là có mục đích của hắn, tuy Vô Tấn ở chuyện vận chuyển bạc đánh bại hắn nhưng hắn không để vào trong lòng, trái lại hắn rất bội phục sự tỉnh táo của Vô Tấn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra có ngân phiếu giả, hơn nữa ngân phiếu thực nghe nói hắn để trong đồ lặn của mình. Tuy Vô Tấn cuối cùng đánh bại hắn nhưng hắn vẫn mời Vô Tấn uống rượu, mấu chốt chính là hôm qua Vô Tấn ở Mai Hoa vệ bắn nỏ dùng thời gian cạn một chung trà bắn ra liền 30 mũi tên, Thiệu Cảnh Văn mới nghe lần đầu tới chuyện này, hắn vì yêu tài cho nên cố ý mời chào Vô Tấn. Hắn bưng chén rượu lên chăm chú nhìn Vô Tấn rồi nói. Trước hết ta hỏi ngươi một chuyện, miếng hổ phù là ngươi lấy được phải không? Lúc đó ngươi ở gần Thiên Tích Tự. Vô Tấn khẽ giật mình, hắn không rõ Thiệu Cảnh Văn làm sao biết được, hắn khó hiểu nhìn Thiệu Cảnh Văn. Thiệu Cảnh Văn cười nói, chuyện này không phải ta quản, là Bao Hồng Vũ làm, hắn là em vợ của thân quốc cứu, là người đối đầu với ta trong Tú Y Hề Vệ, lao đệ ta khuyên ngươi hãy đổi ngựa đi, bởi vì bọn họ từ trong miệng tiểu phu đã biết ngươi cưỡi Xích Vĩ Bạch Kỳ Lân, hãy mau đem ngựa đổi, không Bao Hồng Vũ sẽ làm phiền ngươi. Vô Tấn yên lặng gật nhẹ đầu, từ đầu tới cuối hắn đều hoang mang, Thiệu Cảnh Văn tại sao lại giúp hắn? Cho dù Thiệu Cảnh Văn nói hắn bất hòa với Bao Hồng Vũ thì cũng không nên nói với mình những chuyện này, hoàn toàn không phù hợp với lợi ích của thân quốc cứu. Thiệu Cảnh Văn tựa hồ hiểu ra tâm tư của Vô Tấn, hắn uống cạn rượu trong ly rồi chăm chú nhìn Vô Tấn chậm rãi nói. Vô Tấn, ngươi có muốn tới Tú Y Y Vệ làm việc không? Nếu như ngươi chịu ta sẽ cho ngươi làm đô úy tướng quân, chịu không? Vượt qua dự kiến của Vô Tấn, Thiệu Cảnh Văn lại lôi kéo hắn thành người của Tú Y Y Vệ, đáp ứng phong cho hắn làm đô úy. Đây là ý của Thiệu Cảnh Văn hay thân quốc cứu? Nếu là ý của thân quốc cứu thì Thiệu Cảnh Văn gặp mình ở Tô Phủ thật là quá trùng hợp. Thiệu huynh coi trọng ta rồi. Vô Tấn không trực tiếp trả lời mà vẽ một vòng tròn thái cực cười nhạt nói. Hoàng Phủ Vô Tấn, ta chỉ là một thương nhân nhỏ nhoi không ôm chí lớn, mặc dù biết bắn nỏ nhưng không có năng lực, được Thiệu huynh coi trọng như vậy ta xấu hổ không dám nhận. Ngươi không phải không có năng lực mà là vì không có kỳ ngộ. Ngữ khí của Thiệu Cảnh Văn vẫn thành khẩn, hắn nói thẳng thắn. Tuy biểu hiện thái tử rất xem trọng ngươi cho ngươi gia nhập Mai Hoa vệ nhưng trên thực tế hắn cũng không tin ngươi, cũng không trọng dụng ngươi, hắn chỉ lung lạc ngươi, ngươi cũng không tiến vào hạch tâm của hắn, ngươi cho rằng Thiên Tinh là hạch tâm của hắn sao? Nếu như nghĩ như vậy thì sai rồi, võ nghệ của Thiên Tinh ta và ngươi đều biết nhưng thái tử chỉ xem hắn là thị vệ tín nhiệm mà thôi. Vô Tấn, ngươi không biết tâm cơ của thái tử thế nào đâu, không đơn giản như ngươi tưởng tượng, ví dụ như hổ phù án, hắn cho ngươi đi điều tra nhưng ngươi đi điều tra không? Hắn chỉ làm dáng vẻ cho Lan Lăng quận vương nhìn mà thôi. Nói tới đây Thiệu Cảnh Văn nhìn Vô Tấn từ từ nói với hắn. Ngươi đừng tưởng ngươi hộ ngân thành công là có công, công lao hộ ngân chỉ có hai người, một người là Tô Hàn Trinh, một người là đại ca Duy Minh của ngươi, kỳ thực một chút quan hệ với ngươi cũng không có, ngươi chỉ là thủ hạ tay chân của Duy Minh mà thôi. Sở dĩ thái tử phong cho ngươi làm thị vệ là vì Lan Lăng quận vương bảo hộ ngươi, khiến cho thái tử nhận ra giá trị lợi dụng, hiểu không? Mà nguyên nhân căn bản vẫn là vì Hà Lũng tiết độ sứ Trương Sùng Tuấn. hắn nằm mộng cũng muốn Trương Sùng Tuấn hiệu chung với hắn. Vô Tấn từ từ uống rượu, hắn cũng nghe được sự chân thành ở trong đó, hắn tin lời nói của Thiệu Cảnh Văn đúng là không lừa gạt hắn, thái tử đúng là muốn lợi dụng hắn. Nhưng hắn vẫn trầm ngâm nói, ta đến kinh thành mới có 3 ngày hắn không biết ta tạm thời không cần ta cũng là điều bình thường không có gì kỳ quái. Tế hế nhưng ngươi ở Đông Hải quận không chỉ 3 ngày, theo ta được biết Tô Hàn Trinh từng tiến cử thái tử cho ngươi làm huyện úy Duy Dương, nhưng thái tử cuối cùng chỉ phong cho ngươi làm vân kỵ úy một cái huân quan, hứa ngươi mạo hiểm đến mức gia tộc suýt bị diệt mang chưng cơ cho hắn đánh đổ hoàng phủ giật biểu lại chỉ được phong một cái huân quan vân kỵ úy, hắn coi trọng ngươi sao? Còn nữa ngươi cho rằng chức vụ giáo úy Mai Hoa Vệ cùng quân bài số 9 là thái tử cho ngươi sao? Nói tới câu sau cùng Thiệu Cảnh Văn bỗng nhiên hối hận hắn không nên nói cái này không nên nói cho Vô Tấn biết, cái này không phải nói thái tử bên cạnh cũng có người của bọn hắn sao? Hắn vội vàng ho khan 2 tiếng, bưng chén rượu lên uống, che giấu sự thất thố của mình. Quyền 2 chương 72, Thái tử âm hiểm. Vô Tấn không ngờ tới chuyện này lòng hắn kịch chấn. Hóa ra quân bài số 9 cùng giáo úy Mai Hoa Vệ cũng không phải là do thái tử an bài cho hắn, khó trách Thiên Tinh không có nghĩ lại hắn chợt nhớ tới Lan Lăng quận vương chẳng lẽ là sự sắp xếp của bọn họ, nhất định là vậy nếu như không phải thái tử thì chỉ có thể là bên họ, hóa ra bọn họ vẫn một mực chú ý tới mình. Lúc này Vô Tấn bỗng nhiên có một tò mò mãnh liệt, hắn rất muốn biết, Tấn An Lục Dũng Sĩ những người này đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng. Thiệu Cảnh Văn phát hiện ra Vô Tấn cũng không chú ý nhiều lắm đến việc lỡ lời của hắn. Trong lòng hắn hơi ổn định lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn lên hắn đoán chừng Vô Tấn nghị chức giáo úy Mai Hoa Vệ là do Lan Lăng quận vương sắp xếp hắn cũng rất muốn biết Lan Lăng quận vương và Vô Tấn có quan hệ gì, đây là nhiệm vụ thân quốc cưu giao cho hắn. Lại nói tiếp thân quốc cưu vẫn chậm một nhịp so với thái tử lúc đó phát hiện ra Vô Tấn cùng Lan Lăng quận vương có quan hệ liền lập tức lợi dụng, mà thân quốc cưu mãi đến ngày hôm qua sau khi Hoàng Phủ Anh Tuấn trùng kích Lan Lăng quận vương phủ hắn mới phát hiện ra được sự trọng yếu của Vô Tấn. Theo điểm này thân quốc cưu thủ đoạn vẫn kém thái tử. Tuy nhiên thân quốc cưu so với thái tử thì biết dùng người hơn, hắn thả xử phạt Bao Hồng Vũ để bảo vệ mình, vì muốn Vô Tấn mà không tiếc xuất ra chứ đô ý tu y hề vệ, loại khí phách này thái tử xa xa không bằng thân quốc cưu. Vô Tấn hoàng quyền tranh đoạt không phân thiện ác, thân quốc cưu cũng xuất thân tiến sĩ trưởng quản hộ bộ vài chục năm, đem Đại Ninh Vương triều sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, bởi vì y là cứu cứu của Sở Vương cho nên không thể tránh né vào cuộc đấu tranh hoàng quyền. Hơn nữa ngươi cũng biết y thưởng phạt phân minh, cũng không phải là gian thần như người ta tưởng, thái tử chỉ lợi dụng ngươi mà thân quốc cứu lại vì ngươi xuất ra trước đô úy tu y hề vệ, bên nào nặng bên nào nhẹ ai coi trọng ngươi ta hy. Vọng trong lòng ngươi có thể hiểu rõ. Vô Tấn lặng yên gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch hắn không phải là một người ngu trung, hắn muốn làm sao để mình có lợi ích nhiều nhất, bất kể thân quốc cứu hay là thái tử. Vô Tấn ngẩng đầu thành khẩn nhìn Thiệu Cảnh Văn nói. Ta có thể cảm nhận được thành ý của Thiệu huynh. Mong Thiệu huynh chuyển cáo tới thân quốc cứu, ta cho dù không thể hiệu lực với thân quốc cứu nhưng cũng không là địch của ông ấy. Chia tay Thiệu Cảnh Văn Vô Tấn cưỡi ngựa dọc theo Lạc Thủy, hắn tìm một thân cây ngồi xuống, ánh mắt nhìn nước chảy cuồn cuộn trong lòng hắn hiện tại rất loạn, hắn bắt đầu ý thức được mình lâm vào một vòng xoáy đấu tranh hoàng quyền, rất nhiều chuyện hắn không phải muốn tránh là có thể tránh. Hắn cho tới hôm nay đã hiểu ra, thái tử dùng hắn với mục đích thật sự là lôi kéo Lan Lăng quận vương, tiếp theo là lôi kéo Trương Sùng Tuấn. Phải nói rằng ánh mắt của thái tử rất độc, nhìn rất chuẩn, hắn nhìn ra Lan Lăng quận vương đối với mình coi trọng tuy hắn không biết nguyên nhân thực sự đằng sau nhưng hắn nhìn ra mình có thể ảnh hưởng tới Lan Lăng quận vương. Mà thân quốc cứu cũng nhìn ra cho nên hắn mệnh cho Thiệu Cảnh Văn lôi kéo mình, kỳ thật mình là một con cờ mà thái tử và thân quốc cứu tranh đoạt mục đích của bọn họ vẫn là 20 vạn đại quân ở Hà Lũng. Đây là một chiến cuộc rất phức tạp, hắn thân bất do kỷ mà xoáy ở trong đó, hơn nữa nguy cơ trùng trùng, Vô Tấn không khỏi cười khổ một tiếng. Thân quốc cứu sẽ vì một câu không là địch của y mà bỏ qua cho mình sao? Thiệu Cảnh Văn lôi kéo mình không thành bước tiếp theo là gì? Chính là không đạt được thì giết chết, hắn không thể lôi kéo thì cũng không thể cho thái tử lôi kéo thành công. Nếu như mình đầu nhập vào thân quốc cứu thì sao? Vậy thái tử cũng sẽ giết mình, hơn nữa lý do càng thêm đầy đủ, phản nghịch chi nhân, ai cũng được phép chém giết, Vô Tấn phát hiện ra mình nguy cơ càng ngày càng lớn. Vô Tấn dừng lại ở Lạc Thủy hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ mình không thể nào trốn tránh được nhất định phải có thực lực của mình, đây không phải là vấn đề hắn muốn làm nữa mà là hắn bị ép phải làm. Đúng lúc này Vô Tấn cảm thấy sau lưng có điều dị thường hắn liền rút chùy thủ trong giày ra, nhìn về phía một cây đại thụ. Là ai đi ra cho ta? Ở sau đại thụ từ từ đi ra một nam tử chừng 30 tuổi, là một hồ tử hắn khôn khéo thi lễ với Vô Tấn. Giáo úy, thái tử mệnh cho giáo úy tới Đông Cung. Hiện tại. Vô Tấn ý gì nguyên cảnh giác nhìn hắn. Đúng thế ngay vào lúc này thái tử nói giáo úy lập tức đi gặp. Vô Tấn gật đầu. được vậy ta đi. Hắn không biết thái tử tìm mình có chuyện gì, nhưng hắn hiểu được thái tử vẫn âm thầm giám thị hắn, một loại phản cảm mãnh liệt sinh ra từ trong lòng của hắn. Thái tử Hoàng Phủ Hằng ở Hoàng Văn Quán Tàng Thư Lâu gặp Vô Tấn, Hoàng Phủ Hằng tươi cười vô cùng thân thiết. Thế nào trở thành giáo úy Mai Hoa Vệ có thỏa mãn không? Thần sắc kia phảng phất giống như giáo úy là do hắn an bài, nếu như không có cuộc nói chuyện với Thiệu Cảnh Văn, Vô Tấn tưởng rằng chuyện này còn là do y lìa sắp xếp. Sau khi biết được chuyện này không phải do thái tử, Vô Tấn cũng đột nhiên phát hiện ra lòng dạ dối trá của y lìa. Hắn vội vàng cảm kích quỳ xuống ôm quyền nói: đa tạ thái tử điện hạ tài bồi, ti chức vô cùng cảm kích. Không có gì, không phải ta đã nói rồi sao, ngươi không cần phải quỳ, nhanh đứng lên. Tạ ơn điện hạ. Vô Tấn đứng lên, Hoàng Phủ Hằng bất động thanh sắc nhìn hắn. Hắn vừa mới nhận được bẩm báo Vô Tấn cùng với Thiệu Cảnh Văn đi Bách Phú Tiểu Lâu uống rượu, tuy không biết bọn họ nói chuyện gì nhưng thái độ này của Vô Tấn làm hắn vô cùng tức giận. Hắn cảm thấy cần phải cảnh cáo người này một thoáng cho hắn hiểu được kết quả của sự phản bội mình. Hoàng Phủ Hằng trong lòng ẩn giấu sắc cơ, nhưng hắn không biểu lộ ra, hắn cười cười nói: ta phái người tìm ngươi khắp nơi, nếu không phải có người nhìn thấy Xích Vĩ Bạch Kỳ Lân thì ta còn không biết ngươi đang ngắm phong cảnh Lạc Thủy. Vô Tấn trong lòng thầm cười lạnh, thái tử đang che giấu chuyện giám thị hắn, chỉ tiếc hắn càng giải thích thì càng sơ hở. Quyển 2 chương 73, uy hiếp. Vô Tấn vội vàng khom người nói: thái tử có lệnh, cứ phân phó cho thuộc hạ là được. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, đại ca ngươi mấy ngày nay ở Hoàng Văn Quán vùi đầu đọc sách, hắn muốn thi đậu trạng nguyên ta cũng rất kỳ vọng, đã mời Đông Cung Hàn Lâm toàn lực hỗ trợ, hắn có tài hoa ta tin tương lai sẽ trở thành phụ tá đắc lực của ta. Nói tới đây y thở dài một tiếng: ta nghe nói đại ca ngươi thân thể không tốt, ngươi nên khuyên nhủ hắn, đừng dốc sức quá, dù sao thân thể cũng là thứ quan trọng nhất. Nói xong Hoàng Phủ Hàng giống như cười mà không phải cười nhìn Vô Tấn, lanh ý chợt lóe lên, hắn muốn nói cho Vô Tấn biết, đại ca ngươi ở trong tay ta, hơn nữa thân thể không tốt lắm, ngươi nên thành thật một chút, đại ca ngươi còn có tiền đồ, nếu ngươi có dị tâm đại ca ngươi sẽ khắc khổ, ngươi cứ tự mà nhìn xem. Vô Tấn không khỏi thầm mắng một tiếng hèn hạ, dùng đại ca hắn uy hiếp hắn, nhưng hắn không khỏi bội phục tâm cơ sâu kín của Hoàng Phủ Hằng, đem hắn làm Đông Cung thị vệ lại cho Duy Minh vào Hoàng Văn Quán. Lúc ấy Hoàng Phủ Hằng không nói vì sao làm như vậy, hiện tại hắn đã hiểu, Hoàng Phủ Hằng đem Duy Minh làm con tin, điều này đã chứng minh điều Thiệu Cảnh Văn nói là thực. Nghĩ tới Thiệu Cảnh Văn, Vô Tấn nghĩ tới chuyện khác, Hoàng Phủ Hằng phái người giám thị mình, Thiệu Cảnh Văn không biết sao. Hắn là tú y y vệ theo dõi ám sát người là nghề của hắn, hắn ở Tô Phủ gặp mình như vậy, hắn biết thái tử giám thị mình, cố ý để cho thái tử biết mình và hắn gặp nhau, do đó để thái tử nghi ngờ lòng trung thành của mình. Vô Tấn không khỏi toát mồ hôi lạnh, bọn họ đều là những người cáo giả tâm cơ thâm trầm. Nghĩ tới đây Vô Tấn từ từ tỉnh táo lại, đúng lúc này hắn đã tương kế tiểu kế làm sao để Hoàng Phủ Hằng không phát hiện ra mình đã nhìn thấu. Vô Tấn thi lễ thật sâu với thái tử, kinh sợ nói: điện hạ ân đức với huynh đệ chúng ti chức như vậy, Vô Tấn khắc trong tâm khảm. Hoàng Phủ Hằng chăm chú nhìn hắn nửa ngày, thấy hắn thành khẩn sắc mặt mới giãn ra một chút. Ngươi đã là giáo úy của Mai Hoa Vệ, tại sao không ở Mai Hoa Vệ làm việc mà lại đi dạo khắp nơi, người khác còn tưởng rằng ta cho ngươi đặc quyền, Vô Tấn như vậy cũng không hay. Vô Tấn vội vàng giải thích: ti chức bởi vì vừa vào kinh thành còn một số việc tư cho nên xin phép Lý Duyên tướng quan ạ, Lý Duyên tướng quân đã cho ti chức nghỉ 5 ngày, để ti chức sắp xếp sự vụ cá nhân. Hóa ra là như vậy, vậy hôm nay ngươi xử lý sự vụ gì vậy? Hoàng Phủ Hằng nhẹ nhàng không giấu vết hỏi thăm hắn. Vô Tấn không giấu giếm nói chuyện mình đi tụ bảo lâu bán bảo thạch nói qua một lần, lại lấy thiệp mời của Tề Mạo nói. Không ngờ Tề gia lại tốt như vậy, ti chức cùng với Tề gia giao tình hời hợt mà bọn họ lại mời ti chức tớ tham dự sinh nhật Tề lao gia tử. Hoàng Phủ Hằng nhìn thiệp mời, trả lại cho hắn. Điều này cũng không có gì kỳ quái, Tề gia là người Bình Giang ở Đông Hải, các ngươi là đồng hương ở kinh thành, hữu duyên gặp nhau, cũng là điều bình thường, lúc đó ta cũng tham dự sinh nhật, ngươi có thể cùng đi với ta. Ti chức nguyện hộ giá cho thái tử. Hộ giá thì không cần, chúng ta đều có thiệp mời, đều là khách nhân của Tề phủ. Dừng một lát, Hoàng Phủ Hằng cười hỏi: ngoại trừ bán bảo thạch, ngươi có việc tư gì khác không? Vô Tấn biết rõ Hoàng Phủ Hằng muốn biết về sau mình làm gì, hắn muốn biết mình và Thiệu Cảnh Văn nói chuyện gì. Bẩm thái tử điện hạ, hôm nay ti chức đi tới Tô Phủ muốn biết Tô Phu Nhân bao giờ trở về, không ngờ gặp Thiệu Cảnh Văn, hắn nói bảo hộ sự an toàn của Tô Phủ ở đây giữa trưa mời ti chức đi uống rượu. Hoàng Phủ Hằng biết sắc, hắn bất động thanh sắc nhưng vẫn căm tức lạnh lùng nói: ta nghĩ các ngươi là địch sống chết với nhau, không ngờ hai người các ngươi lén có giao tình. Ha ha, thật là ngoài dự kiến. Vô Tấn làm ra biểu lộ sợ hãi rồi vội vàng giải thích. Ti chức một mực từ chối hắn nhưng hắn nói muốn xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Ti chức nói không cần phải xin lỗi, hắn nói có chuyện trọng đại muốn nói cho ti chức biết, cho nên ti chức nhất thời hồ đồ đi cùng hắn. Chuyện gì trọng đại? Hoàng Phủ Hằng hoàn toàn xé đi bộ mặt ngụy trang, hắn giống như chim ưng hung dữ nhìn Vô Tấn, phảng phất như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Ti chứ còn tưởng chuyện trọng đại gì nên cũng lo lắng, không ngờ hắn nói hắn khâm phục kỹ thuật bắn nỏ của ti chức, muốn mời ti chức tới tu y y vệ làm giáo viên, ti chức một mực cự tuyệt. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ta cảm thấy các ngươi không chỉ nói những lời này. Hoàng Phủ Hằng nhận được bản báo bọn họ nói cả buổi cũng không đơn giản vài câu như vậy. Vô Tấn đã ý thức được muốn qua cửa ải này không cho thái tử một chỗ tốt không được, hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Còn nói đến chuyện của Hoàng Phủ Giật Biểu. Tại sao phải nói tới Hoàng Phủ Giật Biểu? Bởi vì chúng ta đàm luận tới con của y là Hoàng Phủ Anh Tuấn. Hoàng Phủ Hằng hòa hoãn sắc mặt thừa nhận lời nói của Vô Tấn ăn khớp. Nói tới bản án kia, hắn nói Hoàng Phủ Giật Biểu sau khi bị đánh đổ Tô Đại Nhân từng đề cử ti chức là huyện úy Duy Dương nhưng điện hạ cuối cùng chỉ cho ti chức làm hân quan vân kỵ úy. Nói những lời này ra Vô Tấn thậm chí còn hơi chút mang theo bất mãn và hoang khí, phảng phất giống như hắn rất để ý tới chuyện này, bất mãn vì chỉ đạt được hân quan, hắn thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Hằng đại biến, vô cùng khó coi. Tô Hàn Trinh đúng là gửi thư cho hắn, thư để ở trong thư phòng, nhưng thân quốc cứu cũng biết nội dung trong thư, nói rõ trong thư phòng có nội tặc, thư phòng của hắn chỉ có 8 gã thái giám phụ trách quét dọn, mà 8 thái giám này một trong số đó phản bội mình, đây là một tình báo trọng yếu. Hoàng Phủ Hằng hòa hoãn sắc mặt, hắn đã tin tưởng lời của Vô Tấn, hắn cũng tin tưởng có Duy Minh ở trong tay của mình, Vô Tấn không dám phản bội mình, hắn đã cảnh cáo Vô Tấn, tiếp theo cần cho Vô Tấn một chút mật ngọt. Ngươi nói không sai, Tô Đại Nhân từng viết thư tiến cử ngươi làm Duy Dương huyện úy, ta sở dĩ không đồng ý là vì ngươi không có tư cách võ sĩ, ta không cách nào thuyết phục lại bộ bổ nhiệm cho nên ta muốn ngươi sau khi vào kinh mới dùng, ngươi vừa mới vào ta đã đề bạt ngươi làm thị vệ, đây là quan lục phẩm, chỉ có hoàng thất đệ tử mới có. Ngươi được phá cách thăng lên, ngươi hiểu chưa? Ti chức hiểu rõ cho nên ti chức vô cùng cảm kích điện hạ. Quyển 2 chương 74, thất vọng Duy Minh. Sắc mặt của Hoàng Phủ Hằng lộ ra một vẻ đắc ý, tựa như Vô Tấn đã đồng ý hoàn toàn bán mạng cho hắn vậy, hắn vô vô vai của Vô Tấn. Duy Minh, ta sẽ trọng dụng ngươi, ta cũng sẽ trọng dụng, tuy nhiên ngươi cần phải thi đầu làm võ sĩ, cấp bậc càng cao thì chức vị càng cao. Ngày 20 tháng 8 là ngày võ sĩ khảo thí, vốn thời gian báo danh đã hết nhưng ta sẽ đặc thù thay ngươi báo danh hộ. Đa tạ điện hạ ưu ái. Rời khỏi Đông Cung, trong lòng Vô Tấn vô cùng sầu lo, hắn không lo lắng cho mình cũng không sợ thân quốc cứu ám sát, hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ mình, hắn lo là lo Duy Minh là con tin của Hoàng Phủ Hằng, chuyện này hắn cơ hồ vô kế khả thi, cứu Duy Minh từ Đông Cung ra sao? Xem ra không thể nào, Duy Minh không muốn rời khỏi Đông Cung, Vô Tấn đã nhìn ra quyết định của xem ra hết lòng bán mạng vì thái tử, muốn đi theo con đường của Tô Hàn Trinh. Nhưng hắn không thể đơn thuần bán mạng cho Hoàng Phủ Hằng như vậy. Hoàng Phủ Hằng chỉ muốn lôi kéo Lan Lăng quận vương, hiện tại hắn cần phải thương nghị đối sách với Lan Lăng quận vương. Long vòng lại, Vô Tấn mới phát hiện Lan Lăng quận vương là người duy nhất hắn có thể tin cậy. Hắn từ Đông Cung đi tới Lan Lăng quận vương phủ, cưỡi ngựa tới Quy Nghĩa phường, hắn nhanh chóng liếc nhìn thì thấy có người giám thị mình, hơn nữa võ công khá cao, hiển nhiên hơn cả Thiên Tinh, cho thấy bên cạnh thái tử có người tài ba, nếu như không phải Thiệu Cảnh Văn vạch trần thì hắn thật sự khó phát hiện ra mình bị giám thị. Hắn nhanh chóng cưỡi ngựa tới đại môn của vương phủ. Hắn chợt phát hiện ra ở trước cửa lớn dừng lại một cỗ xe ngựa hoa lệ, xung quanh có gần 100 tên thị vệ kỵ, mà là ai tới bái phỏng Lan Lăng quận vương vậy? Hắn đang kỳ quái thì đột nhiên đại môn được mở ra, Lan Lăng quận vương tự mình tiễn một trọng thần ra, chỉ nghe hắn cười ha hả nói: "Đa tạ quốc cứu tới thăm lão phu, ngày hôm qua xảy ra chuyện, ta biết không có quan hệ với quốc cứu." Vô Tấn đỗng nhiên hiểu được hóa ra người này là thân quốc cứu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, người này rất giống thân kỳ võ, chỉ khác tuổi tác mà thôi. Thân quốc cứu quay đầu lại cũng nhìn thấy Vô Tấn, người trẻ tuổi này cao lớn cường tráng, toàn thân ẩn chứa một lực lượng rất lớn, hắn biết rõ người này chắc là Vô Tấn rồi, hôm nay Thiệu Cảnh Văn gặp mặt hắn không biết kết quả thế nào. Hắn lộ ra vẻ tươi cười thân thiết giống như trưởng bối gặp văn bối. Quận vương điện hạ, vị này chính là... Đây chính là hài tử mà ta chiếu cố, Hoàng Phủ Vô Tấn. Hoàng Phủ Cương vẫy tay một cái với Hoàng Phủ Vô Tấn, cười ha hả nói: "Vô Tấn, ta giới thiệu cho ngươi đây là thân quốc cứu. Ngươi chắc đã nghe qua đại đỉa." Vô Tấn tiến tới không người thi lễ. Hóa ra là Tô Đại Nhân, vãn bối đã nghe danh từ lâu, hôm qua vãn bối uống nhiều rượu động tới thân công tử, mong đại nhân thứ lỗi. Thân quốc cứu nheo mắt lại. Chuyện ngày hôm qua không cần phải nhắc lại, là Hoàng Phủ Anh Tuấn động thủ trước, không trách hiền chất được, thân kỷ võ cũng không ngăn cản, hắn cũng có trách nhiệm, cho nên hôm nay ta tới đây xin lỗi vương gia. Hoàng Phủ Cương lộ vẻ mất hứng. Quốc cứu ra không nên nhắc tới chuyện xin lỗi, nếu không về sau ta không bao giờ hoan nghênh quốc cứu đến thăm. Được, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Thân quốc cứu cùng Hoàng Phủ Cương cười ha hả, hắn lại chắp tay. Ta cáo từ rồi. Thân quốc cứu đi xuống bậc thang, vỗ vai Vô Tấn, hắn giơ ngón cái lên. hiền chất bắn nỏ có thể nói là đệ nhất thiên hạ, lúc nào rảnh rỗi chỉ giáo cho thứ tử kỳ tuấn của ta một hoàng phen hắn cũng thích võ chỉ là thiếu danh sư chỉ dạy. Vô Tấn mỉm cười. Thân đại nhân quan hệ rất rộng còn sợ thiếu danh sư sao? Thân Quốc Cứu cười ha hả. Danh sư bắn nỏ cũng không có, thế nào có cho ta mặt mũi không? Vô Tấn không thể không bội phục người này, hoàng phủ hàng mưu tính sâu xa, ẩn náu sát cơ mà Thân Quốc Cứu vừa đấm vừa xoa, thận trọng từng bước, một phương diện ở sau lưng đưa đẩy đưa hoàng phủ cương vào chỗ chết, một phương diện lại tới xin lỗi, hơn nữa bức bách mình đáp ứng, chỉ cần mình đáp ứng Thân Quốc Cứu ngày mai sẽ mang nhi tử tới thăm, lúc đó hoàng phủ hàng còn bỏ qua cho mình sao? Nếu như mình không đáp ứng thích khách ngày mai sẽ tới thăm, không cho hắn có sự lựa chọn. Vô Tấn cười nhạt một tiếng, cứng rắn mà trả lời. Nọ pháp của ta làm sao dám nhận là đệ nhất thiên hạ, hình bộ cao thị lang mới là cao thủ, tiễn bất hư pháp, đó mới là đệ nhất thiên hạ, thân đại nhân nên mời ông ấy làm giáo sư. Hắn đặc biệt đề cao thanh âm hai phần khiến cho người bên ngoài 20 mấy bước đều nghe, Thân Quốc Cứu biến sắc chằm chằm nhìn Vô Tấn, trong mắt sát cơ ẩn hiện, nhưng hắn vẫn cười ha hả. Hiền chất đúng là hay nói giỡn, ta chỉ nói qua mà thôi, ta biết hiền chất mới vào Mai Hoa vệ công việc bề bộn không đến quấy rầy hiền chất nữa. Hắn vô vô bả vai của Vô Tấn trong cái vô tràn ngập sự uy hiếp, sau đó chắp tay với Hoàng Phủ Cương rồi lên xe ngựa khởi động nhanh chóng rời khỏi quận Vương Phủ hơn 100 tên thị vệ thúc chiến mã, hộ vệ xe ngựa dần rời đi. Hoàng Phủ Cương từ từ tiến lên phía trước gặp Vô Tấn mà cười nói. Ngươi hình như gặp phiền toái. Vô Tấn cười khổ một tiếng. Là gặp phải đại phiền toái. Hoàng Phủ Cương gật đầu. Vậy thì tốt, đi vào thư phòng nói chuyện với ta xem ta có thể giúp ngươi giải quyết không. Đi vào trong thư phòng, Vô Tấn chưa mở miệng Hoàng Phủ Cương đã thở dài nói. Ta buổi sáng đi Đông Cung gặp Duy Minh rồi. Vô Tấn khẽ giật mình, hắn không rõ Lão Vương gia có ý gì, hắn không nói gì chỉ chắp tay đứng nghe ở bên cạnh. Hoàng Phủ Cương đứng ở gần cửa sổ trong mắt hiện ra vẻ thất vọng tràn trề. Duy Minh nói với hắn một câu, con người tóm lại phải có lửa cờ hờ nở họ, lựa chọn Đông Cung là của ta, ta không hối hận. Những lời này khiến cho Hoàng Phủ Cương vô cùng đau đớn, khiến cho y không phản bác được, thanh âm dần trở nên trầm thấp. Thái tử phái ra 4 gã thị vệ tâm phúc nhất điều tra một nửa hổ phù còn lại, hắn đối với hổ phù án vô cùng sinh nghi, ta hoài nghi hắn đã phát hiện tầm quan trọng của ngươi đối với ta cho nên muốn lợi dụng ngươi, mục đích của hắn là 20 vạn tinh binh Hà Lũng, nếu như vậy Duy Minh cũng nằm trong sự sắp xếp của hắn, hôm nay ta khuyên Duy Minh tới Lan Lăng quận vương muốn chiếu cố hắn nhưng hắn lại từ chối. Quyển 2 chương 75, tư thái ủng hộ. Hoàng Phủ Cương thở dài một tiếng rồi nói với Vô Tấn, trong mắt toát ra một vẻ đau lòng. Vô Tấn, ta đối với Duy Minh vô cùng đau lòng, ta tuyệt đối không ngờ con của Thiên Phượng lại là người mê luyến quan độ như vậy, vì đường làm quan mà không tiếc bán mình cho thái tử, thứ cho ta nói lời cay nghiệt, nhưng ta có cảm giác này. Vô Tấn cúi đầu xuống, hắn biết Hoàng Phủ Cương nói đúng về đại ca của mình đúng là người mê luyến làm quan, giống như là gặp ma vậy, nhưng Duy Minh dù sao cũng là đại ca của hắn. Lão Vương gia có lẽ vì đại ca không biết thân thế của mình. Nếu như mọi người nói cho đại ca biết thì đại ca chưa chắc mê luyến quan đồ như vậy. Không. Hoàng Phủ Cương không hề do dự mà cự tuyệt. Chúng ta cuối cùng chọn ngươi mà không chọn Duy Minh là bởi vì hắn quá nguy hiểm, hắn đối với đường làm quan quá mê luyến, có thể hủy đi tất cả chúng ta. Có lẽ nói cho huynh ấy biết chân tướng huynh ấy sẽ có truy cầu cao cũng không si mê đường làm quan như vậy, Vương gia nghĩ sao? Hoàng Phủ Cương cười nhạt một tiếng. Vô Tấn, ta chỉ rõ ngươi coi trọng tình máu mủ. Nhưng ngươi cũng nên biết chúng ta che giấu 40 năm, chúng ta thả đem bí mật này vào trong phần mộ chứ không để nó uy hiếp tới hậu nhân của mình. Chúng ta quan sát Duy Minh suốt 20 mấy năm, phát hiện ra hắn không phải là người thích hợp, hắn không thể nào là người lãnh đạo. Ngươi có biết tại sao ta lại để Trần Thị Tam huynh đệ theo hắn không? Vô Tấn chần chừ một chút. Là để thăm dò đại ca. Hoàng Phủ Cương từ từ gật đầu. Không sai, đúng thế, thậm chí đem Ngu Hải Lan gả cho hắn cũng là một loại thăm dò, chúng ta vẫn muốn cho hắn cơ hội nhưng hắn lại không hợp cách. Thế nhưng mà Duy Minh cũng không làm sai điều gì. Vô Tấn nhịn không được thay huynh trưởng của hắn tranh luận. Huynh ấy chỉ muốn trở nên nổi bật, điều này cũng rất bình thường, ta cũng muốn trở nên nổi bật muốn kiếm tiền, lựa chọn đường làm quan cũng không có gì, chẳng lẽ huynh ấy phải tầm thường mọi người mới thỏa mãn? Không đơn giản như ngươi nói. Không phải hắn đi theo con đường làm quan mà chúng ta thất vọng mà là vì hắn thiếu cái làm người cơ bản. Hoàng Phủ Cương thở dài. Hắn quá thiếu tình cảm, Trần Thị huynh đệ cứu mạng của hắn, trên đường tận tâm tận lực chiếu cố hắn, lúc ở kinh vì thích thịnh ngu xuẩn dừng chân để lại tên thật mà thiếu chút nữa bị Tú Y Y vệ đuổi giết, Trần Hổ Trần Bưu hai huynh đệ không tiếc tính mạng dẫn dắt Tú Y Y vệ mới bảo trụ được mạng nhỏ của hắn, nhưng về sau hắn lại không thèm nhìn Trần Thị huynh đệ không sắp xếp cho bọn họ làm gì. Thậm chí ngay cả một tiếng cảm tạ cũng không có, người như vậy chúng ta có thể cam tâm giao tính mạng cho. Hắn sao? nhưng mà ngươi thì khác. Hoàng Phủ Cương sáng rực hai mắt lên. Chúng ta vẫn luôn quan sát ngươi, ngươi là người thiện lương, ngươi tận tâm dùng tính mạng bảo hộ hắn, có tình có nghĩa chúng ta tin tưởng ngươi, cho nên Vô Tấn ngươi phải là người gánh trách nhiệm, cái này là trách nhiệm phụ thân để lại cho ngươi. Vô Tấn yên lặng gật đầu. Hoàng Phủ Cương đã dùng thành ý làm hắn dao động, hắn cũng ý thức được đây là trách nhiệm không thể nào chạy trốn được. Hắn bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Ta cũng gặp nguy cơ, không thể không gánh trách nhiệm này, quả thực là ta hết đường để đi rồi. Hoàng Phủ Cương cả kinh hỏi. Vô Tấn ngươi nói gì? Vô Tấn liền đem chuyện xảy ra hôm nay từ đầu tới cuối nói cho Hoàng Phủ Cương biết, sau đó hắn bất đắc dĩ nói. Đại ca chính là con tin của thái tử. Hắn dùng tính mạng của đại ca để uy hiếp ta, nếu như ta nghiêng theo thân quốc cứu thì đại ca sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Tên khốn kiếp hèn hạ này. Hoàng Phủ Cương thấp giọng mắng. Hắn cũng là người kế vị của một quốc gia mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, muốn thu binh ở Hà Lũng, hắn nằm mơ à? Lan Lăng quận vương quay đầu nhìn Vô Tấn, đông nhiên cười rộ lên. Vô Tấn ngươi không biết đây là thiên ý sao, đây là do ông trời sắp xếp, không phải sao? Đúng là thiên ý. Vô Tấn cười khổ, ý tứ hàm xúc càng trở nên nồng hậu. Ai có thể nghĩ ở hiển sư hết lần này tới lần khác gặp được Lao Vương gia lại được Lao Vương gia cứu, đúng là thiên ý. Hoàng Phủ Cương cười cười. Vô Tấn ngươi không phải cho ta cố ý xuất hiện ở hiển sư chứ. Ta đi tế mộ của mẫu thân lúc trở về vừa vặn gặp được ngươi và ngu cô nương ở trên thuyền. Vô Tấn cũng vô ý mà gãi đầu. Xem ra đúng là thiên ý. Hoàng Phủ Cương thấy Vô Tấn đã tiếp nhận sự thật thì liền vui mừng cười nói. Ngươi ngồi tạm đi, ta lấy bình trà tới. Y Dìa đi ra khỏi cửa phòng một lúc sau mang bình trà về, thấy Vô Tấn đang dùng hai tay ôm đầu nhìn lên nóc nhà lộ ra tư thái trầm tư thì không quấy rầy rót cho hắn một chén trà, ngồi ở một bên lặng lặng chờ hắn. Qua một lúc Vô Tấn mới mở miệng. Vương gia, ta có một nghi vấn mong vương gia giải đáp. Ngươi nói đi. Ta muốn biết Trương Đại Soái ở Hà Lũng có thể bày tỏ tư thái cho thái tử được không, không biết có hậu quả gì không? Hoàng Phủ Cương nhấn mày. Ngươi muốn Trương Sùng Tuấn biểu lộ thái độ ủng hộ cho thái tử. Vô Tấn gật đầu. Kỳ thật cũng không phải thật sự ủng hộ mà là chỉ làm ra tư thái. Hoàng Phủ Cương nhấc chung trà lên uống một ngụm khẽ cười nói. Trước hết nói suy nghĩ của ngươi đi. Vô Tấn từ từ cười chậm rãi nói. Ta đang suy nghĩ thái tử đã xem ra là một con cờ, vậy ta dứt khoát là con cờ tối trọng yếu của hắn. Mượn thế của hắn mà phát triển, hắn không phải muốn nhờ ta lôi kéo Lan Lăng quận vương sao. Ta để cho hắn lôi kéo thành công như vậy không thể không dựa vào ta để duy trì sự quan hệ với Trương Sùng Tuấn, mà khi đó Duy Minh cũng có thể thi đậu khoa cử chính thức làm quan, thái tử cũng không có cách nào dùng Duy Minh để lôi thôi ta nữa. Như vậy có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm trước mắt mà vương gia cũng không mất gì. Như vậy thì có thể. Hoàng Phủ Cương trầm ngâm một thoáng rồi nói. Mấu chốt là vấn đề này không thể để cho Hoàng thượng biết rõ, một khi biết rõ thái tử có quan hệ với quân đội thì sẽ rất phiền phức. Sẽ không có vấn đề gì, chúng ta thậm chí có thể bố cục, biểu hiện ra rằng thái tử và Trương Đại Soái trở mặt, mà vụng trộm có thể cho bọn họ liên lạc, vương gia thấy thế nào? Nhưng mà ta lo lắng thân quốc cứu sẽ gây bất lợi với ngươi. Vương gia không có chuyện nào song toàn tất cả. Quyền 2